Chương 335, Thái Sơn phủ quân chi mộ. Chương 335, Thái Sơn phủ quân chi mộ Diêm La cốt, trả lại vực sâu biển lớn cực tây chỗ. Về vực sâu biển lớn tuy là Diêm La Phật tử quản hạt giáo khu, nhưng ở tiến vào vòng thứ 7 thời điểm trong vòng ngàn năm, hắn liền hoàn thành tín ngưỡng thống hợp, đem minh phủ triệt để hóa thành luân chuyển đạo bên ngoài thế lực, giống như đại chu bên trong bí tông bình thường. Phía sau hơn 3 vạn năm bên trong, Diêm La Phật tử đều lại rất ít hỏi đến về vực sâu biển lớn sự tình. Tạ Khuyết biết được, hắn chỉ cần hương hỏa tín ngưỡng cung phụng luân bảo liền có thể. Cái khác sự tình, Diêm La Phật tử một mực không quan tâm. Chỉ bất quá về vực sâu biển lớn cực tây chỗ, đối với Diêm La Phật tử phi phạm, cho dù hắn không hỏi thế sự, vậy đem Diêm La cốt quanh mình trăm vạn dặm đơn độc phân chia ra tới. Diêm La Phật tử cũng không có điều động bất luận kẻ nào trấn thủ Diêm La cốt, chỉ là đơn thuần mà đem đánh dấu vì cấm địa. Hắn cũng không lo lắng có người ngấp nghé Diêm La cốt lực lượng. Dù sao lấy Diêm La cốt uy lực mà nói, nếu không phải pháp vương cấp bậc chiến lực, căn bản không có khả năng đối hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Cho nên đối với Minh phủ ở giữa một đám thủ hạ mà nói, Diêm La cốt vị trí căn bản không phải bí mật gì. Chỉ bất quá Diêm La Phật tử cũng chưa từng nói rõ, mảnh kia cấm địa bên trong đến tuột cùng có cái gì đồ vật. Chỉ là tu thiện chân quân có được đế thính thần thông, lại đối Diêm La Phật tử hiểu rõ, vừa rồi biết được tại kia về vực sâu biển lớn cực tây cấm địa, chính là Diêm La cốt vị trí. Hai người ước định cẩn thận thời gian về sau, lúc này cũng không nhiều lời, liền trực tiếp mổ ra một đạo hư không khe hở, chui vào trong đó. Tu thiện chân quân triển khai một phương như lá phiến giống như thuyền nhẹ, người Tạ Khuyết ngồi ngay ngắn trên đó. Lập tức đầu ngón tay tràn vào một sợi pháp lực, nương theo lấy suy nghĩ rót vào thuyền nhẹ phía trên. Thuyền nhẹ lập tức một trận pháp phối, hóa thành dài trăm trượng rộng 30 trượng, trên đó bàn ngọc ngọc băng ghế, đồ uống trà bàn cờ đầy đủ mọi thứ. Theo tu thiện chân quân vung tay lên, thuyền nhẹ liền hướng phía về vực sâu biển lớn phương hướng một đường mau chóng đuổi theo. Mơ hồ ở giữa, thuyền nhẹ bên trong tản mát ra một sợi thần linh uy hiếp, quanh mình ngàn dặm, không có bất kỳ cái gì hư không sinh mệnh dám tùy tiện tiếp cận. Tạ Khuyết có chút hiếu kỳ đánh giá chiếc này thuyền nhẹ, hắn sắc màu xanh sẫm, trên đó đường vân mạch lạc có thể thấy rõ ràng. Nhìn như chỉ là một phiến sẽ tìm thường bất quá phiến lá, nhưng là có thể tùy tiện tiếp nhận hư không ở giữa loạn lưu xung kích, cái này khiến Tạ Khuyết kỳ lạ vô cùng. Tu thiện chân quân thấy thế, cũng là có ý giới thiệu cái này phiến lá thuyền nhẹ lai lịch. Bệ hạ, đây là Sa La Thiết Thụ chi diệp, không thể phá vỡ, có thể tùy tiện tiếp nhận bảy cảnh phía dưới tùy ý công kích. Tạ Khuyết nghe vậy, không khỏi giật mình, bảy cảnh, đây chính là thần Phật nhóm mới có thể liên quan đến lĩnh vực. Tôn giả hoặc là sáu cảnh thực lực, hắn đến Phật quốc về sau đã là gặp qua không ít. Liền ngay cả chính Tạ Khuyết đều có gần gũi sáu cảnh đỉnh điểm thực lực. Nhưng kỳ thực mà nói, trừ ẩn thân tại neo hư không bên trên Nan Đà Long Vương bên ngoài, Tạ Khuyết chưa từng thấy qua bất kỳ một cái nào bảy cảnh người. Hắn thấy qua như Nga Bính, cũng hoặc là Nam Hoa chân nhân hay là thần cơ báo, cái kia cũng không phải là thần khu bản thể, mà là một sợi ý niệm hoặc là suy nghĩ hóa thân. Mà lại cho dù là Nan Đà Long Vương, đó cũng là hư không sinh mệnh. Cẩn thận tới nói, hư không sinh mệnh thực lực cũng rất khó mà người tu hành ở giữa cảnh giới đẳng cấp đến tiến hành phân chia. Hư không sinh mệnh đồng tu hành giả nhóm ở giữa tấn thăng quy tắc cũng không giống nhau. Giống như là Nan Đà Long Vương, Tạ Khuyết từng cùng hắn tiến hành đơn giản giao lưu. Những người tu hành cần thiết lĩnh ngộ hậu phương mới có thể nắm giữ nhập vi, sinh tử huyền quan nhất lưu, Nan Đà Long Vương chưa hề có chỗ tận lực tu hành lĩnh ngộ, mà là tại trải qua tháng năm dài đằng đẵng về sau, một cách tự nhiên liền nắm giữ. Hắn đối với cái này chút hư không sinh mệnh mà nói, sử dụng giống như ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Căn bản không dùng giống như là nhân loại như thế, cho dù là lại khắc khổ vậy không nhất định có thể thành công lĩnh ngộ. Cho nên bảy cảnh thưa thất trình độ, Viễn Siêu Tạ Khuyết ý nghĩ giống như. Tu thiện chân quân nhẹ gật đầu, không sai, chính là bảy cảnh. Tạ Khuyết nghe vậy, không khỏi nhìn nhiều cái này phiến lá vài lần. Dù sao điều này có thể chịu được bảy cảnh công kích thần vật, hắn cũng là lần đầu thấy. Cái gọi là Sa La Thiết Thụ, hắn đã từng có nghe, lại là tại Phật kinh bên trong. Không nghĩ tới hôm nay đúng là gặp được vật thật. Tu thiện chân quân thấy Tạ Khuyết không hỏi nhiều, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Dù sao đây cũng là hắn chân quý nhất bảo vật. Nhìn thế tôn Phật tử bộ này hình dạng, tăng thêm kỳ tài đến Phật quốc, vậy tất nhiên không có cái gì áp đáy hòm bảo vật. Giống như là cái này Sa La Thiết Thụ phiến lá như vậy, có thể hành độ hư không phi độ loại pháp bảo càng là thưa thớt. Hắn rất tự tin, cho dù là pháp vương cấp bậc cao thủ, vậy không nhất định có Sa La Thiết Thụ phiến lá đẳng cấp này phi độn chí bảo. Nhưng nếu là vị này Thế Tôn Phật tử hướng hắn cưỡng ép đòi hỏi, mình ngược lại là lúng túng. Cho nói bản thân không nỡ, không cho thật cũng không quá tốt. Nhưng nghĩ kỹ ba phần, mình nếu là muốn thành công đoạt xá nhục thân về sau, người tu hành tiên võ đạo, vậy còn cần tiếp tục dựa vào Tạ Khuyết. Hắn liền chủ động mở miệng nói ra, "Vậy hạ, cái này phiến lá cũng là ta một lần tình cờ, lấy đế tính thần thông nhìn trộm một ngôi mộ lớn mà được." Tạ Khuyết cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao nếu là cái này Sa La Thiết Thụ có thể có năng lực này, nếu là biết được hắn sinh trưởng vị trí, chỉ sợ sớm đã bị người nhổ tận gốc, luyện làm bảo vật. Ngược lại là tu thiện chân quân trong miệng cái này cái gọi là đại mộ, đưa tới hắn hứng thú. Bản thân trước đây trải qua Phổ Hiền Bồ Tát đại mộ, ở giữa chi thần dị khủng bố, suýt nữa làm chính mình đi không ra trong đó. Càng có viên cổ đại thần Mộc Cha sau khi chết, hóa thành trong truyền thuyết thần chi niệm trấn thủ đại mộ. Tuy nói hắn mơ hồ có thể đoán được Phổ Hiền Bồ Tát thần thân đại mộ, đồng thời chém tới bản thân trí nhớ nguyên do, nhưng là đối hắn lòng còn sợ hãi. Nếu không phải Bồ Tát cuối cùng hiện thân, bản thân chỉ sợ cũng muốn cùng Bích Hải đồng tử một đợt khốn lâm vào trong đó. Nhưng nếu là giống tu thiện chân quân trong miệng ngôi mộ lớn này, nghe chính là quy cách cực cao, mà lại kèm thêm như vậy chân quý vật bồi táng, liền cho thấy mộ chủ nhân thân phận phi phàm, vô cùng có khả năng cùng là một tôn thần Phật chi mộ. Nhưng trong đó bảo vật đã là có thể được tu thiện chân quân lấy ra, cũng liền cho thấy cái này mộ chủ nhân có lẽ thật đã bỏ mình, mà không phải lừa dối vong. Thần hồn câu diệt, không thể hiển thánh. Tạ Khuyết nghĩ đến chỗ này, liền cảm thấy hứng thú hướng Tu Thiện Chân Quân hỏi thăm hắn cái này trong mộ lớn chi tiết tới. Dù sao mình cho dù là không vì những bảo vật khác, nhưng nếu là trong đó còn có một tôn thần Phật thi thể lời nói, vậy đầy đủ gây nên hứng thú của mình rồi. Tu Thiện Chân Quân nghe vậy, cũng không khỏi được sững sờ. Bản thân vốn định biểu trung tâm, ở đem cái này phi thuyền tặng cho thế tôn Phật tử. Dù sao hắn có thể lấy thần thông tính ra, vị này thế tôn Phật tử chính là một vị người trọng tình trọng nghĩa. Bản thân đưa ra cái này phi thuyền về sau, tất nhiên sẽ có ngang nhau thậm chí càng thêm chân quý hồi báo. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, vị này thế tôn Phật tử đối với mình cái này phi thuyền một câu cũng bất quá hỏi, ngược lại là hỏi bản thân nhắc tới tòa kia mộ tới. Tu Thiện Chân Quân có chút ngơ ngác, hắn thăm dò tính mà hỏi thăm, "Bệ hạ, ngài đối cái này phi thuyền không có hứng thú sao?" Tạ Khuyết nhìn thấu hắn tâm tư, mỉm cười một tiếng, nói một câu Tu Thiện Chân Quân có chút không quá hiểu nói, "Nào có lãnh đạo không có tài xế, tự mình lái xe." Hắn mặc dù không hiểu tài xế, lái xe là có ý gì, nhưng là có thể thấy được một tia lời này bên trong chân ý tứ đại khái, chính là chỉ nào có hoàng đế không có ngựa phu, tự mình giá ngựa. Hắn tức thời hiểu rõ, không khỏi cười nói, "Kia là tự nhiên, nếu là ngài nguyện ý, hạ thần cam nguyện vì bệ hạ lái xe cả một đời." Tạ Khuyết có chút tiến lặng, không hổ là sống hết mấy vạn năm lão hồ ly, một nháy mắt liền sáng tỏ chính mình ý tứ, đồng thời còn thuận cột leo lên trên lên rồi. Chương 335, Thái Sơn phủ quân chi mộ 2 chương 335, Thái Sơn phủ quân chi mộ 2 hắn rất nhỏ nhẹ gật đầu, lộ ra một tia làm người nghĩ lại ý cười, xem ngươi biểu hiện. Lập tức Tạ Khuyết liền tránh đi lời này gốc dạng, tiếp tục hỏi liên quan tới đại mộ sự tình tới. Tu Thiện Chân Quân nghe lời ấy, vì Tạ Khuyết nhẹ châm một ly trà, lập tức hai tay chỉnh lên, bệ hạ còn mời dùng trà. Thấy Tạ Khuyết đem sau khi nhận lấy, hắn vậy vừa rồi thở phào nhẹ nhõm nói, liên quan tới tòa kia đại mộ ta biết không nhiều. Hắn vị trí chính là tại Diêm La Cốt nguồn gốc chỗ. Tạ Khuyết nghe vậy, một nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều. Nói đến chỗ này, Tu Thiện Chân Quân thần sắc cũng biến thành lăng nhiên, chắc hẳn ngài cũng có phỏng đoán, ta và ngài phỏng đoán không sai biệt lắm. Chính là tòa kia mộ, rất có thể sẽ là Diêm La Cốt khởi nguyên. Tạ Khuyết trầm ngâm một phen, đã là như thế, rất có thể sẽ là một tôn âm phủ minh thần tăng chỗ. Tu Thiện Chân Quân lại là lắc đầu nói, sớm mấy năm ở giữa, ta và ngài ý nghĩ tương tự, nhưng ta tại một lần tỉnh cờ nhìn trộm phía sau, liền không cho là như vậy rồi. Tạ Khuyết có chút kỳ lạ, nếu không phải âm phủ, cái khác thần linh thi thể làm sao là như thế quỷ dị, đúng là có thể gây nên Diêm La Cốt bực này thiên địa kỳ tích. Vậy hạ chờ một lát. Tu Thiện Chân Quân hai tay mở ra, lập tức trong miệng bắt đầu trở nên nói lẩm bẩm lên. Tạ Khuyết có thể nghe ra, hắn chỗ niệm chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát siêu độ vong hồn kinh văn. Ở tại niệm tụng phía dưới, không nghĩ tới cái này phiến lá phía trên mạch lạc ở giữa đúng là quang mang chớp nháy, ẩn ẩn lộ ra bông thấu đỏ ánh sáng. Mạch lạc phảng phất biến thành mạch máu một dạng, đỏ tươi hào quang lấp loé ở giữa, lộ ra thần bí mà quỷ dị. Tại Tạ Khuyết nhập vi cấp bậc cảm giác lực bên dưới, hắn cho dù thần hồn không có đem trọn tòa phi thuyền bao trùm, nhưng lại như cũng cảm thấy hơi khác nhau bình thường chỗ. Những này phiến lá mạch lạc mơ hồ ở giữa, tựa hồ hợp thành cùng loại văn tự giống như ký hiệu. Chỉ là hắn cũng không phải là bản thân tu tập qua đại chu văn tự, cũng không phải Phật môn thông dụng phản văn, càng không phải là đạo gia sử dụng rất nhiều văn thể, mà là một loại cực kỳ tượng hình văn tự, lấy bẽ hình thức bị viết ở tại bên trên. Cho dù là rốt đặc cán mai người, cũng có thể từ nơi này bức vẽ bên trên đoán ra bộ phận ý tứ. Tu Thiện Chân Quân đưa tay ở giữa, cái này phiến lá mạch lạc Tạ Khuyết vậy bắt đầu chậm rãi đọc lên, thiên địa là vô tư, thần minh tuần sát tứ phương. Thần không nên vì hưởng tế mà hạ xuống phúc lợi, không vì thất lễ mà hạ xuống mầm thai bạn. Theo hắn dần dần duyệt đọc, một đoạn mơ hồ không do ký ức vậy xuất hiện ở Tạ Khuyết trong đầu. Bản thân giống như mơ hồ nhìn thấy qua một đoạn này nói vị trí. Tuy nói bản thân đọc qua mênh mông vô biên đạo tàng Phật kinh, nhưng cùng một đoạn này nói tương tự kinh văn, lại là chỉ có một đoạn văn. Đó chính là xuất từ Đông Nhạc Đại Đế thân bút sáng tác kinh văn hồi sinh bảo ấn. Nghe đồn rằng, vị này Đông Nhạc Đại Đế chính là địa phủ lãnh đạo tối cao nhất. So với cái gọi là Phong Đô Đại Đế, cấp bậc cao hơn một chút, xem như hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Chỉ bất quá Đông Nhạc Đại Đế chưa từng tự mình hỏi đến địa phủ sự tình thích hợp, cho nên rất nhiều người đều không rõ ràng vị này đại thần cùng địa phủ ở giữa liên hệ. Mà lại không chỉ như thế, Đông Nhạc Đại Đế vẫn là các triều đại đế vương nhóm vâng mệnh trời, xử lý thiên hạ thần hộ mệnh. Cho nên các đời đế vương có không ít đều sẽ cử hành cái gọi là Thái Sơn Phong Thiện, chỉ là con kia tồn tại ở trong truyền thuyết rồi. Bây giờ Đông Nhạc Thái Sơn cũng là không biết đang ở đâu, cho dù đế vương nhóm muốn cử hành Phong Thiện đại điển, vậy tìm không được Thái Sơn. Mà lại tại nghe đồn rằng, Đông Nhạc Đại Đế địa vị cao, ẩn ẩn có thể cùng Tử Vi Đại Đế cân bằng, thậm chí còn phải cao hơn một kia. Bọn hắn hai người chính là đạo môn trong Phật giáo đều có chính quả, địa vị trí cao vô thượng thần linh. Tại luân chuyển đạo bên trong, luân vương trí cao vô thượng. Tử Vi Đại Đế cũng bất quá là thứ nhất thế hóa thân, cho nên cũng không thể đánh đồng với nhau. Luân vương thân phận đến tột cùng là vị nào thần linh, Tạ Khuyết đến nay cũng không thể biết. Nhưng một đoạn này hồi sinh bảo hấn cũng không nhất định đại biểu cho tòa kia đại mộ chính là Đông Nhạc Đại Đế chi mộ. Nghĩ tới đây, Tạ Khuyết hít sâu nhập một hơi, hỏi hướng Tu Thiện Chân Quân, ngươi cũng biết cái này mộ chủ nhân là ai? Ngờ đâu Tu Thiện Chân Quân trực tiếp hồi đáp, Thái Sơn phủ quân. Cái gọi là Thái Sơn phủ quân cũng chính là Đông Nhạc Đại Đế biệt xưng. Tại nghe đồn rằng, giữa thiên địa toàn bộ sinh linh tại sau khi chết, hồn phách đều cần trở về Đông Nhạc Thái Sơn, cho nên Thái Sơn thần cũng là trưởng quản thiên hạ quỷ hồn thần linh. Thái Sơn cũng là địa phủ đóng quân trong nhân thế cơ quan làm việc, toàn do Đông Nhạc Đại Đế toàn quyền phụ trách. Thái Sơn phủ cũng là sở hữu miếu thành hoàng cấp trên cơ cấu, có thể nghĩa vị kia Đông Nhạc Đại Đế thân phận địa vị chi cao. Tạ Khuyết nghe vậy, ánh mắt không khỏi trở nên sắc bén, hắn nhìn chằm chằm trước mặt Tu Thiện Chân Quân, ngươi biết ngươi đang nói cái gì đi. Tu Thiện Chân Quân than nhẹ ra một hơi, bệ hạ, mới đầu thời điểm, ta cũng không tin. Chỉ là, cái này Sa La phiến lá chỉ là thành thục về sau, từ Sa La thiết thụ bên trên tự nhiên chóc ra một mảnh, nó đánh rơi lại một miệng, bên ta mới nhặt được. Ta từng lấy đế tính thần thông nhìn trộm trong đó, chỉ là tại đại mộ miệng, liền có hai gốc hoàn hoàn chỉnh chỉnh Sa La thiết thụ trồng trong đó. Nhìn thấy cái này, ta tin. Ta khuyết lại lần nữa hít sâu nhập một hơi, tận lực bình phục lại tâm tình của mình. Nếu là dựa theo Tu Thiện Chân Quân như vậy ngôn luận, như thế quy cách mộ táng, đích thật là có tư cách trở thành vị kia Thái Sơn phủ quân mộ táng chỗ. Chỉ là hắn có chút không dám tin tưởng. Vị này trong truyền thuyết địa phủ người đứng đầu, đạo môn trong Phật giáo chí cao vô thượng thần linh, đúng là thật sự bỏ mình. Lấy hắn tôn cách, chỉ sợ là cùng Côn Bằng như vậy giống nhau cấp bậc tồn tại. Nghĩ đến chỗ này, Tạ Khuyết không khỏi có chút kích động lên. Dù sao Côn Bằng lúc trước dành cho bản thân, chính là phá cảnh chi thân cái này một hắc sắc dòng chữ. Nếu là Tu Thiện Chân Quân lời nói không giả, bản thân chỉ sợ là có thể lại lần nữa đạt được một đạo màu đen dòng chữ. Dù sao mình có thể vô hạn phục sinh năng lực, trong đó nguy hiểm lại nhiều. Lấy tiến bộ của mình tốc độ cùng những cái kia biến thái dòng chữ, đều tính không được cái vấn đề lớn gì. Tu hành đến hôm nay, Tạ Khuyết cũng coi là rõ ràng rồi. Đối với mình trọng yếu nhất đồ vật, chính là thẩm tử đồ lục bên trong dòng chữ rồi. Không có những này dòng chữ, bản thân võ đạo có hay không nhập cảnh vẫn là hai chuyện. Hắn gọi ra khí đến, nhìn về phía Tu Thiện Chân Quân, ngươi đế tính thần thông, có từng nhìn trộm trong đó cái khác? Tu Thiện Chân Quân không chút do dự lắc đầu, bệ hạ, ta cũng muốn, nhưng trong đó bí mật lại không phải ta bực này kẻ bái thần đủ khả năng nhìn trộm đến. Cho dù là đế tính thần thông, cũng ở đây trong đó bị ẩn đi hết thể âm thanh. Ta có thể cảm giác được, nếu là lại hướng chỗ sâu đi một chút, sợ rằng sẽ tại chỗ thần hồn diệt tản. Tạ Khuyết nhẹ gật đầu. Dù sao lúc trước Phổ Hiền Bồ Tát trong mộ đều có thần chi niệm kinh khủng như vậy tồn tại. Chỉ là kia thần chi niệm vẫn là ấu sinh thể, tăng thêm hắn phân liệt ra Bích Hải đồng tử cái này một thiện niệm tồn tại, mới đưa đến kia thần chi niệm chiến lực biểu hiện cũng không như thế nào. Nhưng thực tế tới nói, thần chi niệm nếu là có thể trưởng thành đến đỉnh phong, thế nhưng là có thể chân chính đi bằng được một tôn thần linh. Mà vị này Đông Nhạc đại đế, hắn tôn cách so với Phổ Hiền Bồ Tát lại muốn cao hơn không ít. Hắn có thể tính được là Phật đà cấp bậc tồn tại. Nếu để cho thần Phật nhóm cũng chia cái đủ loại khác biệt lời nói, vị này Thái Sơn phủ quân thấp nhất cũng là thất đẳng bát đẳng tồn tại, gần với đạo tổ Phật tổ nhất lưu. Chỉ bất quá Tạ Khuyết hơi nghi hoặc một chút. Đông Nhạc đại đế trưởng quản chức trách đông đảo, hắn dưới trướng tín đồ chắc hẳn cũng là rất nhiều. Nhưng bây giờ xem ra, mình quả thật ở bên ngoài rất ít nhìn thấy hắn thần miếu, cũng chỉ có số ít cỡ lớn miếu thành hoàng bên trong có chỗ cung phụng. Giống như là Tân Môn miếu thành hoàng bên trong, liền không có cung phụng. Đại Chu thần kinh thành bên trong miếu thành hoàng bên trong, chính là có cung phụng một tôn Thái Sơn phủ quân tự thần. Hắn dù chưa ký tên Đông Nhạc đại đế, nhưng là đại biểu tín ngưỡng này cũng không tính tiểu chúng. Dù sao cái này miếu thành hoàng, thế nhưng là chỗ nào đều có. Chương 336, Nguyên Tử Kinh chương 336, Nguyên Tử Kinh Tạ Khuyết bắt đầu trong lòng suy nghĩ. Nếu là Tu Thiện Chân Quân hắn nói làm thật, lấy Thái Sơn phủ quân địa vị mà nói, hắn mộ táng quy cách cao như thế, cất giấu trong đó nguy hiểm cũng là cực lớn, cũng không phải là mình có thể chỉ nhượng. Dù sao vị này Thái Sơn phủ quân chính là dãy núi tổ tông, vạn quỷ chi tôn, trong hầm mộ tất nhiên có so với thần chi niệm còn kinh khủng hơn thủ hộ giả tồn tại. Có lời đạo, trước mộ phần trồng cây, thử tôn nhiều phúc. Nhưng điều này có thể ngăn cản thần linh công kích Sa La thiết thụ như vậy thần vật, cũng đều chỉ xứng chuẩn bị trồng ở nó cửa trước. Bên trong huyền cơ tất nhiên càng nhiều, nhưng sóng gió càng lớn cá càng quý, tùy theo mà đến, thu hoạch cũng liền càng lớn. Tạ Khuyết trong lòng nhất định, nếu là có cơ hội lời nói, vẫn là tại ngoại giới lưu lại một giọt tinh huyết về sau, đi vào xem bên trên nhìn qua. Nhiều lắm là cũng liền chết một lần mà thôi, dù sao đến ngày thứ hai bản thân vẫn như cũ có thể sống nhảy nảy loạn. Về vực sâu biển lớn ở vào Vệ Đà Pháp Vương giáo khu còn muốn hướng tây, vượt ngang khu vực so với Đại Chu đến Phật quốc còn xa hơn rất nhiều. Bất quá Tu Thiện Chân Quân mảnh này Sa La Diệp thuyền chất liệu đặc thù, so với Xích Long Pháp Vương dành cho Tạ Khuyết viên kia ngọc đội muốn kiên cố không ít. Có thể thừa nhận hư không loạn lưu cũng liền càng trở nên mãnh liệt, tốc độ kia tự nhiên cũng liền mau hơn rất nhiều. Tăng thêm Tu Thiện Chân Quân toàn lực hành động phía dưới, dựa theo hắn đoán trước, chỉ cần hơn 6 ngày thời gian, hai người liền có thể đến về vực sâu biển lớn địa giới. Tạ Khuyết trong mấy ngày nay không ngừng hấp thu hư không ở giữa thiên địa nguyên tử lực lượng, cũng nếm thử lấy nhập vi chi pháp đem áp xúc. Dù sao mỗi một cái khiếu huyệt ở giữa có thể dung nạp thiên địa nguyên tử là có hạn, nhưng nếu là hắn có thể như khí huyết bình thường áp xúc, vậy mình thân thể có thể thừa nhận thiên địa nguyên tử tổng lượng cũng liền càng nhiều. Nhưng mấy ngày nay ở giữa, Tạ Khuyết mặc dù lật lại không ngừng mà nếm thử, nhưng cũng chung quy cuối cùng đều là thất bại. Bất quá Tạ Khuyết trải qua tổng kết, vậy phát hiện rất nhiều cái này thiên địa nguyên tử chi lực đặc thù cách dùng. Hữu hiệu nhất chính là lấy hắn đặt vào huyệt khiếu quanh người về sau, đột nhiên phóng thích, hình thành một tầng bao khỏa toàn thân trong suốt lực trường. Hắn có thể hữu hiệu chống cự nhập vi cấp cường giả công kích, không chỉ có như thế, còn có thể đem phong lôi thủy hỏa chờ lực lượng hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Tại lực trường bên trong, hình thành một cái chuyên thuộc về Tạ Khuyết tiểu thế giới, bất kỳ cái gì sinh linh đều không thể xâm phạm. Tạ Khuyết đem chiêu này mệnh danh là tiểu thiên thế giới. Không chỉ có như thế, tiểu thiên thế giới còn có thể làm Tạ Khuyết nâng lên khí bình thường, ở tại tiến hành công kích lúc có thể cung cấp hủy diệt tính lực lượng kinh khủng, hoặc là khiến cho Tạ Khuyết tốc độ đột nhiên tăng gọn, đến vạn lần vận tốc âm thanh trở lên. Tức trong một nhịp hít thở, Tạ Khuyết liền có thể lật đổ vạn dặm xa. Nhưng tiêu hao vậy cực kỳ khủng bố, Tạ Khuyết trải qua tính toán, nếu là đem lực trường thôi động tự thân công suất tăng đến tối đa, sợ rằng chỉ cần mấy hơi thở liền sẽ đem lực trường bên trong thiên địa nguyên tử chi lực tiêu hao hầu như không còn. Ngoài ra còn có hai chiêu, thì là lấy thiên địa nguyên tử lực lượng dẫn phát mạnh mà hữu lực to lớn dòng điện, dùng để kích thích đục thân kinh lạc, mạch máu, khiến cho bản thân tạm thời bộc phát ra toàn diện siêu việt sức mạnh thân thể, chiêu này bị Tạ Khuyết mệnh danh là siêu việt hình thái. Đến như một chiêu cuối cùng thì cực kỳ đơn giản, đem tất cả thiên địa nguyên tử lực lượng hóa thành từ trường quấn quanh quyền ở giữa, có thể đem thế gian vạn sự vạn vật phá vì một miệng. Cho dù là lại vì cứng rắn vật chất, cũng sẽ tiêu tán hóa thành vô hình, biến thành giữa thiên địa cơ bản nhất viên bi nhỏ. Tạ Khuyết đem mệnh danh là nhân tiên bạo phá quyền, uy lực của nó đã là vượt qua Tạ Khuyết tưởng tượng. Một kích này ở giữa, liền gần như có thể rút sạch, bất thời giờ, Tạ Khuyết khiếu huyệt bên trong tạm tồn sở hữu thiên địa nguyên tử. Một chiêu này, không chỉ là nhằm vào vật chất, hắn sinh ra mãnh liệt dòng điện, có thể so với trên trời lôi đỉnh chi uy, chính là thuần dương cực kỳ, hết thảy âm thần quỷ quái đều có thể bị hắn dây lắt ở giữa đánh tan. Ba chiêu này cực kỳ toàn diện, bị Tạ Khuyết hệ thống tính sửa sang lại ra tới. Hắn đã không chỉ là thật đơn giản tuyệt học chiêu số, nếu là có thể tiến một bước hoàn thiện, có được hoàn chỉnh tấn thăng con đường lời nói, Tạ Khuyết nguyện ý đem xưng là nhân tiên nguyên tử kinh. Lấy khí huyết kết hợp thiên địa nguyên tử lực lượng đổ vào võ thánh thân thể, chính là nhân tiên võ đạo đệ nhất kinh. Chỉ bất quá Tạ Khuyết còn tại hoàn thiện trong quá trình. Vấn đề lớn nhất chính là như thế nào để mới vào võ thánh người thành công đem thiên địa nguyên tử lực lượng thu nạp nhập thể. Vì thế, Tạ Khuyết phân hóa ra một khối nhỏ máu thịt, không ngừng thí nghiệm phía dưới, cho ra một cái kết luận. Đó chính là dẫn lôi nhập thể. Nếu là có thể thành, bản thân bộ thứ nhất võ đạo chính pháp cũng liền hoành không xuất thế rồi. Nghĩ đến đây, Tạ Khuyết không khỏi nhớ lại nghĩa tử của mình thơ dậy. Hắn thể trạng cường hành, cường tráng nhưng lưu, chắc hẳn bị xét đánh cái một hai cái nhất định là vô sự. Tạ Khuyết vốn muốn cho Tu Thiện Chân Quân tại thành công đoạt xá về sau, vậy tu hành nếm thử một phen. Nhưng Tu Thiện Chân Quân là được chứng kiến Tạ Khuyết cái này mấy chiêu uy lực, trong lòng sợ sau khi, hắn không chỉ là đối vị này Phật tử bệ hạ càng được tôn sùng. Hắn cũng biết, bản thân nếu thật sự nếu là tu hành pháp này, sợ rằng nhược thủy đúc thành nhục thân trước rồi cùng Chí Dương Chi Lôi trước xung đột, bạo thể mà chết. Dù sao nhược thủy ở giữa, tràn đầy tử khí ác niệm, chính là chí âm chỗ. Căn bản là không có cách dung nạp thiên địa nguyên tử như vậy chí dương lực lượng. Đợi đến về vực sâu biển lớn, Tạ Khuyết khiếu huyệt bên trong thiên địa nguyên tử vậy bổ sung được không sai biệt lắm rồi. Tạ Khuyết lấy lực trường vì dẫn dắt, dọc đường không biết bao xa lộ trình, hắn quanh mình ngàn dặm bên trong, phân ly tại hư không ở giữa hết thể nguyên tử lực lượng đều là vì đó hấp thu. Thậm chí so với trước đây mà nói, Tạ Khuyết thể nội có thể dung nạp nguyên tử lực lượng trở nên càng phát ra nhiều. Tạ Khuyết suy tư một phen, hẳn là phá cảnh chi thân có tác dụng. Bản thân mỗi một lần sử dụng thiên địa nguyên tử, cũng đều là tại rèn luyện khiếu huyệt của mình. Có lẽ khác võ giả khiếu huyệt bên trong đủ khả năng dung nạp lực lượng là có hạn mức cao nhất. Nhưng cái này vừa vỡ cảnh chi thân, không chỉ là trên thân thể trưởng thành, liền ngay cả thể nội khiếu huyệt cũng đều tại lần lượt ma luyện ở giữa không ngừng tăng trưởng hắn đủ khả năng dung nạp lực lượng thượng hạn. Không chỉ có là thiên địa nguyên tử như thế, liền ngay cả bản thân dựa vào làm căn cơ khí huyết lực lượng đồng dạng cũng là như thế. Vậy nguyên nhân chính là đây, trong cơ thể mình khiếu huyệt đủ khả năng dung nạp khí huyết lực lượng cũng càng nhiều. Tạ Khuyết than ra một hơi, xem ra chính mình muốn tích xúc đầy còn lại hơn 10 khiếu huyệt vẫn là xa xa khó vời a, lúc trước cho là mình làm nghịch kích kinh lúc, hắn thể nội khí huyết số lượng nhiều, đã là tự mình nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Hiện tại xem ra, sợ rằng bản thân ăn xuống nguyên một đầu hoàn chỉnh lịch kích kinh, cũng liền lấp đầy hơn 10 cái khiếu huyệt thôi. Tại sớm đi thời gian, bản thân viên thứ 2 trái tim cung cấp khí huyết thế nhưng là có thể chọn vẹn lấp đầy hơn 100 cái khiếu huyệt. Thời gian trôi qua cực nhanh, 6 ngày thời gian mặc dù tại hư không ở giữa lấy được trì hoãn, nhưng đối với tu hành người mà nói, cũng bất quá là một cái chớp mắt thoáng qua sự tình. Tu Thiện Chân Quân thu hồi xa la diệt thuyền, tiện tay phá vỡ một đạo hư không vết rách, cùng Tạ Khuyết đồng thời bước ra. Tạ Khuyết ngẩng đầu lên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trên trời là giống như chết tạm đạm xám, phản phất bị sương mù chỗ che đậy, không gặp bất luận cái gì quang minh. Chỉ có mơ hồ vi miểu ánh sáng, từ dưới chân biển lớn màu xám bên trong lộ ra. Thiên hải đều một màu, toàn bộ thiên địa đều là tĩnh mịch bình thường xám. Thỉnh thoảng, còn có mấy đạo lôi đình phích lịch lấp lóe tại trên bầu trời sương xám ở giữa, làm cho này thiên địa mang đến một tia ngắn ngủi sáng ngời. Đến nay, cũng là không người biết được về vực sâu biển lớn như thế sắc trời nguyên nhân. Tạ Khuyết có thể từ nơi này vô tận màu xám ở giữa, phát giác được một tia nhàn nhạt tử khí. Hắn duỗi ra một ngón tay, hồ quang điện nhảy nhót ở giữa, hắn quanh người ba thước xương xám bị hồ quang điện tịnh hóa tiêu tán. Nhưng sau một khắc, vô cùng vô tận xương xám liền lại lần nữa chen chúc đến Tạ Khuyết quanh người. Cứ việc những này xương xám trong nháy mắt liền bị phá diệt, nhưng vẫn cũng là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên không ngừng hướng về phía trước lấy. Chương 336, Nguyên tử kinh 2 chương 336, Nguyên tử kinh 2 bỗng nhiên, một con cá lớn nhảy lên một cái. Hắn chiều cao mấy chục mét, nguyên thân khiết bạch vô hà. Nhìn thật kỹ, toàn bộ thân hình nhưng đều là bạch cốt bao trùm, không gặp mảy may máu thịt. Cái này cá lớn bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu, đúng là muốn một ngụm nuốt đi hai người. Tạ Khuyết hai người bởi vì là nhập vi, lực lượng nội liễm, cái này cá lớn bất quá ba kiếp cảnh giới, nhưng cũng phân biệt không ra trong đó nguy hiểm. Tu Thiện Chân Quân đang nghĩ xuất thủ, Tạ Khuyết lại là đầu ngón tay gảy nhẹ. Một đạo sâu kín màu lam hồ quang điện lập tức nổ tung mà ra, đem kia cá lớn hóa thành một mảnh bột mịn. Chỉ để lại một đoàn đen như mực tử khí tại nguyên chỗ, Tạ Khuyết đưa tay xâm nhập trong đó. Lại là phát hiện, cái này tử khí tựa hồ cùng mình trước đây nhìn thấy cũng không giống nhau, chỉ là vô cùng thuần túy, cũng không bất luận cái gì tạp niệm. Rồi cùng, Tu Thiện Chân Quân thể nội bình thường, hắn diệt lại đầu ngón tay nguyên tử lực lượng, một bên Tu Thiện Chân Quân vậy lập tức mở miệng nói, cái này về vực sâu biển lớn từ xưa đã là như thế, đến nay cũng không có người biết được, hắn đến tột cùng vì sao tình hình như vậy. Tạ Khuyết suy nghĩ nói, về vực sâu biển lớn biên giới, cũng là như thế sao? Tu Thiện Chân Quân nhẹ gật đầu, Về vực sâu biển lớn biên giới đồng dạng là hải vực, nhưng cái này xương xám chính là như là trống rỗng sinh ra một dạng, tại biên giới vị trí phát sinh, lại là cũng không suy giảm, chỉ là một như vậy nồng đậm. Tạ Khuyết nhẹ gật đầu, tình cảnh như thế, ngược lại để hắn nghĩ tới rồi đại chu phía bắc hán hải. Ở giữa xương độc lại là cùng này xương xám có giống nhau chỗ. Chỉ là kia xương xám càng thêm nồng đậm lại mãnh liệt, cho dù là Dương Thần chân quân, giống như là Yến Vương, cũng có thể tùy tiện bị xương độc ảnh hưởng thần trí. Tạ Khuyết suy đoán, kia xương độc có thể là một vị thần Phật sau khi ngã xuống, hắn thân thể thần hồn bị thần tính tiêu tán, hình thành thiên nhiên bích trướng. Hay là nói, kia hán hải có lẽ bản thân liền là một tôn thần Phật lăng mộ. Nhưng so sánh lên cái này xương xám mà nói, nhưng lại không giống nhau lắm. Xương xám ở giữa, ẩn ẩn có dấu tử khí. Tạ Khuyết phỏng đoán, cái này có lẽ cũng là thần vực một loại. Chỉ là hai vị thần Phật quyền lực và trách nhiệm cũng không giống nhau, cho nên hắn bỏ mình về sau, tạo thành hậu quả vậy không hoàn toàn giống nhau. Tạ Khuyết xoay đầu lại, nhìn về phía Tu Thiện Chân Quân, không khỏi hỏi, cái này về vực sâu biển lớn người. Không. Sinh mệnh, tất cả sinh mệnh, có đúng hay không trời sinh thể chất yếu đuối? Tu Thiện Chân Quân nhẹ gật đầu, từ xưa đã là như thế, bất quá về vực sâu biển lớn bên trong sinh mệnh tuy nói nhục thân yếu đuối, nhưng lực lượng thần hồn lại là so với ngoại giới sinh mệnh muốn mạnh hơn không ít. Cơ hồ là một nửa nhân loại, tại mới sinh thời điểm liền có tu tập đạo pháp thiên phú. Một nửa. Tạ Khuyết nghe cái số này, không khỏi sợ hai thán phục. Nên biết được, tại đại chu mảnh đất kia giới, liền Tạ Khuyết biết được, có thể tu tập đạo pháp người, có lẽ 1000 người bên trong mới có thể ra cái trước. Toàn bộ Tân Môn quận bên trong, ngay tiếp theo xung quanh trấn huyện nông thôn, vậy bao quát Tạ Khuyết ở thành Tân Môn, cộng lại nhân khẩu hơn 20 vạn, nhưng tu tập đạo pháp người nhưng cũng bất quá hơn 1000 người. Có thể nghĩ, có được tu tập đạo pháp thiên phú là một cái bao nhiêu đáng quý sự tình. Nhưng ở cái này về vực sâu biển lớn, tỷ lệ lại là lật gấp trăm lần. Không chỉ có như thế, mảnh này về vực sâu biển lớn tuy nói địa giới cực lớn, chính là có mấy ngàn vạn dặm phạm vi, nhưng tổng nhân khẩu cộng lại cũng liền so đại chu nhiều hơn như vậy 3-5 lần. Nhưng từ đó sinh ra Dương Thần Chân Quân lại là chừng mấy trăm vị. Bây giờ đại chu, bên ngoài Dương Thần Chân Quân cũng chỉ có Phong Dụ Đế một người mà thôi. Có thể biết được, cái này về vực sâu biển lớn bên trong đám người đối với tu tập đạo pháp tiên phú cũng là được trời ưu ái. Tạ Khuyết lại lần nữa tinh tế cảm ứng một phen cái này giữa thiên địa xương xám, lại là cuối cùng được không thu hoạch được gì. Nhưng hắn có thể khẳng định, kia tử khí lưu chuyển ở giữa là có thể ăn mòn cơ thể người sinh cơ. Chỉ bất quá cái này tử khí mở nhạt trình độ viễn siêu bình thường tử khí, đối nhân tạo thành tổn thương cơ hồ là có thể lấy ăn bổ điều tiết. Chỉ là dựa theo Tu Thiện Chân Quân lời nói, hắn đối trẻ mới sinh nhục thân ăn mòn đồng thời, nhưng cũng đưa cho người ở đây nhóm không giống bình thường tu đạo thiên phú. So với mất đi, lấy được lại là càng nhiều. Tạo thành tình huống như vậy nguyên nhân cụ thể, Tạ Khuyết còn không được giải. Chỉ là có thể đoán ra, có lẽ cái này tử khí đầu nguồn chính là cùng tòa kia nghi là Đông Nhạc Đại Đế chi mộ có quan hệ. Dù sao đây chính là vạn quỷ chi tổ, giữa thiên địa hết thảy quỷ thần đều cần tu hắn quản thúc. Tại địa phủ bên trong, liền ngay cả chí cao vô thượng Phong Đô Đại Đế, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng chỉ có thể là vị này Đông Nhạc Đại Đế trái phải phụ tá thôi. Tu Thiện Chân Quân lại nói, đến về vực sâu biển lớn về sau, hạ thần kia xa La Diệp thuyền liền không thể lại dùng. Diêm La cốt quanh mình ngàn dặm hư không, vậy bị tử khí ăn mòn, lại trong đó nguy hiểm cực lớn. Cho dù là xa La phi lá, cũng không dám nói ở trong đó có thể bảo toàn an nguy. Tạ Khuyết gật gật đầu, phỏng đoán có lẽ chính là tòa kia đại mộ nguyên nhân. Dù sao liền ngay cả Phổ Hiền Bồ Tát mộ đều là giấu tại hư không ở giữa. Có lẽ vị này Đông Nhạc Đại Đế quy cách càng bộ chỉ lớn, hắn mộ hành phách hư không cùng hiện thực hai thế giới. Diêm La cốt vẫn còn rất xa. Tạ Khuyết không khỏi hỏi. Tu Thiện Chân Quân đưa tay chỉ hướng tây phương, 10 vạn dặm. Tạ Khuyết nghe vậy, khẽ bước cằm. Khoảng cách này tuy nói coi như là xa, nhưng đối với hai vị nhập vi cấp bậc cường giả mà nói, nhưng cũng tính không được cái gì. Chỉ là Diêm La cốt quanh mình 10 vạn dặm bên trong, liền bị hắn thôn phệ sinh cơ, cần hành sự cẩn thận. Tu Thiện Chân Quân lúc này mới thu hồi diệt thuyền. Hai người bắt đầu hướng phía tây phương bay trốn đi. Mới được hơn 10 dặm đường, Tạ Khuyết liền có thể cảm giác được tử khí rõ ràng lên một bậc thang. So với vừa rồi càng là nồng nặc gấp 10 có thừa, đồng thời theo bản thân hai người không ngừng xâm nhập ở giữa, tử khí nồng độ cũng không ngừng kéo lên lấy. Hắn quanh mình cũng không thấy bất luận cái gì sinh linh. Bất luận là thực vật, sinh vật cũng đều không gặp bất kỳ tung tích. Vừa rồi còn xuất hiện một con cá lớn, nhưng bây giờ Tạ Khuyết thần hồn xâm nhập mặt biển trở xuống vài trăm mét, cũng là không gặp bất luận cái gì sinh linh tung tích. Liền ngay cả ngẫu nhiên đi qua lục địa, nó đất bên trên bụi đất, cũng là bày biện ra thuần túy xám, mà không xen lẫn bất luận cái gì nhan sắc. Ở nơi này giống như đơn điệu trí cực thế giới bay vùn vụn 9 vạn đóa bên trong về sau, trong không khí tử khí cũng theo đó không ngừng kéo lên. Giờ này khắc này, tử khí đã là nồng đậm đến mức cực hạn, đến cơ hồ là Dương Thần Chân Quân mới có thể thừa nhận một cái trình độ. Mà lại nếu không phải là chuyên môn tu hành tử khí tương quan pháp môn năm cảnh cường giả, vậy không thể ở trong đó chờ lâu. Không phải cũng sẽ bị tử khí chui vào nhục thể thần hồn ở giữa, tạo thành nhục thân hư thối, thần hồn ăn mòn kết quả. Mà Tu Thiện Chân Quân trong miệng lời nói 9 trượng 18 dặm Diêm La Cốt, vậy cuối cùng xuất hiện ở Tạ Khuyết trong mắt. Chương 337, đột phá thần hỏa cảnh. Chương 337, đột phá thần hỏa cảnh. Đến nơi đây về sau, giữa thiên địa lại là nhất chuyển trạng thái bình thường. Vốn nồng đậm đến cực hạn tử khí đột ngột tiêu tán, lưu tại giữa thiên địa một mảnh thanh minh. Liền ngay cả màu xám cho sương mù vậy đống nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một mảnh lưu bạch trời. Tạ Khuyết ánh mắt gắt gao rơi vào Diêm La Cốt bên trong. Hắn có thể cảm thấy được, nơi đây cũng không phải là không có tử khí, mà là những cái kia tử khí đến nơi này phạm vi trăm dặm về sau, liền bị kia Diêm La Cốt hấp thu đi vào, đưa ra một đám lớn không gian. Hai người tiếp tục tiến lên, thẳng đến Diêm La cốt trước, vừa rồi dừng lại bên dưới. Tạ Khuyết vốn định đi trước xem một chút kiêm nghi là Đông Nhạc đại đế chi mộ, nhưng nghĩ tới lần trước tại hư không ở giữa chỗ gặp phải, chính là trước tạm gác lại tâm tư. Nếu là nói Vệ Đà Pháp Vương không biết được này mộ, Tạ Khuyết là kiên quyết không tin. Nhưng bây giờ còn có thể bảo trì được như thế hoàn chỉnh, liền ngay cả cổng hai viên Sa La thiết thụ vậy hoàn hảo vô khuyết, liền cho thấy cho tới nay vẫn chưa có người nào dám đi xông xáo này mộ. Đã nơi đây liền ngay cả điểm hóa Diêm La Phật tử Vệ Đà Pháp Vương cũng không dám tùy tiện nhập trong đó, Tạ Khuyết tự nhiên cũng không dám. Hắn trong lòng quyết định một phen vẫn là trước hoàn thành chính sự lại nói. Ở nơi này chật hẹp dòng suối hai bên là chùi lùi vách núi, hai bên dãy núi sinh cơ diệt tuyệt, liền ngay cả cơ bản nhất màu lục thảm thực vật cũng không thấy bất kỳ tung tích nào. Màu xám cho sa thạch dưới vách đá thanh tịnh trong suốt Diêm La cốt bên trong, nhược thủy chậm rãi chảy xuôi. Tạ Khuyết hướng phía dòng suối phía dưới nhìn lại, lại là không nhìn thấy đáy. Hắn có chút hiếu kỳ, liền dỗi ra một tia thần hồn suy nghĩ hướng phía trong đó tìm kiếm. Tu Thiện Chân Quân như cũng có phát giác được Tạ Khuyết động tác, hắn lại là còn đến không kịp há miệng, liền nghe Tạ Khuyết phát ra một tiếng tê tê hít vào khí lạnh âm thanh. Tại chính mình suy nghĩ còn chưa tới kịp tiếp xúc đến kia nhược thủy thời điểm, liền có vô số ác niệm oan hồn dỗi ra một cây vô hình móng vuốt, hung hăng bẻ vụn này suy nghĩ. Mà lại tại Tạ Khuyết có âm hồn bất tán dòng chữ về sau, hắn suy nghĩ cô động trình độ cũng có thể so với tu hành vài vạn năm tôn giả. Lại là như thế dễ dàng liền bị những này oan hồn xé rách, mà lại Tạ Khuyết cũng có thể cảm thụ được, những này oan hồn bên trong đó tối cường giả nhiều nhất cũng bất quá là bối cảnh. Nhưng hợp lại sinh ra lực lượng khổng lồ, lại là nháy mắt vỡ vụn bản thân đạo này suy nghĩ, mà lại ngay tiếp theo bản thân kia một tia thần hồn cũng bị một loại trí âm trí thuần âm hàn ăn mòn. Tuy nói kia âm hàn rất nhanh liền bị trong cơ thể mình thiên địa nguyên tử khu trục, nhưng là không khỏi để Tạ Khuyết một trận tim đập nhanh. Tu Thiện Chân Quân cũng liền vội mở miệng nói, "Vậy hạ, quên cùng ngài nói, cái này Diêm La cốt ở giữa, sợ là mỗi một phe nhược thủy ở giữa đều câu trăm vạn thậm chí ngàn vạn oan hồn, nếu là dùng bản thân thần hồn đi đụng vào trong đó, cho dù là thần linh đều có chút không chịu được nổi." Tạ Khuyết không khỏi cảm thấy dùng mình. Một phương nước mới bao nhiêu, bản thân một ngụm đều có thể uống xong lượng. Ở nơi này Diêm La cốt ở giữa, lại là câu kinh khủng như vậy số lượng oan hồn. Chắc không được bản thân suy nghĩ có thể bị trong đó tùy tiện nghiền nát phá diệt. Bị việc này về sau, Tạ Khuyết cũng không dám khinh thị cái này Diêm La cốt rồi. Ngược lại là mở miệng cảm khái nói, Diêm La Phật tử thần hồn đã là sền sệt như mực bình thường, nhưng so với cái này Diêm La cốt đến, lại là tiểu vu kiến đại vu. Tu Thiện Chân Quân vậy nhẹ gật đầu, ta lấy đế thính thấy, Diêm La Phật tử lúc trước cô động mà thành thân thể, cũng bất quá là Vệ Đà Pháp Vương lấy lục phương nước đúc thành mà thành. Nếu là lại nhiều, sợ rằng cho dù là Pháp Vương cũng có tâm bất lực vì đó phú linh. Tạ Khuyết đồng ý nói, lời tuy như thế, nhưng là không nên khinh thường Vệ Đà Pháp Vương. Hắn đúng là có thể từ nơi này Diêm La cốt bên trong lấy ra lục phương nhược thủy. Hắn suy nghĩ một phen, nếu để cho ta đến lời nói, thật đúng là không có cách nào đem cái này nhược thủy lấy ra, không biết ngươi dự định như thế nào đem ở trong đó nhược thủy lấy ra. Tu Thiện Chân Quân cũng không nhiều lời, ngược lại là như đã sớm chuẩn bị kỹ càng bình thường, vô cùng có nắm chắc giống như nợ nụ cười một tiếng. Lập tức, hắn liền từ bên hông lấy ra một cái cực kỳ cũ nát chén. Bệ hạ không cần lo lắng, hạ thần đã sớm chuẩn bị. Tạ Khuyết nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ lên Tu Thiện Chân Quân trong tay cái này một cái chén bể tới. Trên đó biên giới có rất nhiều bởi vì va chạm chạm mà sinh ra nước mẻ, toàn bộ chén thân bảy biển ra men sắc, nhưng có thể nhìn ra trên đó dãi dầu sương gió, tràn đầy tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Đây là Tu Thiện Chân Quân buông xuống hai tay, cái này chén bể lại là không có bất kỳ cái gì dựa vào treo ở không trung. Theo một sợi tử khí chui vào trong chén, cái này chén bể lại là nháy mắt đem thôn vệ. Mơ hồ ở giữa, hắn đường kính cũng lớn lên một tia. Tuy nói nó biến lớn biên độ cực nhỏ, vốn di Tạ Khuyết nhập vì cấp bậc sức quan sát đến xem, lại là thật sự rõ ràng địa biến lớn một chút. Đây là cái gì bảo vật? Tạ Khuyết có chút sợ hãi thán phục, hắn vẫn đầu một lần nhìn thấy lấy tử khí làm thức ăn pháp bảo. Liên quan tới vật này, ta mà biết không nhiều. Tu Thiện Chân Quân nói tiếp, nhưng là chén này, lại là ta tại Diêm La cốt khởi nguồn lưu phát hiện. Căn cứ đế thính thần thông phỏng đoán, lúc trước Vệ Đà Pháp Vương chính là dùng cái này chén nguyên bộ một cái khí cụ múc lục phương nhược thủy, vì Diêm La Phật tử sáng lập thân thể. Tạ Khuyết hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này đế thính thần thông liền ngay cả Vệ Đà Pháp Vương đi sự tình cũng có thể coi là ra. Tu Thiện Chân Quân nghe vậy, lại là lắc đầu, không, ta có thể thấy cảnh này, vậy hoàn toàn là bởi vì này Diêm La cốt cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát ở giữa ẩn ẩn có quan hệ mật thiết, bên ta mới có thể đối Diêm La Phật tử hết thảy thuộc như lòng bàn tay. Tạ Khuyết vậy tức thời hiểu rõ, tuy nói không rõ ràng ở giữa đến cùng có liên quan gì, nhưng là có thể đoán ra, có lẽ đều là cùng địa phủ có quan hệ. Tu Thiện Chân Quân tiếp lấy lời nói, ta đương thời tuân theo Vệ Đà Pháp Vương nhặt được kia khí cụ chỗ, đào sâu ba thước, vừa rồi đào ra này mộ huyệt lối vào. Đương thời, nó liền giấu ở kia mộ miệng cắt đá bên trong, bị ta phát hiện một góc hậu phương mới đem đào móc ra. Vậy nguyên nhân chính là đây, ta mới phát hiện này mộ huyệt vị trí, vậy may mắn nhặt được rồi một mảnh Sa La thiết thụ phi lá. Tạ Khuyết nhẹ gật đầu, như thế nói đến, cũng chính là Vệ Đà Pháp Vương nguyên nhân, Tu Thiện Chân Quân tài năng phát hiện cái này nghi là Đông Nhạc Đại Đế chi mộ. Mà lại cái này chén bể cũng không phải cái gì phàm vật, có thể làm Đông Nhạc Đại Đế vật bồi táng. Đã là đầy đủ nói rõ trong đó bất phàm vị trí, đồng thời có thể lấy tử khí làm thức ăn, càng là thần dị. Thử nghĩ nếu là có này bảo kệ bên người, giống như là Diêm La Phật tử bực này lấy tử khí làm chủ người tu hành, mặc kệ như hà cường lớn, đều là vô pháp tổn thương đến ngươi. Theo Tu Thiện Chân Quân thể nội tử khí không ngừng tràn vào trong đó, cái này chén bể vậy bắt đầu càng không ngừng biến lớn lên. Chỉ là mấy cái chớp mắt thời gian, cái này chén bể liền trở nên có người đầu lớn nhỏ. Chưa tới thời gian một nén hương, hắn đã là có cao cỡ nửa người rồi. Nhưng theo cái này chén bể càng lúc càng lớn, nó biến hóa tốc độ cũng liền dần dần bắt đầu trở nên chậm. Đến một người tả hữu lớn nhỏ thời điểm, Tạ Khuyết có thể nhìn thấy Tu Thiện Chân Quân mu bàn tay cái cổ ở giữa đều nổi gân xanh, hình thể trở nên càng phát ra gầy gò. Liền ngay cả thần hồn ở giữa, vậy để lộ ra vẻ vẻ vải không chịu nổi. Hắn liền biết được, để chén này bị lớn, nhìn xem nhẹ nhõm, nhưng là không phải cái chuyện dễ dàng gì. Như thế thể tích, Tạ Khuyết tính ra coi như được đầy, cũng bất quá một phương nhiều một điểm, so với Diêm La Phật tử lục phương nhược thủy còn kém xa lắm. Tạ Khuyết khẽ thở dài một cái, cũng biết điều này cũng không phải là vị này tu luyện bao năm, trải qua hai cái vòng lúc linh tướng cực hạn. Hắn còn có nhập vi cấp bậc năng lực điều động giữa thiên địa tử khí, này phương giữa thiên địa, thứ không thiếu nhất đồ vật chính là tử khí rồi. Tăng thêm càng có thần vực không động, đây chính là có thể khiến cho lực lượng suy nghĩ vô cùng tận hùng vĩ thần lực. Tạ Khuyết chờ đợi một ngày một đêm về sau, Tu Thiện Chân Quân đã là bắt đầu điều động ngoại giới tử khí chạy vào trong đó, nhưng này chén bể cũng bất quá trở nên lớn một thước đường kính. Chương 337, đột phá thần hỏa cảnh 2 chương 337, đột phá thần hỏa cảnh 2 liền tự giác nhằm chán, sinh lòng ra một cái ý niệm trong đầu tới. Thiên địa nguyên tử chính là chí dương, 3000 nguyệt thủy chính là chí âm. Nếu là có thể lấy dung nhập đan điền, cùng thể nội âm dương nhị khí tương hợp, lại sẽ sinh ra cỡ nào hiệu quả. Tạ Khuyết nói làm liền làm, trực tiếp xuề bàn tay ra, chuẩn bị thăm dò vào Diêm La cốt bên trong, sinh sinh đem nhược thủy bưng ra. Giờ phút này lại chỉ bởi vì Tu Thiện Chân Quân toàn tâm toàn ý điều động tử khí, căn bản không dành bận tâm Tạ Khuyết, cũng chỉ có thể tùy ý Tạ Khuyết đưa tay xâm nhập nhược thủy ở giữa. Chỉ nghe tê lạc một thanh âm vang lên, giống như nung đỏ sắt thép tiến vào nước đá thanh âm. Tạ Khuyết vươn vào nhược thủy bên trong tay phải lập tức bị ăn mòn rơi một lớp da thịt. Đồng thời giống như vạn kiến đốt thân bình thường cảm giác chui vào Tạ Khuyết trong tim, độ đau nhức khổ sứ được Tạ Khuyết trong nháy mắt liền đưa tay rút ra lùi về. Giờ này khắc này, hắn tay phải ra thịt chóc ra, thậm chí đốt ngón tay ở giữa còn có thể nhìn thấy bạch cốt, dọa người vô cùng. Nhưng tạo thành cảnh này người, cũng không phải là nhược thủy có tính ăn mòn, mà là ở giữa vô số oan hồn, lấy máu thịt làm thức ăn. Ngay tại Tạ Khuyết đưa tay thăm dò vào ở giữa một sát na, vô tận oan hồn toàn bộ phun lên, đem cánh tay kia bên trên máu thịt hoàn toàn nuốt ăn. Cảnh tượng như vậy, chính là địa phủ 18 tầng bên trong kinh khủng nhất hình phạt. Vạn quỷ phệ tâm. Thống khổ như vậy, không chỉ có là đến từ đục thân tương tự cũng đến từ tại thần hồn. Vô số oan hồn răng nhọn, tại theo tử khí đâm vào bản thân máu thịt thời điểm, hắn không nhìn thẳng Tạ Khuyết thân thể cứng rắn, vậy gián tiếp tính hủ thực Tạ Khuyết thể nội thần hồn. Liền ngay cả bị qua tiên lôi luyện thể Tạ Khuyết, giờ này khắc này đều có chút lòng còn sợ hãi. Dù sao thống khổ như vậy, là trực tiếp xâm nhập thần hồn, thẳng tới đại não. Bất quá Tạ Khuyết cũng không phải là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Huống chi, hắn cũng nghĩ ra biện pháp. Nghĩ lại ở giữa, trăm ngàn vòng nguyên tử đã trải rộng Tạ Khuyết thủ đoạn. Lượng rất lớn thiên địa nguyên tử hóa thành tiểu thiên thế giới đem Tạ Khuyết cái này một cái cổ tay kéo chặt lấy. Hắn phóng xạ ra đến lực lượng có thể xưng lượng rất lớn, nếu là đấm ra một quyền, giữa thiên địa bất luận cái gì vật chất cũng đều sẽ bị đánh làm một mịn, biến thành nhất là hơi nhỏ hạt tròn. Liền ngay cả Nan Đà Long Vương đều tự nghĩ khó có thể ứng phó chiêu này. Đây cũng là Tạ Khuyết cho tới bây giờ tính công kích mạnh nhất một cái rồi. Một chiêu này kết hợp võ đạo khí huyết, thiên địa nguyên tử nhân tiên bạo phá quyền, cũng bị Nan Đà Long Vương đánh giá là thần phật phía dưới, không người có thể thụ. Cho dù là tứ đại pháp vương, tuy nói có thể thụ này một kích mà bất tử, nhưng thân thể vô luận như thế nào cũng sẽ bị vanh ra một cái cự đại lô rách. Hắn tiếp xúc diện tích gần như là không thể ngăn cản. Nhưng giờ này khắc này, Tạ Khuyết lại là cũng không tính đánh vào một quyền, mà là chuẩn bị dùng cái này làm môi giới, vây nốt một đoàn nhược thủy dẫn vào thể nội. Cũng tại đan điền đại đan vị trí, cùng thiên địa nguyên tử giao xoa quân kết hợp. Nhìn xem cái này chí âm chí dương lực lượng, có thể hay không có thể mang đến cho mình càng lớn thuế biến. Tạ Khuyết lấy thiên địa nguyên tử vì tuyến, tại cổ tay nơi quấn quanh hơn 80 vạn vòng về sau, vậy cảm giác được mình tới đạt một cái cực hạn. Ở giữa nhảy lên lóe lên hồ quang điện, quả thực là có thể so với thiên lôi. Tạ Khuyết khuỵu tay chỗ, đã là bị đánh cho từng đạo cháy đen. Hắn vậy không do dự nữa, đem chọn cánh tay phải cánh tay rót vào trong đó. Theo to lớn tê lạp tiếng vang lên, vô số oan hồn vậy trong chớp mắt bị nguyên tử cùng khí huyết mất diệt. Vô số tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, tạo thành một trận to lớn địa phủ nhạc giao hưởng. Tạ Khuyết vậy lập tức lấy khí kình làm dẫn, lòng bàn tay ra bị ăn mòn ra tới vết thương bắt đầu điên cuồng đem nhược thủy đặt vào thể nội. Ngay trong nháy mắt này, Tạ Khuyết liền chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay phải mất đi trí giác. Một tầng mỏng manh hàn băng lập tức tràn lan lên cánh tay phải, nhưng sau một khắc, theo nguyên tử lực lượng mang tới hồ quang điện, nháy mắt liền bể nát kia tầng băng. Cái này chí âm chí dương hai cố lực lượng đối chọi gay gắt, bắt đầu không đoạn giao phong lên. Tạ Khuyết hít sâu nhập một hơi, thực lực bản thân vậy thì triển đến cực hạn. Ma Phật bất nhị thân to lớn hư ảnh vậy xuất hiện ở sau người. Pháp thân đem 108 cánh tay giơ lên cao cao, nâng giơ lên một đoàn to lớn thần tính, bắt đầu cùng tràn vào Tạ Khuyết thể nội ác niệm oan hồn đối kháng, đồng thời đem hấp thu nhập trong đó. Vốn là hấp thu chân võ đại đế rất nhiều thần tính ma Phật bất nhị thân, lúc này theo những này oan hồn tràn vào, ở giữa lực lượng lại lần nữa bắt đầu lớn mạnh. Hắn trên thân đại biểu ma khí nồng đậm xương đen trở nên càng thêm đậm đặc, một nháy mắt liền áp đảo đại biểu cho Phật kia một mặt. Tạ Khuyết trong nội tâm không khỏi giật mình, ngàn vạn suy nghĩ bắt đầu đồng thời tụng niệm Phật kinh. Nếu là ma Phật bất nhị thân mất đi cân bằng dựa theo tính huyền ký ức, bản thân mình hội thủ khi đó sông bị phản vệ, gặp vô tận tâm ma nhập thể. Giờ này khắc này, vốn tại vùng đan điền duy trì lấy cân bằng âm dương nhị khí, đúng là tại Tạ Khuyết không kịp phản ứng ở giữa, trực tiếp chui vào ma Phật bất nhị thân bên trong. Toàn bộ ma Phật bất nhị thân hư ảnh lập tức bị bóp méo, một vàng một đen, ma Phật hai lực bắt đầu không ngừng xoáy xoay lên. lẫn nhau ở giữa, đúng là nhất thời quyết không ra thắng bại. Tạ Khuyết vậy mau đủ lực, một cô đem uống no bụng nhược thủy cánh tay phải từ Diêm La Cốt bên trong rút ra. Bản thân chuyến này, nuốt chừng ước chừng tam phương nhược thủy. Tuy nói không nhiều, nhưng là chừng mấy ngàn vạn oan hồn tràn vào trong cơ thể mình. Cảm giác được nửa người đều bị băng hàn run lên, Tạ Khuyết biết được. Đây chính là U Minh tử khí lực lượng. Những này oan hồn số lượng quá khổng lồ, đến trong cơ thể mình đã là xuất hiện biến dị, sinh ra một đạo thuần túy U Minh tử khí. Nhưng lại cũng không vì chính mình nắm giữ, ngược lại là bắt đầu ở kinh lạc ở giữa du tẩu. Phản chỗ đến, đều hóa thành sông băng một mảnh, đem kinh lạc tắc nghẽn mạch máu. Tạ Khuyết vội vàng liên cùng lên thể nội khiếu huyệt, ngàn vạn khí huyết giống như dòng lũ giống như không ngừng tuôn ra, trong nháy mắt bức lui U Minh tử khí. Mà ở sau lưng của mình, ma Phật nhị khí vẫn như cũ đấu tranh không ngừng. Nhưng vào lúc này, Nan Đà Long Vương thanh âm vậy chuyển vào Tạ Khuyết trong tai. Nhanh đột phá. Tạ Khuyết không khỏi khẽ giật mình, cái gì? Đột phá 6 cảnh. Nan Đà Long Vương thanh âm nghe không có chút rung động nào, lại là để Tạ Khuyết có chút sửng sở. Hắn tuy nói chiến lực có thể so với bá chủ cấp bậc tôn giả, nhưng vô luận nói như thế nào, đạo pháp của hắn tu vi cũng chỉ bất quá dừng lại tại Dương Thần chân quân. Nhưng bây giờ, bản thân đúng là muốn đột phá 6 cảnh tôn giả rồi. Tạ Khuyết nhìn thoáng qua sau lưng, bản thân pháp thân nhị khí chính đánh đến hừng hực khí thế. Tuy nói hắn còn không có làm tốt đột phá chuẩn bị, nhưng là biết được, bản thân cái này pháp thân lực lượng đã là vượt ra khỏi bản thân nắm giữ. Nếu như không đột phá, không thể hoàn toàn nắm giữ thần tính lực lượng. Cái này ma Phật bất nhị thân thoát ly khống chế của mình mà bạo động, cũng là sắp đến sự tình. Nghĩ đến đây, Tạ Khuyết không khỏi cắn chặt răng dựa theo Bồ Đề tâm chứng pháp môn, đem ở giữa thần tính một mạch nuốt vào thần hồn ở giữa. Một tia thần tính là được. Thấy vậy hình, Nan Đà Pháp Vương vốn định truyền âm cáo chi Tạ Khuyết, nhưng chúng quy là đã muộn. Một tia thần tính, ở giữa ý thức liền đầy đủ nhường cho người đánh vỡ nhận biết chướng ngại rồi. Nhưng Tạ Khuyết lớn như thế một đoàn, sợ rằng hắn phải trải qua nhân sinh chính là người khác ngàn vạn lần. Nan Đà Long Vương cho dù là ẩn thân tại neo hư không ở giữa, cũng không khỏi lắc đầu thở dài. Cái này chỉ sợ là khó khăn. Chương 338, nhận biết chướng ngại, thượng, chương 338, nhận biết chướng ngại, thượng, thời tiết khô nóng, rồi nhặng bay quanh tại tấm thất trước đó. Tạ Đồ Tể đột nhiên đem dao chặt xương chặt xuống, cắm ở trên thất vết rách bên trong. Hắn rất nhỏ khịt mũi, chỉ cảm thấy một cỗ tanh hôi bay thẳng xoang mũi. Hắn biết rõ, khí trời nóng bức, không có bán xong thịt tựa hồ có chút bốc mùi. Nhưng dù vậy, hắn vậy không bỏ được đem vứt bỏ, chỉ có thể là cố nén tanh hôi, phun ngụm nước bọt. Lập tức đối một bên đang bận rộn lao phụ mắng liệt liền nói, đem Thúy Nhi gả cho kiêm nghèo túng tu tài, thật sự là lao tử đời này sai lầm lớn nhất. Đều hơn 20 năm, đương thời chính là cái tu tài, bây giờ còn là cái tu tài. Hắn còn không tin bản thân chỉ có làm cả một đời tiện cốt đầu mệnh, mỗi năm đi hướng quận thành đi thi, một năm này nằm tốn hao chi phí đi đường đều đủ một đại phiến heo mà rồi. Nếu là hắn sớm đi cùng ta học mổ heo, cũng không đến nỗi để Thúy Nhi trải qua bực này vất vả, còn cần dựa vào lao tử tiếp tế thời gian. Nói đến chỗ này, Tạ Đồ Tể đem một khối tràn đầy rồi nhặng đinh bỏ thịt mỡ hung hăng nện ở trên tớt, đối trước mắt đi ngang qua dân chúng nói, ba văn tiền, ngươi có muốn hay không? Tạ Đồ Tể vẫn là ngài bản thân tiêu thụ đi. Nam nhân kia vội vàng khoát tay áo, như trốn bình thường tăng tốc bước chân chạy đi. Tạ Đồ Tể thở ra một hơi đến, đem cái này gần như hư thối thịt mỡ vứt trên mặt đất, Triệu Nguyên tiểu tử kia, những năm gần đây bị lao tử cho ăn cao lớn và mỡ, khí lực là có, lại là chỉ biết đọc sách, lãng phí lớn như thế cái lao lực. Lão phụ đem một tảng lớn thịt mỡ từ nồi sắt bên trong mò lên, trên tay tràn đầy nó bết. Nghe lời ấy, nàng một bên cầm lấy lưỡi dao tinh tế thổi mạnh phía trên lông heo, cũng không khỏi thở dài một hơi, ngươi cũng không cần như vậy tức giận, Triệu Nguyên đã nói, nếu là năm nay không thành, liền cùng ngươi học chút đồ tể tay nghề, cũng tốt thừa kế ngươi thịt này trải. Tạ Đồ Tể sắc mặt không chậm chút nào hòa, ngược lại là lạnh nhạt cái mặt. Để cho vốn là tràn đầy giữ tận khuôn mặt lên cao lên một tia hung hãn thân sắc, lão tử cũng không có nói qua, thịt này trải sau này sẽ là hắn. Mà lại tiểu tử này lượng cơm ăn không nhỏ, lão tử chỉ sợ vậy nuôi không nổi hắn. Lão phụ lại lần nữa than nhẹ ra một hơi đến, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, trước đó vài ngày, ta nghe Quách Viên ngoại trong nhà tựa hồ muốn chiêu cái thuộc sư tiên sinh, dạy hắn trong nhà mấy cái cháu trai học chữ. Ngươi không phải cách đây mấy năm tại Quách Viên ngoại trong nhà làm qua hộ viện sao? Ngươi nếu không đi hỏi thăm một chút. Tạ Đồ Tể nghe vậy, thần sắc càng là khinh thường, nhân ra Quách Viên ngoại trong nhà công tử trước đây ít năm thế nhưng là chúng cử nhân, há có thể coi trọng Triệu Nguyên cái này một cái nghèo túng tú tài. Hắn trừ những cái này chi, hồ, giả loại hình hủ nho lời nói, sẽ còn một ít cái gì? Gọi hắn đi làm tư thuộc tiên sinh, không dường như lão tử học mổ heo bây giờ tới. Hắn lời còn chưa dứt, liền thấy một cái tiểu lại ăn mặc nam nhân phóng ngựa xông lên đầu đường. Gặp hắn trên tay xách lấy cái màu đỏ ống đồng, bên đường lập tức liền có người kêu lên, tiết bản rồi. Tạ Đồ Tể nghe vậy, sắc mặt càng là khó xử. Hàng năm lúc này, xung quanh hàng xóm đều sẽ tới thăm hỏi một phen. Dù sao cũng biết Tạ Đồ Tể trong nhà con rể mười ngón không dính nước mùa xuân, xưa nay không làm việc nặng, tối đa cũng ngay tại ngày mùa phân, giúp đỡ trong nhà thu chút cây trồng. Lúc khác thì là toàn dựa vào hắn mổ heo bán thịt nuôi sống một nhà già trẻ bảy thay người. Tạ Đồ Tể nữ nhi Thúy Nhi cũng mau hơn 40 tuổi, vốn da thịt nhắn nhủi trắng nõn, đang làm việc nhà nông vất vả bên trong, cũng biến thành vàng đen thô ráp. Hắn sinh dục ba cái nữ nhi, tuy nói ngày bình thường cũng có thể giúp làm ít chuyện vặt, nhưng điều này cũng không phải là kế lâu dài. Thấy kia tiểu lại một đường chạy về phía cửa thành, hàng thịt bên cạnh giày có tượng ý cười đầy mặt hướng phía Tạ Đồ Tể dàn tới, hắn mở miệng cười hỏi, sớm chúc mừng ngươi a lão tạ. Tạ Đồ Tể tuy là kẻ thô lỗ, nhưng là biết rõ đây là thợ đóng giày ám phúng chính mình. Hắn trực tiếp nâng lên trên tất đại khảm đao, không nói lời gì chỉ vào thợ đóng giày phẫn nộ quát, cẩn thận lao tử chặt ngươi. Dây cỏ tượng đem vốn tại trong miệng nói rụt trở về, lại không nghĩ rằng, lúc này kia trên đường ngự mã phi nước đại tiểu lại là đột nhiên thay đổi lập tức đầu. Trong đám người còn có người lớn tiếng kêu, Triệu Nguyên cha vợ tại kia. Nương theo lấy một trận tiếng ồn ào, kia tiểu lại tại hàng thị trước 10 mét hơn nơi xuống ngựa, trong tay còn giơ một cái khay. Hắn sắc mặt ôn hòa, cùng Tạ Đồ Tể Dĩ vãng trong trí nhớ hung hãn hoàn toàn khác biệt. Trước kia tiểu lại này tới đây, đơn giản chính là đánh một chút gió thu. Cho dù là tác phong hung hãn, thân thể cường tráng Tạ Đồ Tể cũng chỉ có thể là cho gói kỹ một miếng thịt, cung cung kính kính đưa cho tiểu lại này. Tiểu lại này vậy hoàn toàn đúng những này đám người bán hàng rong không để vào mắt, cho dù là thu rồi chỗ tốt cũng sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt. Bây giờ lại là thái độ khác thường, trên mặt mũi treo không che giấu được ý cười. Nhìn kỹ ở giữa, tựa hồ còn mang theo vẻ định hót ở bên trong. Kia là chỉ có tiểu lại đối mặt thành bên trong có quyền thế người thời điểm, vừa rồi lộ ra qua biểu lộ. Giống như là Quách Viên Ngoại, hắn trong nhà ra cái cử nhân, tiểu lại này mỗi lần nhìn thấy Quách Viên Ngoại lúc đều cúi đầu không lưng. Hiện tại, liền muốn đến phiên mình sao? Tuy nói chỉ là cử nhân, nhưng ở hôn thành như vậy một cái trong huyện thành nhỏ, nhưng cũng xem như đại nhân vật. Tạ Đồ Tể nghĩ đến đây, hô hấp không khỏi tăng thêm lên. Hắn làm nửa đời người đồ tể, theo lý mà ngôn ra bên trong nuôi có hơn mấy chục nhức đầu heo mập, cũng không thể coi là cái gì người nghèo. Nhưng nếu nói quái lạ thì là ở nữ nhi coi trọng như vậy một con rể. Không chỉ có mỗi năm thi rớt, mà lại ăn xong nhiều. Cũng may hắn Tạ Đồ Tể tại sớm mấy năm trồng sen kẽ hộ viện lúc tập được chút võ nghệ, để giành được không ít gia tài, mới có thể nuôi nổi cái này như heo con rể. Giờ này khắc này, hắn nhất chuyển trạng thái bình thường, cực kỳ hung hãn khắp khuôn mặt là vui sắc. Xung quanh cũng đều biết được đã xảy ra chuyện gì, đều là đem ánh mắt hâm mộ quăng tại trên người hắn. Kia tiểu lại dần dần hướng phía Tạ Đồ Tể đi tới. Tạ Đồ Tể cũng liền bận bịu rửa sạch tay, tại ngực trước đó lấy ra một tấm rúm gió ngân phiếu. Hắn hết sức đem ép bình, lập tức hướng bên cạnh đồng dạng ngạc nhiên lão phụ khiến cho cái ánh mắt. Lão phụ kia cũng đều hiểu, đội vàng cầm ra một thanh tiền lớn, chuẩn bị hướng người chung quanh cấp cho tiền mừng. Kia tiểu lại đi đến Tạ Đồ Tể trước mặt, trên mặt vui vẻ nói, lão trưởng thấy ta, hẳn là biết được chuyện gì xảy ra đi. Tạ Đồ Tể liên tục gật đầu, cầm trong tay ngân phiếu đưa cho tiểu lại. Tiểu lại lại là khoát tay áo, đem ngân phiếu đẩy về Tạ Đồ Tể trong tay, lão trưởng, cái này có thể thực hiện không được, đi không được. Người con rể thế nhưng là cái này phượng mới quận võ cử nhân, nếu là điều tới đây môn thành, nhưng là muốn khi ta người lãnh đạo trực tiếp. Tạ Đồ Tể vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy chất đống ý cười, không ổn không ổn, đây là việc vui, ngươi vẫn là thu cất đi. Tiểu lại đủ kiểu từ chối, nhưng là không so được cái này thân cao chi thước, nặng hơn 200 cân Tạ Đồ Tể. Cuối cùng cái này ngân phiếu còn là bị cưỡng ép đút vào trong ngực. Tiểu lại vậy đưa ra khay bên trong vật phẩm. Kia là một cái màu đỏ chót áo bào, cùng với một phần văn thư. Tạ Đồ Tể mặc dù thô bỉ, nhưng là nhận ra chữ, hắn đem cái này văn thư giơ lên nói, hôm nay cái này sạp hàng bên trên thịt, ta không muốn, các vị hương thân mời đến lấy chút, xem như cho nhà ta bên trong sông tới vui. Lập tức hắn liền cao hứng đem phía trên nội dung đọc lên nói, tin chiến thắng. Hôn thành Triệu Hiền Lương, võ nghệ có 102, Vũ Minh cùng 3 năm võ khoa bên trong đoạt được long đầu, đặc biệt ban thưởng võ cử nhân chi thân. Đọc được một nửa, hắn lại là đột nhiên biến đổi sắc mặt, khuôn mặt không thích hợp. Hắn nhìn về phía trước mặt tiểu lại nói, ngươi xác định cái này công văn không có viết sai sao? Tiểu lại cười cười nói, ngài đây là nói gì vậy chứ? Cái này công văn nhã là viết sai, nhưng là muốn rơi đầu. Chương 3038, nhận biết chướng ngại, thượng, 2 chương 3038, nhận biết chướng ngại, thượng, 2 Tạ Đồ Tể hít sâu nhập một hơi. Hắn hiện tại có chút không rõ, bản thân kia con rể tuy nói dáng người cùng mình tương xứng, tuy nói hắn khí lực lớn, nhưng là ngày bình thường liền ngay cả trẻ tuổi bực này việc đơn giản kế đô làm không tốt, bổ ra đến tuổi lửa lại nát lại tàn. Mà lại càng làm cho bản thân nghi ngờ là, Triệu Nguyên kẻ này khổ đọc kinh sách mấy chục lại trở, chưa hề tu tập qua võ nghệ nhất lưu. Mình cũng chưa từng có truyền thụ cho hắn bất luận võ công gì, nhưng lại như thế nào thi cái võ cử nhân. Tạ Đồ Tể hiện tại có chút trăm bề không được, không phải là giám khảo nghĩ sai rồi. Hắn vui sướng trong lòng vậy dần dần trở thành nhạt, nếu là thật sự là nghĩ sai rồi, có lẽ cũng thật là bản thân không vui một trận. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi tâm thần run lên, liền vội vàng đem đại thủ đập vào tiểu lại đầu vai. Tiểu lại lập tức liền hiện lộ ra một tia bị đau thần sắc. Tạ Đồ Tể có chút run lồng lộng nói, "Hà Đế Hạt, ngươi nếu không đi về hỏi hỏi lại đến. Ta kia con rể, kiểm tra hẳn là văn khoa, có thể nào được cái võ cử nhân?" Hà Đế Hạt sau khi nghe xong cũng không có cái gì phản ứng, ngược lại là cười nói, "Lão trượng, là võ cử nhân không sai rồi. Hôm nay sáng sớm, ta còn nghe Kim huyện Doãn Tán Dương lệnh tế, nói hắn tại quận bên trong diễn võ trường ủy võ bạc phần. Nếu là điều đến hôn thành, chỉ sợ là muốn đưa thẳng trong quân, thấp nhất cũng là huyện úy, hoặc là binh mã đô giám cất bức rồi." Tạ Đồ Tể nghe vậy, trong lòng không khỏi là hoảng hồn. Bản thân kia con rể bao nhiêu cân lượng, bản thân thế nhưng là rõ ràng, ngày bình thường Triệu Nguyên giết cái heo con đều hiển thị rõ vụ thái, nhưng là như thế nào có thể làm thành võ cử nhân. Bất quá Tạ Đồ Tể nghe Kim huyện Doãn đúng là tự mình tán dương Triệu Nguyên, tựa hồ vẫn là tận mắt nhìn thấy, hắn ngược lại cũng có chút ý nghĩ. Triệu Nguyên tiểu tử kia tuy nói tính tình cứng nhắc, nhưng khí lực lại là cực lớn không giả. Liền ngay cả bản thân tập qua võ, vậy kém xa bản thân con rể này một thanh cỡ khí lực. Lúc trước vậy nguyên nhân chính là đây, Tạ Đồ Tể vừa rồi đem chính mình nữ nhi gả cho Triệu Nguyên. Bất luận như thế nào, Triệu Nguyên khối này đầu khí lực ở nơi này, như thế nào đều là không chết đói. Chỉ là không nghĩ tới, Triệu Nguyên đúng là cùng chết hoa cử hơn 20 năm, cái này một thân khí lực nhưng cũng chưa hề đi đến hữu dụng chỗ. Càng không có nghĩ tới chính là, cái này Triệu Nguyên không hiểu thấu chúng cái võ cử nhân. Cho nên Tạ Đồ Tể cũng là nghĩ thầm, không phải là tiểu tử kia khí lực quá lớn, đem mặt khác thí sinh đều lật ngược. nhưng hắn lúc còn trẻ cũng là tham gia qua võ cử, hắn không chỉ có là so với ai khác khí lực lớn, liền ngay cả cưỡi ngự, bắn tên, binh khí, nhu lực cũng đều có liên quan, thực tế không phải mình như vậy người bộ tuyệt có thể nắm giữ đồ vật. Hay là nói, tiểu tử kia cố ý giấu dốt. Dù sao cái này Hà Đề Hạt cũng nói, bản thân con rể thế nhưng là Kim huyện Doãn chính miệng gặp qua Tán Dương qua, vậy nói rõ người tất nhiên là không sai rồi. Nghĩ đến đây, Tạ Đồ Tể vậy tạm thời trước không đi quản việc này thật giả. Nếu bị giả, bản thân đơn giản tổn thất chút tiền mừng, rơi đầu cũng là những cái kia phụ trách việc này quan viên. Nếu là làm thật, vô luận văn võ, cao thấp cũng là cử nhân, là một quan thân. Sợ chỉ sợ là Triệu Nguyên tiểu tử kia dùng cái gì thủ đoạn. Bất quá Tạ Đồ Tể cũng không phải cái gì nhát gan người sợ chuyện, hắn cắn răng một cái quyết định chắc chắn, coi như là con rể của mình trúng cử rồi. Đang lúc này, một đám người vậy rộn rộn ràng ràng ủng hộ lấy cả người cao chính thức có thừa cường tráng nam nhân mà tới. Nam nhân này xoa tóc đen, chòm râu đến trước ngực, mặc trên người vải thô y phục, nhìn như trắng trưởng, lại là không che nổi hắn dưới quần áo từng cục nhô lên cơ bắp. Võ cử nhân đến rồi. Theo một chuỗi tiếng pháo nổ, vài tiếng chiêng trống đi theo Triệu Nguyên một đường đi đến hàng thịt trước mặt. Hà Đề Hạt thấy chính chủ tới đây, cũng đội vàng không đội mà đưa tay bên trong lớn hồng y áo triển khai. Triệu cử nhân, ngài nhìn xem vừa người hay không? Đây là may và trong đêm căn cứ ngài dáng người may. Triệu Nguyên sắc mặt lạnh nhạt, tiếp nhận áo bào đỏ tùy ý mặc trên người, lập tức lại nâng lên khay bên trong gỗ hoại hốt, cưới lên Hà Đề Hạt vì đó dắt tới to con cao lớn. Tạ Đồ Tể có chút muốn nói lại thôi, luôn cảm giác hôm nay con rể tựa hồ cùng dĩ vãng cũng không giống nhau. Triệu Nguyên ngồi ở trên ngựa, nhìn xem Tạ Đồ Tể nói, nhạc phụ đại nhân, 20 năm gian khổ học tập toàn bộ nhờ ngài không ngại cực khổ, hôm nay cuối cùng được lấy tên để bảng vàng rồi. Tạ Đồ Tể nghe vậy, không khỏi kích động nhẹ gật đầu. Tuy nói không biết mình con rể này có gì bí mật, nhưng hiện tại xem ra, ứng còn là một có ơn tất báo người. Tăng thêm Triệu Nguyên đến hắn nhà hơn 20 năm, cũng chưa từng đã làm gì chuyện xấu, hắn đối với lần này vẫn là cực kỳ yên tâm, không lo lắng Triệu Nguyên sẽ qua sông đoạt cầu. Triệu Nguyên lập tức xoay người, do Hà Đề Hạt vì đó dắt ngựa, trên đường bắt đầu đi loanh quanh. Hôn thành ra cái võ cử nhân, đây là đầu một lần, không ít dân chúng cũng đều ra tới nhìn lên náo nhiệt. Ngược lại là lập tức Triệu Nguyên cũng không vui mừng, ngược lại là có chút sầu lo. Môi hắn kinh động, chỉ có mấy cái nơi khác mới có thể nghe rõ âm tiết rót vào trong tai, Tạ Quyết, Thẩm Tử Đồ Lục, Bí Tông. Phía trước mấy ngày lúc, hắn trong giấc mộng luôn luôn có thể mơ tới bản thân tựa hồ biến thành một cái tên là Tạ Quyết người vớt xác. Hắn người mang dị bảo Thẩm Tử Đồ Lục ngắn ngủi thời gian hơn một năm bên trong liền gần gũi trở thành tiên nhân nhân vật. Hắn sau khi tỉnh lại, cũng là thật lâu không thể quên mang. Dù sao ở nơi này trong một cảnh, rất nhiều trải nghiệm đều là rõ mồn một trước mắt, nhớ kỹ trong đầu. Hắn có chút không phân rõ thật giả, nhưng ở đập bản thân mấy lòng bàn tay, đồng thời đếm thử tu hành một môn tên là Bồ Đề Tâm Chứng Thần Thông đạo pháp thất bại về sau, Triệu Nguyên vậy liền giật mình tỉnh ngộ, những cái kia đều là trong mộng chi bận. Chỉ bất quá trong đó võ học, bản thân lại là có chỗ thể ngộ. Tăng thêm bản thân vốn là cường tráng chí cực thân thể, đúng là trong vòng 3 ngày liền đúng như trong mộng bình thường, thể nội sinh ra nhiệt lưu. Mình cũng liền trở thành cái gọi là nhập cảnh võ giả. Cái này không khỏi để hắn lại lần nữa hoài nghi lên mộng cảnh tính chân thực, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, trong mộng có lẽ làm thật, nhưng là chỉ có thể là vị kia tên là Tạ Khuyết tiên nhân dành cho bản thân một chút ban ân. Bản thân bất quá là một giới người bình thường thôi. Dựa vào trong đầu một môn tên là Yến Thanh Quyền võ học, Triệu Nguyên bụng trộm khổ luyện nửa tháng sau, đúng là tiến vào trong trí nhớ tiên tiên cảnh giới. Vậy nguyên nhân chính là như thế, đến ân khoa thời điểm, hắn liền dứt khoát quyết nhiên dự thi võ khoa. Tuy nói kỵ xạ nhất lưu, bản thân cũng không am hiểu, nhưng dựa vào đối thân thể cường đại lực khống chế, lại là vẫn như cũ lấy được đầy đủ xinh đẹp thành tích. Tại sao cùng lôi đài thi đấu bên trên, Triệu Nguyên càng là lực gáp quân hùng, không người có thể là bản thân một hiệp chi địch, thành công đoạt được võ khoa khôi thủ. Bây giờ xem ra, bản thân tuy không phải tiên nhân, nhưng là người mang tuyệt đỉnh võ học thiên tư. Triệu Nguyên đáy lòng thở dài, nhưng ở bản thân kịp trong vòng, võ đạo một đường trung vị có cuối cùng. Mà những cái kia đạo pháp, bản thân mỗi một môn đều có chỗ nếm thử. Nhưng vô luận như thế nào, cũng không cách nào tiến vào trong truyền thuyết trạng thái nhập định, càng không cách nào làm được cảm ứng linh khí pháp lực. Chỉ bất quá mình cũng thụ cái này ước ảnh hưởng, trung vị là được rồi rất nhiều chỗ tốt rồi. Thờ nhỏ đọc hiểu nho học kinh điển Triệu Nguyên cũng biết, quân tử nên biết được lấy hay bỏ, không thể lòng tham. Triệu Nguyên nhìn xem xung quanh hương thân dân chúng, vậy giơ tay lên, không ngừng vung dậy. Chương 339, nhận biết chướng ngại, trùng, chương 339, nhận biết chướng ngại, trùng, sau 7 ngày, Triệu Nguyên tiến về Phượng Tân quận thành, thu quận trưởng Triệu Kiến. Quận trưởng tuy nói là Phượng mới quận bên trong địa vị cao nhất người, nhưng ân qua ngày, hắn vẫn chưa tham dự võ khoa phân đoạn. Chỉ bất quá sau đó nghe, có một thí sinh võ nghệ có 102, vô luận cưỡi ngự, nhu lực vẫn là võ công kinh luân, đều là hơn xa cái khác thí sinh. Thậm chí ngày đó giám khảo Hứa Tử Phu đều đúng người kia tán thưởng không thôi. Nên biết được, cái này Hứa Tử Phu thế nhưng là hơn 40 năm trước võ trạng nguyên. Hắn lúc còn trẻ cũng là dũng mãnh can đảm, rất được hoàng đế thưởng thức, thậm chí tại Ngự Lâm bên trong quan bái đến thị trung, chuyên môn phụ trách hoàng đế xe thừa an toàn. Chỉ là tuổi tác đã cao, mới từ quan trở về quê quán Phượng mới quận, xem như ngồi lên rồi cái trong quân chức quan nhà tản. Bất quá hắn dưới trướng đệ tử trải rộng trong quân, cơ hồ là từ toàn bộ Phượng mới quận đi ra các võ quan, cơ hồ đều bị qua Hứa Tử Phu tri ân. Cho dù là đương kim Phượng mới quận quận trưởng, đã từng là xuất từ Hứa Tử Phu môn hạ. Không chỉ có như thế, liền ngay cả Hứa Tử Phu một phòng cháu gái, vậy bởi vì ngày thường mỹ mạo, bị Hứa Tử Phu đề cử về sau, vì đương kim thánh thượng triệu nhập trong cung vị phi tử. Điều này cũng khiến cho toàn bộ Hứa thị gia tộc đến tận đây một bước lên mây, không chỉ có là trong quân đội quan hệ thâm hậu, liền ngay cả trong cung cũng có người tại. mà lại Hứa Tử Phu tuy nói tuổi gần 70, nhưng cả người thoạt nhìn không có mảy may tuổi xế chiều cảm giác. Ngược lại là bởi vì tập võ nhiều năm, cả người xem ra cao lớn uy võ vậy không còn lưng, hiện lộ ra một tia tinh thần nhấp nháy, đi trên đường cũng là lôi lệ phong hành. Hắn đi vào quận thủ phủ để, thẳng vào đại đường. Quận trưởng thấy Hứa Tử Phu đến, cũng không dám lãnh đạm, liền vội vàng đứng lên chiêu đãi, cũng để thị nữ bưng lên hai chén trà nóng. Hứa Tử Phu vậy không chút khách khí, ngồi ở Hứa Tử Phu đối diện trên ghế bành, nắm lên chén trà tịnh không để ý hắn nóng hổi đổ vào trong miệng. Gọi ra một ngụm nhiệt khí về sau, nơi khác mới mở miệng nói, "Tiêu Triệu Nguyên có thể hay không là hôm nay đến?" Quận trưởng nhẹ gật đầu, giọng nói chuyện cũng là trầm rãi, "Đúng vậy lão sư, nếu là cái này Triệu Nguyên thật có ngài nói lợi hại như vậy, ta dự định sắp tới lưu tại quận bên trong." Hứa Tử Phu lắc đầu nói, "Lão phu hôm nay đến đây, chính là cái gọi là việc này." Quận trưởng nhãn châu xoay động, không khỏi mở miệng hỏi, "Lão sư ý là?" Hứa Tử Phu đứng người lên, không ngừng bồi hồi, "Triệu Nguyên võ nghệ, tuy nói cũng không phải là lão phu đã gặp qua mạnh nhất, nhưng học lên võ công tốc độ, lại là lão phu bình sinh hiếm thấy." Quận trưởng nghe vậy, không khỏi rơi vào trầm tư. Võ khoa bên trong, có một môn kiểm tra tên gọi biện võ liền đem tất cả thí sinh nhốt tại một căn phòng bên trong 3 ngày, ăn uống cũng ở đây trong phòng. Đồng thời lưu lại cùng một môn trong quân võ học cung cấp hắn học tập. Dù sao bây giờ đại thái triều phía trước căng thẳng, phương Nam càng nô nhiều lần thăm dò đại thái danh giới cuối cùng, chính là thiếu khuyết cùng loại 10 người trưởng, bách phu trưởng như vậy trong quân cấp thấp sĩ quan. Mà những này tham gia võ khoa thí sinh, cho dù là không được tuyển, cũng sẽ chọn lựa một đám người tràn vào trong quân. Tới lúc đó, bọn hắn muốn học tập chính là như thế nào tại chiến trường đi học sẽ bảo mệnh, đồng thời giết địch. Cho nên nhanh chóng học tập một môn trong quân võ công là rất khảo nghiệm một người sự tình. Đây tuy nói là thiên phú chiếm cực lớn nhân tố, nhưng trong quân võ học cũng là chú trọng rất nhiều, vậy còn khảo sát tiểu đội hợp tác, quan sát thế cục các loại. Nhưng có thể đi đến bước này 300 võ khoa thí sinh, 3 ngày có thể đem cái này môn thái tổ trưởng quyền tu hành đến tiểu thành cũng có 8 người. 8 người này xem như ngàn dặm mới tìm được một thiên tài võ học rồi. Bao quát 8 người này ở bên trong, có thể hạ hệ thở tổ trưởng quyền cảm ứng thể nội khí cơ võ giả, vậy còn có hơn 60 người. Dù sao Phượng mới quận xem như một cái phồn hoa chỗ, nhân khẩu gần gũi trăm vạn. Mà cái này hơn 60 người, chính là toàn bộ Phượng mới quận võ giả tập trung lại lực lượng. Đại thái triều chọn lựa chính là trung ương tập quyền chế độ, thiên tử có quyền lực trí cao vô thượng. Cho nên đại thái triều cảnh nội cũng không võ công gì tông môn phái hệ. Cơ hồ là có chút năng lực võ giả đều sẽ dấn thân vào trong quân, vì triều đình hiệu lực. Dù sao trong nhà một người tham quân, liền có thể miễn trừ trong nhà 10 ngụ người thuế, đây coi là lên xem như mấy vị có lợi một việc. Cho nên trong nhà có cậu bé, cơ bản đều sẽ đưa một gia đi tham quân. Tăng thêm bây giờ hoàng đế thích việc lớn hám công to, đã là đem lãnh địa hướng ngoại mở ra hơn trăm dặm, đồng thời như cũng không ngừng hướng về phía trước. Điều này cũng làm cho đưa đến đại thái triều bên trong tuy nói tham quân suất cực cao, nhưng cũng là không đủ dùng, như cũng đang không ngừng chiêu binh, rất có vài phần cực kỳ hiếu chiến chi ý chỉ bất quá đại thái triều vị trí ưu lương, tuy nói thời tiết cực nhiệt, nhưng là có thể làm đến loại vật một năm bốn thu, liền rất khó tạo thành lớn nạn đói hoặc là tiếp tế chưa đủ vấn đề. Cũng chính là những năm gần đây sung túc, để thiên tử không đủ khả năng, ý đồ mở mang bờ cõi. Mà kia Triệu Nguyên, đúng là tại 3 ngày thời điểm, đem cái này môn thái tổ trưởng quyền tu hành đến hoàn mỹ vô khuyết một cảnh giới. Liền ngay cả tu hành thứ năm hơn 10 năm Hứa Tử Phu, vậy từ đó nhìn không ra bất luận cái gì lỗ thủng. Cơ hồ so với hắn trong cung thấy qua tổng giáo đầu, đùa nghịch lên bộ quyền pháp này đến còn phải hoàn mỹ. Cái này liền khiến cho kia Triệu Nguyên ở nơi này một vòng bên trong được điểm, vượt xa cái khác thí sinh. Ở tại sau trong cuộc thi, Triệu Nguyên càng là một kỵ tuyệt trần, đem mặt khác thí sinh bước được rất xa. Trên lôi đài tương tự càng là không người là thứ nhất hợp chi địch. Hắn sử dụng quyền pháp, cũng là Hứa Tử Phu chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Mà lại Triệu Nguyên quyền nhanh cực nhanh, cơ hồ là đạt tới Hứa Tử Phu mắt trần có khả năng thấy cực hạn. Chính là những này tổng hợp nguyên nhân, vừa rồi khiến cho Triệu Nguyên thành công đoạt được võ khoa khôi thủ, cũng càng để là chủ giám khảo Hứa Tử Phu đối hắn cực kỳ coi trọng. Quân trưởng nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Hắn cũng là từ trong quân đội xuất sinh, biết được 3 ngày đem một môn võ học đạt đến hoàn mỹ không một tì vết tình trạng, đến cỡ nào khó. Bản thân trước đây cũng chưa từng nghe chuyện này qua. Hắn nhìn về phía mình lão sư là muốn đem Triệu Nguyên đưa vào càng trời cưới. Càng trời cưới chính là đại thái tinh nhuệ bộ đội, trong đó tuy nói chỉ có 300 người, nhưng cái này 300 người, từng cái đều là xuất từ các huyện các thành võ khoa cử nhân. Ba vị bách phu trưởng, càng là mỗi năm chỉ có một võ trạng nguyên, mà càng trời cưới thủ lĩnh, chính là bây giờ đương triều phiêu kỵ đại tướng quân. Ngụy Hiển Ý cái này, Ngụy Hiển Ý đồng dạng cũng là Hứa Tử Phu học sinh, hàng năm từ Phượng mới quận đi ra võ khoa cử nhân. Phạm là Hứa Tử Phu cảm thấy ngày sau thành tựu nổi bật, có thể có chỗ thu hoạch, đều sẽ đẩy vào càng trời cưới bên trong. Càng trời cưới tại đại thái thế nhưng là một chi thần thoại giống như bộ đội tinh nhuệ. Hắn có thể lấy 300 thiết kỵ, sinh sinh đục xuyên một chi 2 vạn người man nhân quân đội. Trong đó tướng sĩ, thấn thăng tốc độ cũng là cực nhanh. Bình thường tại càng trời cưới bên trong nhậm chức lừa dối bên trên 7 năm, liền sẽ rời đến địa phương, trở thành nơi đó quân chức trưởng quan. Nếu là công lao đầy đủ, tiến vào kinh thành cũng là thường cũng có sự. Khiến quận trưởng không nghĩ tới chính là, Hứa Tử Phu đúng là lắc đầu nói, không, Triệu Nguyên niên kỷ quá lớn, trong nhà chỉ có mấy đứa con gái, cũng không dòng dõi, không thích hợp gia nhập càng trời cưới. Càng trời cưới tuy tốt, nhưng tỷ lệ tử vong cũng là cực cao. Dù sao bọn hắn chấp hành cũng đều là cường độ cao, độ khó cao nhiệm vụ. Dựa vào khinh kỵ binh cơ động tính linh hoạt, càng trời cưới thường xuyên cần ngự mã mấy ngày, treo đèo lội suối, lấy xuất kỳ bất ý chi thế chặt đứt địa phương đường tiếp tế. Tuy nói là 7 năm nhiệm kỳ, nhưng hàng năm càng trời cưới bên trong đều sẽ bổ sung nhân mã. Điều này cũng thấy trong đó hung hiểm kịch liệt. Bình thường cũng sẽ không lựa chọn giống như là Triệu Nguyên như vậy tuổi gần 40 người, mà là chọn lưu lại dòng dõi huyết mạch người trẻ tuổi tiến vào. Quân trưởng có chút không rõ, hắn nhíu mày, nhìn về phía Hứa Tử Phu, "Như vậy, lão sư là cái gì ý nghĩ đâu?" Hứa Tử Phu lắc đầu, "Hậu cung đấu tranh kịch liệt hung hiểm, ta muốn cho viện nhi tìm hợp cách thị vệ." Chương 339, nhận biết chướng ngại, trùng, 2 chương 339, nhận biết chướng ngại, trùng, hai quận trưởng trong nháy mắt liền rõ ràng rồi. Hứa Tử Phu trong miệng viện nhi chính là hắn cháu gái, bây giờ trong cung Hứa quý phi. Hắn chính là do Hứa Tử Phu tiến cử vào cung, mà lại Hứa Tử Phu trong cung đã từng đợi nhiều năm, người quen biết vậy không ít. Tăng thêm bây giờ còn có Hứa quý phi đầu này tuyến, chắc hẳn xếp vào một cái đại nội thị vệ không thành vấn đề gì. Chỉ là quận trưởng nghe vậy, hơi có chút tiếc nuối. Nếu là kia Triệu Nguyên tiến vào trong quân, lập xuống công lao hắn mã, ngày sau phong hầu bài tướng, cũng có thể đem như vậy một bút chiến tích tính vào hắn. Nếu như Triệu Nguyên tiến vào trong cung, trở thành đại nội thị vệ, tuy nói vô cùng có khả năng có thể ở hoàng đế bên người nói lên như vậy mấy câu, nhưng kỳ thực mà nói, cũng không trên thực tế một quan nửa trước, đối với hắn là không có nửa phần chỗ tốt. Chỉ bất quá quận trưởng cũng biết, Hứa Tử Phu lão nhân này cực kỳ bướng bỉnh, mình là khuyên như thế nào nói cũng đều không có một chút tác dụng nào. Hắn cũng đành phải than nhẹ một tiếng mặc cho Hứa Tử Phu như thế nào hành động. Thỉnh thoảng, Triệu Nguyên từ hôn thành tới gặp. Tại thi đấu võ cử nhân về sau, hắn thời gian trôi qua là so với trước đó tốt lắm rồi. Ở trước đó, bản thân bởi vì bình lục cả đời không có chút nào làm nguyên nhân, liền ngay cả cơm cũng không dám ăn nhiều, sợ nhạc phụ tạ đồ tể chửi mình là thùng cơm. Nhưng ở hiện tại, nhạc phụ không chỉ có là nhường cho mình mở rộng ra ăn, càng là trực tiếp cho mình đem chén đổi thành buồn. Mỗi một bữa cũng đều là ống thịt đủ, từng cái đồ ăn cũng đều là qua dầu. Tạ đồ tể thật cũng không đau lòng, dù sao việc này một khi truyền ra, đến trong nhà lễ vật, muốn sớm giao hảo không biết có bao nhiêu người. Hắn nghe nói qua, không nghe nói, những cái kia hôn thành bên trong các đại nhân vật đều nhất nhất tới chơi. Liền ngay cả 10 năm chưa gặp Quách Viên ngoại, cũng đều tự mình đưa tới một dương tuyết trắng sáng bạc. Những người này tin tức linh thông, nghe quận thành bên trong truyền đến tin tức, Triệu Nguyên có phần bị Hứa Tử Phu thưởng thức. Hứa Tử Phu là ai? Cái này Phượng Mới quận bên trong cơ hồ đều là biết được. Tăng thêm Hứa gia cũng coi là một phương hào cường, là Phượng Mới quận bên trong hào môn vọng tộc, bọn hắn cũng đều tha thiết mong chờ nhìn. Liên đợi đến dựa vào Triệu Nguyên, từ đó trèo lên Hứa gia một chút quan hệ rồi. Hôm nay Triệu Nguyên chỉnh sửa tóc trong râu, đều sẽ quản lý cẩn thận tỉ mỉ, vậy cuối cùng có thể thấy rõ hắn diện mạo. Hứa Tử Phu cũng không nhịn được cảm khái, cái này Hứa Tử Phu mặc vào cái này một thân võ cử nhân áo bào đỏ, nhìn không ra vui mừng. Hắn hung hãn trên mặt lạnh lùng, ngược lại nhường cho người nâng được cái này áo bào là bị máu tầm nhiễm, có chút làm người ta sợ hãi. Bất quá Triệu Nguyên chính là người đọc sách xuất sinh, đối đãi hai vị đại nhân ngược lại là cực kỳ cung kính. Nếu là trước đây, hắn sớm đã quỳ lạy hành lễ, nhưng ở có Tạ Khuyết ký ức về sau, hắn ngược lại là trở nên không kiêu ngạo không tự ti. Dù sao kiến thức qua vô ngần tiên nhân thế giới, đối như vậy quan trường bên trong lục đục với nhau cũng liền trở nên chẳng phải để ý, dù sao thiên địa mênh mông, hư không vô hạn, nhân loại lại tính là cái gì? Chỉ bất quá trước đây ký ức còn tại, trong tiềm thức một chút nho ra lễ nghi nói cho hắn biết, còn cần làm được đối quân trung nghĩa, đối nước nhiệt tâm. Nhìn thấy Triệu Nguyên như vậy thái độ, Hứa Tử Phu càng thêm mừng rỡ. Dù sao trong cung minh thương ám tiễn rất nhiều, cần chính là như vậy trở một người, mới có thể bảo vệ được cháu gái của mình. Vậy bởi vì như thế, Triệu Nguyên liền một bước lên mây, rời hôn thành, vậy rời Phượng Mới quận. Đi ở ngoài ngàn dặm kinh thành, vào trong cung vì thị vệ. Triệu Nguyên mới đến trong cung 3 ngày, Hứa quý phi liền bị một lần độc chết. Cũng may Triệu Nguyên đột phá tiên thiên cảnh giới về sau, khứu giác trở nên dị thường linh mẫn, nghe ra trong thức ăn một tia đắng chát. Vừa rồi khiến cho Hứa quý phi khỏi bị độc dược hại. Vậy nguyên nhân chính là đây, Hứa quý phi liền đối với nhà bá đưa tới trung niên này thị vệ trở nên cực kỳ coi trọng lên. Không chỉ có như thế, Triệu Nguyên cũng đúng Hứa quý phi ra nhiều chút cái chú ý thời gian 3 tháng, Hứa quý phi liền thành công xoay người, lật đổ đối địch với chính mình thật lâu Tô quý phi. Hắn trung nguyên nhân chính là Triệu Nguyên giỏi về phát hiện chi tiết, từ Tô quý phi các loại bí ẩn hành động bên trong kết nối thành rồi một đầu hoàn chỉnh manh mối, cũng để Hứa quý phi đem báo cáo cho thiên tử. Thiên tử tuy nói thích việc lớn hám công to, nhưng cũng là cái chính trực hoàng đế. Hắn trong mắt vò không được nửa điểm hạt cát, chính là trước mặt mọi người xử tử Tô quý phi. Từ đó về sau, Hứa quý phi liền tại hậu cung bên trong không còn bất luận cái gì địch thủ. Chỉ bất quá bây giờ thiên tử lớn nhất tệ nạn chính là không có dòng dõi. Triệu Nguyên liền nhằm vào điểm này bắt đầu kế hoạch, sử dụng suy tính dễ thời gian mang thai, điều chế thuốc đông y chờ phương pháp, khiến cho Hứa quý phi thành công thụ thai. Đồng thời lấy Tạ Khuyết trong đầu một đoạn kinh văn, suy tính ra Hứa quý phi mang chính là nhi tử. Đúng như dự đoán, tại Hứa quý phi hài tử xuất sinh về sau, thiên tử đối lại cực kỳ yêu thích. Vậy nguyên nhân chính là đây, thiên tử liền bỏ phế đương kim hoàng hậu, lập hoàng trưởng tử vì thái tử, đồng thời lập Hứa quý phi hoàng hậu. Hứa quý phi thành rồi hoàng hậu về sau, thật cũng không giấu giếm. Đem Triệu Nguyên sự tình hoàn toàn đối thiên tử khay nói ra, đồng thời còn đối Triệu Nguyên tán dương có thừa. Đây là Hứa quý phi cùng Triệu Nguyên đã ước định cẩn thận sự tình, tăng thêm Triệu Nguyên niên kỷ cũng lớn. Hứa quý phi cũng biết, Triệu Nguyên muốn phong hầu bái tướng, bây giờ cái tuổi này lại đi lập công đã là chuyện rất khó rồi. Đây là một kéo không được sự tình, nàng tựa như thực đem Triệu Nguyên bản sự nói cho thiên tử. Xuất thần nhập hóa võ công, tái tạo lại toàn thân y thuật, trên thông thiên văn dưới rảnh địa lý học thức. Thiên tử nghe Triệu Nguyên bản sự, cũng là kinh bị thiên nhân. Việc này, khoảng cách Triệu Nguyên vào cung đã qua nửa năm. Triệu Nguyên ở nơi này trong vòng nửa năm, tu vi võ công sớm đã đạt đến tông sư tuyệt đỉnh. Hắn từng thử qua đánh nát đan điền, người tu hành tiên võ đạo. Nhưng chẳng biết tại sao, trong đan điền tựa hồ có hai cố khí lưu bảo hộ, bản thân căn bản là không có cách đem đánh nát, hóa thành khiếu huyệt. Không có cách nào, Triệu Nguyên chỉ có thể chuyển tu cái khác. Ý địa thuật, thuật số, Phật pháp. Nhưng phàm là tạ khuyết trong trí nhớ tất cả đồ vật, Triệu Nguyên đều là mạnh mẽ không ngừng gặm bên dưới. Chỉ là tạ khuyết trong đầu đồ vật quá nhiều, Triệu Nguyên đến nay cũng bất quá học cái gia lông. Nhưng điểm này gia lông, đặt ở cái này thế tục vương triều, chính là cực kỳ dọa người rồi. Vậy bởi vậy, Triệu Nguyên bị hoàng đế triệu kiến về sau, cả đêm công phu liền trở thành phụ trách bảo vệ hoàng đế an toàn thị trung. Thiếp thân thiên tử trái phải, cho dù là hậu cung, Triệu Nguyên cũng có ra vào quyền lực. Dù sao thiên tử bây giờ chinh chiến tứ phương, vậy thường thường có dị tộc thích khách tới đây. Nhưng ở có Triệu Nguyên về sau, thiên tử lại là có thể dạ dạ làm tốt ngộng. Tiên nhiệm hoàng hậu gia tộc thế lực lớn, chính là trong kinh thành khai quốc công thần về sau. Nhưng nàng mỗi lần muốn trả thù hứa hoàng về sau, đều bị Triệu Nguyên thành công ngăn cản. Theo Triệu Nguyên bản sự vì càng nhiều người biết được, tiên hoàng hậu báo phục tâm tư cũng liền dần dần nhạt đi. Dù sao đây không đáng gì sinh tử đại thù, bản thân nhiều năm như vậy không có sinh ra hài tử, nàng cũng biết bản thân vị trí này sớm muộn sẽ bị nàng người ngồi lên. Năm sau, thiên tử ngự giá thân chinh. Đại thái phương Nam, Càng Nô tái phạm. Bọn hắn tập kết mấy trăm ngàn người tinh nhuệ quân đội, dự định phản xâm lược đại thái. Liền xem như tung hoành dị tộc Càng Trời Cưới, tại Càng Nô trong tay vậy tổn thất cực lớn, một trận chỉ có chừng 100 người rồi. Thậm chí Càng Trời Cưới lãnh tụ phiêu kỵ đại tướng quân Ngụy Hiển ý vậy chôn thân trong đó. Nhưng Triệu Nguyên lần này lần đầu chinh chiến Càng Nô, liền thụ thiên tử thân mệnh, vẻn vẹn xuất lĩnh một bách việt trời cưới. Dựa vào nhiều như vậy người, Triệu Nguyên tại mài binh sau 7 ngày, liền lên đường. Cái này số 100 người đều là tu hành một loại đơn giản chí cực pháp môn, có thể liên kết khí cơ, khiến cho tập trung lại lực lượng đột nhiên xuất hiện ở một cái nào đó trên thân người, hoặc là tạo thành quân trận, tạo thành lực lượng cường đại hơn nữa. Liền dựa vào lấy như thế một chi khinh kỵ binh đội ngũ, Triệu Nguyên chém giết Việt Vương tổ phụ A Đỏ Mạn, đồng thời còn bắt làm tù binh Việt Vương thúc phụ A Đỏ Trù, còn chém giết Càng Nô hơn 4000 người. Vẹn vẹn Triệu Nguyên một người, liền giết chừng hơn 2000 cái Càng Nô tướng sĩ. Nhưng Càng Trời Cưới, bất quá là tử thương hơn 10 người, không đáng giá nhắc tới. Đến tận đây, thiên tử đem Triệu Nguyên công lao liệt vào toàn quân đệ nhất, đồng thời được phong làm vô địch hầu. Chương 340, nhận biết chướng ngại, hạ, chương 340, nhận biết chướng ngại, hạ, Triệu Nguyên được phong vô địch hầu về sau, vượt quá người sở hữu dự kiến chính là, hắn đúng là lựa chọn về quê. Theo Triệu Nguyên hiện tại càng phát ra thấu triệt võ đạo chân lý, hắn bây giờ chỉ cầu đánh vỡ võ đạo ràng buộc, đột phá tông sư cảnh giới. Thế tục ở giữa dục vọng đã là trói buộc không được hắn, thiên tử tứ hôn, ban thượng quan đều là bị hắn cự tuyệt. Rơi vào đường cùng, thiên tử cũng chỉ có thể tại phong Triệu Nguyên vì phiêu kỵ tướng quân về sau, thả đi Triệu Nguyên. Nhưng bọn hắn vậy hẹn nhau định, nếu là đại thái gặp nạn, Triệu Nguyên cũng sẽ một lần nữa rời núi. Triệu Nguyên kiêm tốn mang theo thiên tử ban thưởng hoàng kim chất bảo, trở lại hôn thành. Giờ này khắc này, khoảng cách Triệu Nguyên thi đậu vô cử nhân thân phận đã là đi qua tiếp cận 2 năm. Tạ Đồ Tể sớm đã tại hôn thành bên ngoài, dùng Triệu Nguyên gửi trở về ngân phiếu che kín phủ đệ. Hắn rất hiểu chuyện, trên tòa phủ đệ nhãn hiệu là Triệu phủ. Cho dù Triệu Nguyên chỉ là ở rể, nhưng con rể này hiện tại đã xoay người rồi. Tạ Đồ Tể vậy rõ ràng, hiện tại nhà này bên trong chân chính có thể làm chủ chính là Triệu Nguyên, mà không phải mình. Hôm nay là một ngày đại hỷ, hắn vô cùng cao hứng chờ đến từ Phượng mới quận đặt làm mà đến mới phủ đệ bằng hiệu. Hắn lấy hoài hương mục chế thành, xem ra liền cực điểm xa hoa, trên đó chữ lớn càng là do Phượng mới quận quận trưởng tự mình viết lên. Tên là Vô Địch Hầu Phủ. Triệu Nguyên công văn chắc tuyệt, đủ để cho Phượng mới quận đám người nhìn lên. Cho dù là Hứa Tử Phu, vậy kéo lấy cao tuổi thân thể đi tới hôn thành, chúc mừng Tạ Đồ Tể một nhà. Hôm nay trong hầu phủ, tụ tập rất nhiều Phượng mới quận trưởng quan ở đây. Hôn thành bên trong cũng chỉ có huyện lệnh mấy người mới có tư cách ở đây nên đón Triệu Nguyên. Đến trạm vào tối, mới có hơn 10 đạo thân ảnh từ hương đạo dục ngựa băng băng mà tới. Hứa Tử Phu híp mắt lại, đón mặt trời lặn phương hướng ngược sáng nhìn lại. Người đầu linh thân thể, quả thực khôi ngô làm người thấy sợ hãi. Nhưng từ kia quen thuộc đường nét bên trên, hắn vẫn nhận ra đây chính là đường kim danh khắp thiên hạ Vô Địch Hầu, phiêu kỵ đại tướng quân Triệu Nguyên. Chỉ bất quá Triệu Nguyên hình thể, so với Hứa Tử Phu mới gặp hắn thời điểm tiếp tục bành trướng thêm một cái độ. Hứa Tử Phu cũng không khỏi trong lòng cảm khái, cũng không biết là trong quân cơm nước quá tốt vẫn là nói Triệu Nguyên tu tập võ công có công hiệu này. Giống như là Triệu Nguyên như vậy biến thái lực lượng, cũng như vậy to lớn hình thể. Phủ thêm trọng giáp, cầm lên quân khí, trên chiến trường chính là một đại sống sờ sờ tối say thịt. Chỉ cần Triệu Nguyên thể lực không có hao hết, hắn chính là chiến trường bên trên tất cả mọi người ác mộng. Theo cái này một chi đội ngũ dần dần tới gần, một cỗ kim qua thiết mã khí tức băng hàn vậy dần dần đem náo nhiệt ngưng kết. Triệu Nguyên sau lưng hơn 10 kỵ binh tương tự cũng là khí chất kinh người. Hắn trong ánh mắt hờ hững, liên phảng phất thiên băng địa liệt cũng sẽ không có bất luận cái gì dao động bình thường. Hứa Tử Phu biết được, những này tất nhiên đều là từ chiến trường thượng kinh lịch trăm ngàn cuộc chiến đấu về sau, mới có thể rèn luyện ra được khí chất. Bọn hắn mỗi một vị, có thể nói đều là từ núi thây biển máu bên trong đi ra, mỗi một cái trên thân đều gánh vác trăm người trở lên tính mạng. Trong đó có một vị, Hứa Tử Phu vậy còn nhận biết, chính là từ Phượng mới quận đi ra, tuy hắn để cử tiến vào Càng Trời Cưới bên trong tên gì thao. Đã là có thể nhìn thấy tên gì thao, tăng thêm tại cuối cùng trong trận chiến ấy, Triệu Nguyên thành rồi Càng Trời Cưới trưởng quan, kia những người khác thân phận hắn cũng đều hiểu rõ. Những này đều là Càng Trời Cưới bên trong lực lượng tinh nhuệ. Hứa Tử Phu có chút khó tin, nếu là những người này đặt ở chiến trường bên trên, khả năng phát huy ra lực lượng có thể so sánh được ngàn người. Mà lại nếu là bản về quân công, tuy nói không phải mỗi một người đều có thể như là Triệu Nguyên bình thường, phong hầu bái tướng, nhưng ở trong quân huấn cái sĩ quan vị trí, vậy tất nhiên là dễ dàng. Chẳng qua hiện nay xem ra, bọn hắn đúng là đi theo Triệu Nguyên cùng nhau, trở lại cái này Ngôn Thành huyện. Hắn có chút mê mang, không biết được là cái này Triệu Nguyên mị lực cá nhân quá mạnh, đáng giá bọn hắn đuổi theo theo vẫn là nói Triệu Nguyên vì bọn họ ưng thuận cam kết gì. Triệu Nguyên bản tính vẫn như cũ như 2 năm trước bình thường, trong xương cốt chảy xuôi vẫn là văn nhân huyết dịch. Dù sao gần 30 năm khổ độc, những cái kia kinh nghĩa đã là xâm nhập đến hắn trong xương tủy. Cho dù là phong làm vương hầu, hắn vẫn là đối xử mọi người khiêm tốn, cũng không ngạo mạn chi ý, càng không có xem thường người khác ý tứ. Triệu Nguyên nhập phủ về sau, chuyện làm thứ nhất chính là cùng xa cách 2 năm dài đằng đẵng thê tử gặp nhau. Hắn cũng không còn cái gì giấu giếm, đem chính mình trong 2 năm qua trải nghiệm hoàn toàn nói cho bản thân nghe. Tạ Thúy Nhi mặc dù chỉ là đô tệ chi nữ, nhưng nàng phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Đang nghe Triệu Nguyên tham quân nhập ngũ về sau, Tạ Thúy Nhi chính là cả ngày lễ Phật tụng kinh, chỉ cầu được Triệu Nguyên bình an. Thấy bây giờ Triệu Nguyên trở về, Tạ Thúy Nhi nỗi lòng lo lắng vậy cuối cùng rơi xuống. Bất quá Tạ Đồ Tể từ lâu đã thông báo Tạ Thúy Nhi, nàng không có thể vì Triệu Nguyên sinh hạ dòng dõi, tuy nói có 2 cái nữ nhi, nhưng không có nhi tử, nàng thì không cách nào ngồi vững vàng vô địch hầu phu nhân vị trí này. Huống chi nàng bây giờ tuổi gần 40, cho dù lòng có dư lực, nhưng là trải qua đại phu trần bệnh, cũng không còn cách nào sinh dục. Cho nên nàng nghe phụ thân bàn giao, để Triệu Nguyên ở bên ngoài tìm cái chính thê, có thể vì hắn sinh dục nhi tử chính thê. Nàng chỉ cần làm bên cạnh phòng liền có thể. Đối mặt như thế hiểu chuyện thế tử, Triệu Nguyên cũng chỉ là lắc đầu. Hắn hôm nay đối với cái này một số chuyện vậy không quá quan tâm. Sinh nhi sinh nữ đối với hắn mà nói cũng đều đồng dạng. Tại tiếp đại xong những cái kia quan to hiển quý nhóm về sau, Triệu Nguyên vậy rốt cục thở dài một hơi. Đối với cho hắn cơ hội Hứa Tử Phu, hắn vậy rất là cảm kích. Hứa Tử Phu đối với Triệu Nguyên bản sự, vậy càng là khâm phục. Dù sao cũng là Triệu Nguyên, một tay trợ giúp Hứa Tử Phu cháu gái ngồi lên rồi hoàng hậu vị trí. Điều này cũng khiến cho Hứa gia bây giờ hiển hách vô cùng, trở thành cho dù là toàn bộ hành tinh vậy số 1 đại gia tộc. Chỉ bất quá Triệu Nguyên bây giờ vô tâm quan trường, Hứa Tử Phu cũng là cực kỳ đáng tiếc. Dù sao lấy Triệu Nguyên bản sự, tất nhiên là có thể trợ giúp đại thái mở mang mở cõi. Ngày sau phong làm khác phái vương gia nói không chừng có khả năng. Nhưng bây giờ Triệu Nguyên đã là triệt để say mê võ đạo, khát vọng có thể có một ngày đăng lâm trong trí nhớ mình nhân tiên chi cảnh. Mà hắn mang về những này càng trời kỵ tướng sĩ, cũng chính bởi vì ở hắn dạy bảo phía dưới, tu hành võ đạo có thành, nơi khác mới cả gan hướng thiên tử thỉnh cầu, đem cùng nhau mang về. Nhưng là có điều kiện, đó chính là tại 3 năm về sau, hắn muốn đem những này các tướng sĩ trả lại trong quân. Triệu Nguyên trong lòng không nắm chắc, cũng không biết chính mình có thể hay không tại trong vòng 3 năm đánh vỡ võ đạo giằng buộc. Hắn đưa đi khách nhân, trấn an được thê nữ về sau, cũng liền một lần nữa trở về đến cuộc sống yên tĩnh. Thiên tử ban thưởng vàng bạc tài bảo gần gũi nhiều vô số kể, tăng thêm những cái kia hiển quý nhóm tặng đến lễ vật, đủ để nuôi sống nửa cái hôn thành huyện rồi. Cho nên Triệu Nguyên cũng là không tiếc rẻ ăn uống, cơ hồ là đem trên thị trường đủ khả năng nhìn thấy loại thịt theo thứ tự nếm trải mấy lần. Cuối cùng lựa chọn tăng thêm khí huyết hiệu quả tốt nhất, mỗi ngày đại lượng dùng ăn. Đồng thời dựa vào canh thuốc, trong uống ngoài thoa, dùng để tăng cường thể chất. Đông đảo các quân sĩ cũng cùng Triệu Nguyên cùng ăn cùng uống, tại dạng này xa xỉ dưới điều kiện. Các quân sĩ tu vi võ đạo cơ hồ là một ngày nan giảm. Chỉ là thời gian 3 tháng, liền có người bắt đầu lục tục tiến vào võ đạo tiên tiên cảnh giới. Đương tưởng rằng cái tốc độ này rất chậm dựa theo Tạ Khuyết ký ức, Triệu Nguyên biết được những quân sĩ này đều đã là võ giả bên trong khó gặp thiên tài. Nhưng 3 tháng này bên trong, Triệu Nguyên bản thân lại là không có chút nào cảnh giới phương diện tiến bộ. Hắn chẳng qua là cảm thấy bản thân khí huyết càng phát ra nồng hậu, thân thể càng phát ra cứng rắn. Nhưng nhất là bối rối hắn, hay là mình vô pháp hoàn thành vỡ vụn đan điền một bước kia. Triệu Nguyên trong lòng có chút bất bình, hắn một quyền đánh vào bên cạnh trên cây, lại là tùy tiện đem một viên 2 người tài năng ôm hết ngàn năm cổ thụ từ đó đánh gãy. Chương 340, nhận biết chướng ngại, hạ, 2 chương 340, nhận biết chướng ngại, hạ, 2 theo một tiếng nổ vang rung trời, vô số cành lá bay xuống, giữa khu rừng tập võ các quân sĩ đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trước mặt Triệu Nguyên. Bọn hắn tuy nói biết được Triệu Nguyên thực lực kinh người, khí lực cực lớn, nhưng cũng không có nghĩ đến, khí lực của hắn đúng là lớn như thế. Bọn hắn thử một phen, kia đứt gãy thân cây, liền ngay cả 12 người hợp lại, đều không thể đem nâng lên. Nhưng Triệu Nguyên lại là dễ dàng, một cái tay liền có thể ngẩng lên. Triệu Nguyên bản thân sơ sơ đoán chừng một phen, bản thân bây giờ hẳn là có cơ hồ 70 lần phổ thông tông sư khí huyết. Bình thường mà nói, nếu là có thể đạt tới gấp 5 lần, liền có thể đánh vỡ ràng buộc, thành tựu võ thánh rồi. Nhưng đến bản thân nơi này, đã là số lượng này gấp 14 lần nhiều, nhưng cũng vẫn như cũ không cách nào phá nát đan điền. Đến cùng vấn đề xuất hiện ở cái nào phân đoạn, cái này khiến Triệu Nguyên trăm mối vẫn không có cách giải. Lại qua hơn nửa năm, lớn tuyết mặt trời. Bắc Phương Nguyên sát người bởi vì lương thực không đủ, bắt đầu đại quy mô xâm phạm đại thái lãnh thổ. Từ biên thủy trong thành trấn cướp đoạt tài nguyên, quần áo, đồ ăn các loại. Tuy nói mỗi lần hành động đều là tiểu quy mô, nhưng không chịu nổi đồng thời có mấy chục chi thậm chí hơn trăm chi đội ngũ đồng thời hành động. Thiên tử nghe việc này, lập tức long nhan giận dữ, đồng thời phát xuống chiếu lệnh, đợi đến năm sau đầu xuân, băng tiêu tuyết tan về sau, hắn đem ngự giá thân chinh. Hắn tuy là hoàng đế, nhưng không phải cái người ngu. Biết được nguyên sát người bởi vì sinh sống ở như vậy băng tiên tuyết địa bên trong, tại bực này hoàn cảnh ác liệt bên trong sinh tồn năng lực cực mạnh, bản thân cho dù là muốn chinh phạt, vậy ứng lựa chọn cái chính xác thời cơ. Trước đó Thiên tử liền tại biên thủy bắt đầu nghiêm mật bố trí phòng vệ, dạ dạ đều có binh sĩ suốt đêm phiên trực. Tuy nói không thể hoàn toàn ngăn cản nguyên sát người cấp đoạn, nhưng là lấy có hiệu quả. Đợi đến năm sau tháng 4, thiên tử dẫn đầu từ các nơi tụ hợp lên hơn 60 vạn quân đội, bắt đầu buôn tập bắc độ nguyên sát người. Nguyên sát người cũng có bản thân quốc độ, nhưng bọn hắn văn hóa lại là cùng đại thái hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn không cày nông sự, cơ hồ là hoàn toàn dựa vào lấy chăn nuôi, cùng với từ trong kẽ nước băng tuyết bắt cá mà sống. đây cũng không phải là thiên tử lần đầu biên cương xa xôi thân trình. Tại 5 năm trước đó, hắn đã từng xôi nam thảo phạt Càng Nô. Lúc đó chính là bởi vì đại hoạch toàn thắng nguyên nhân, vậy đưa đến thiên tử lòng tự tin bắt đầu cực độ bành trướng, đưa đến bây giờ cực kỳ hiếu chiến. Thiên tử đại quân tại ra lệnh trời xem xét, liền triệt để tiến vào nguyên sát người quốc độ. Nguyên sát nước hoàn cảnh vô cùng ác liệt, trừ thảo nguyên chính là vô tận hoang vắng xa mà bãi. Trên đó nguồn nước thiếu thốn, cơ hồ là nhìn không thấy việc gì lấy sinh mệnh. Ở nơi này trên đường đi, thiên tử chưa từng nhìn thấy bất kỳ một cái nào nguyên sát người. Cho dù là tại tài nguyên phong phú, dựa vào dòng sông ốc đảo, hắn cũng chỉ gặp được nguyên sát nhân sinh tồn qua vết tích, nhưng chưa từng nhìn thấy bất kỳ một cái nào còn sống nguyên sát người. Nếu không phải là có vết tích biểu hiện trước đây không lâu nơi đây liền có nguyên sát nhân sinh tồn vết tích, thiên tử đều cho là mình đi nhầm phương hướng. Theo bộ cấp càng phát ra khó khăn, vẹn vẹn tại sa mạc trên gành bãi 300 dặm, liền có binh sĩ bởi vì chịu không được quá mức khô giáo thời tiết, sinh sinh chết hát. Rơi vào đường cùng, thiên tử đành phải phân tán một nửa quân chúng khải hoàn hồi chiều. Mình thì mang theo 30 vạn đại quân tiếp tục đi tới. Tuy nói nhân số ít một nửa, nhưng hắn vậy vẫn như cũ cực độ tự tin. Dù sao nguyên sát người cũng chỉ là đại thái bắc phương một cái tiểu quốc, nhà hẹp một phương, có khắc kim, cao, hiến tam quốc chiếm cứ tại đại thái bắc bộ. Lại đi rồi mấy trăm dặm về sau, đại quân đến một tòa trong thành trống không. Trong đó nguồn nước thanh tịnh đầy đủ, nhìn xem mọi mệt không chịu nổi các tướng sĩ, thiên tử cũng biết một đường mệt nhọc, liền nghĩ trong thành nghỉ ngơi một ngày, chỉnh đốn quân tâm. Trải qua nghiệm độc, phát hiện thành nội hà nước chảy bên trong vô hại, có thể uống về sau, thiên tử cũng liền yên tâm. Chỉ để lại mấy tiểu đội thay phiên lấy ở cửa thành phiên trực. Dù sao cái này thành không chính là nguyên sát nhân đỉnh đỉnh nổi danh môn hộ trọng trấn, dễ thủ khó công. Chỉ cần giữ vững cửa thành, tại đồ ăn tiếp tế đầy đủ tình huống dưới, kiên trì mấy tháng không thành vấn đề. Nhưng không nghĩ tới chính là, cái này thành không cũng chính là nguyên sát, kim, cao, hiến bốn nước liên hợp, vì đại thái bảy mai phục. Trong bọn họ ứng bên ngoài hợp, nửa đêm, một thanh đại hỏa trong thành nổi lên. Ngoài thành vậy vang dội trùng sát âm thanh. Thiên tử định trụ tâm tư, điều khiển người dập lửa, thủ thành, hết thể ngay ngắn trật tự. Đúng là tại trong vòng nửa canh giờ liền ổn định thế lửa, vậy chặn lại rồi ngoại giới địch đến. Chỉ bất quá vậy bởi vậy, bọn hắn bị vây ở cái này trong thành trống không. Thiên tử cắn chặt răng, muốn phái ra thám tử về nước kêu gọi tiếp viện. Nhưng tiến hành mấy lần kỵ binh xung phong, cũng đều vô pháp đục xuyên ngoài thành quân đội. Thẳng đến sau nửa tháng, mới có một cái trinh sát thành công trở về đại thái. Trinh sát vẫn chưa đi kinh thành, mà là trực tiếp xuôi nam, đến Vượng Mới quận Hôn thành cảnh nội. Giờ này khắc này, Triệu Nguyên Như cũ tại lĩnh hội võ học cảo rượu. Thẳng đến trinh sát ngựa té ngã trên đất, trinh sát vậy hôn mê ở trước mặt của hắn. Nơi khác mới hiểu, thiên tử gặp nạn, người này bảy cái ngày đêm phóng ngựa phi nước đại, mới vừa tới ở ngoài ngàn dặm trước mặt mình. Triệu Nguyên vậy không do dự, gọi lên 12 cái cảng trời cưỡi quân sĩ sau liền lên đường. Bọn hắn mỗi một cái đều cưỡi gần gũi cao một trượng đại mã. Đây là phương ngoại chi địa bồi dưỡng được dị chủng ngựa, lực lớn vô cùng, mỗi một cái đều có thể kéo động mấy ngàn cân đồ vật, thậm chí cùng voi lớn đấu sức. Hắn giá cả tự nhiên cũng là đắt vô cùng. Cơ hồ là 1000 con ngựa giá cả, tài năng đổi được như vậy một nhóm chân quý đại mã. Sau đó, 13 cưỡi đến Bắc Bộ trọng trấn, Triệu Nguyên dựa vào phiêu kỵ tướng quân lệnh bài điều động 3000 kỵ binh về sau, lại lần nữa đứng dậy. Chỉ bất quá Triệu Nguyên biết được, thiên tử giờ phút này, tất nhiên là chờ không kịp. Bọn hắn xuất lĩnh lấy kỵ binh, mỗi người hai con ngựa thay phiên, trừ ăn uống nghỉ ngơi, thời gian khác chính là một đường phi nước đại. Hôn thành đến nguyên sát gần gũi hơn 4000 dặm địa, bọn hắn 5 ngày liền chạy tới. Sau đó, Triệu Nguyên liền xuất lĩnh lấy 3000 kỵ binh bắt đầu cùng bốn nước quân đội triển khai kinh tâm động phách quyết chiến. Hắn chỗ thân lĩnh 13 cưỡi, chỗ đến cơ hội là không có một mảng cỏ. Nửa canh giờ thời gian, bọn họ chém giết không có ngừng nghỉ. Đao đứt mất, quấn lưới, liền đổi một thanh địch nhân. Mã Lệ liền thả người cướp tới một con ngựa. Bọn hắn 13 người, phản phất vĩnh viễn không biết mệt mỏi cố máy giết chóc bình thường, đúng là đem cái này hơn 400000 người liên hợp quân đội giết quân tâm tán loạn, bắt đầu lướng về sau chạy trốn lên. Giờ này khắc này, Triệu Nguyên mang tới 3000 kỵ binh tuy nói chỉ còn lại không tới 1000 số lượng, nhưng ở 13 cưỡi dẫn dắt đi, lại là giết ra một con đường máu. Cơ hồ là có 5, 6 vạn bốn nước binh sĩ thây nằm chiến trường. Dù vậy, nhưng Triệu Nguyên vẫn như cũ không bỏ qua. 13 người làm sơ chỉnh đốn, liền bắt đầu một trận không ngừng xâm nhập quân địch đại doanh tác chiến. Tại vô tận sa mạc sắt vách bên trong, 13 người chém giết hơn 7000 cây số. Vũ khí, ngựa, tiếp tế toàn bộ nhờ đoạn, tại 2 tháng thời gian cơ hồ là giết hơn 30 vạn người quân lính tăng dã. Cơ hồ mỗi một cái ban đêm đều có binh sĩ trộm đạo chạy trốn, bởi vì bọn hắn không biết, kia 13 cái như tử thần nhân vật sẽ ở lúc nào giáng lâm. Cuối cùng, tại bốn nước chi vương chủ động yêu cầu hàng phục về sau, Triệu Nguyên vậy dừng lại truy sát, cũng cùng bọn hắn ký hiệp nghị. Thành không đến đại thái bắc bộ ngàn dặm lãnh địa, đến tận đây cũng đã trở thành đại thái lãnh thổ. Chương 341, nhận biết chướng ngại, 1, chương 341, nhận biết chướng ngại, 1, đến tận đây chỉ đến dịch, Triệu Nguyên thanh danh triệt để vang vọng tại đại thái cảnh nội. Liền ngay cả hắn dẫn đầu 13 cưỡi cũng đều bị phong lại hầu, thưởng đồng văn hộ, trong quân chức vị đều do kỵ binh dũng manh giáo úy đến 4 trinh tướng quân không giống nhau. Cái này ở chỗ đại thái triều bên trong coi là cực điểm vinh diệu. Từ khai triều đến nay, bởi vì lập xuống hiển hách quân công, từ đó có thể hưởng đồng văn hộ người cũng bất quá hơn 10 người. Bây giờ trực tiếp chính là tăng mấy lần. Lấy Triệu Nguyên cầm đầu, bọn hắn 13 người cũng được xưng vì cảng trời 13 cưỡi. Chỉ bất quá cái khác 12 người đều có chỗ phong thưởng, ngược lại là Triệu Nguyên bản thân không có cái gì động tĩnh. Đám người cũng đều biết được, Triệu Nguyên tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa được phong vô địch hầu, quân chức vậy đến phiêu kỵ tướng quân, gần với đại tướng quân phía dưới. Mà đại tướng quân thì là cùng tam công đồng cấp, cơ hồ là thống ngự lấy toàn bộ đại thái quân sự. Nếu là muốn đem Triệu Nguyên địa vị lại lần nữa hướng lên sách, tất nhiên chỉ có Tam công chi vị chờ đợi hắn. Tước vị với hắn mà nói, hắn vốn là đẳng cấp cao nhất triều hầu, cũng vô pháp hướng lên nhắc lại. Nhưng Triệu Nguyên công lao cũng là đã lớn đến mức nghe nói kinh người rồi. Bắc phạt 7 ngàn dặm, lại nguyên sát 4 nước. Cơ hồ là tất cả đại thái quan viên đều suy đoán, Triệu Nguyên có thể hay không phá đại thái tiền lệ, được phong khác phái vương chi vị. Thiên tử đối với lần này cũng rất là buồn rầu. Dù sao hắn cũng biết, đại thái khai quốc đến bây giờ chưa hề phong qua bất luận một vị nào khác phái vương. Mình có hay không muốn mở cái này tiền lệ, còn có cần nghiên cứu thêm lo. Triệu Nguyên công lao là hắn và mấy chục vạn binh sĩ rõ như ban ngày, nhưng Triệu Nguyên duy nhất thiếu hụt chính là tư lịch quá nhỏ bé. Lại cũng không phải là sinh ra ở nhìn môn thế gia, sau lưng cũng chỉ có miễn cưỡng có thể dính líu quan hệ ngoại thích hứa ra. Thiên tử có chút do dự, tiền triều chính là bởi vì ngoại thích làm loạn mà diệt vong. Nếu là cùng hứa ra tướng muốn tốt Triệu Nguyên được phong khác phái vương, toàn bộ hứa ra cũng sẽ lại trèo lên một tầng lầu. Qua vài năm, có lẽ cũng có thể sẽ náo ra nhiễu loạn. Thiên tử tại cùng mấy vị phụ tá quan văn sau khi thương lượng, vậy cuối cùng cho ra kết luận. Khác phái vương, không thể phong. Triệu Nguyên chức quan, tước vị theo phong bất động, nhưng là có thể đem toàn bộ Phượng Mới quận đều ban thưởng cho hắn. Nhưng thiên tử đầu này chiếu lệnh còn đến không kịp ban bố. Bốn nước liền một lần nữa cuốn sạch tới, bọn hắn hợp tung liên hành, dịu dắt lây trăm vạn đại quân, lấy thế tồi khô là hủ. Ba ngày thời gian liền quét ngang toàn bộ Đại Chu Bắc Bộ, nguyên bản thiết lập mấy cái quân sự trọng trấn, vậy thụ này xâm nhập, luôn hãm trong đó. Mà lại cái này bốn nước bên trong người, đều là phương ngoại chi dân, sinh ra dã man, hướng là ăn lông ở lỗ. Vài tòa quân sự trong trọng trấn, cung cấp hậu cần bảo hộ thiết lập hơn 10 vạn dân chúng cư dân, cũng đều bị hắn tàn sát sạch sẽ. Đồng thời nguyên sát người tuyên bố, pháp này nam trinh, bọn hắn đem đi tới chỗ nào, giết tới chỗ nào, phàm là đi chỗ đều là đổ thành. Kết quả là Triệu Nguyên cũng không kịp so đo bản thân phong thưởng sự tình, liền dẫn linh 3 vạn kỵ binh một đường hướng bắc chạy như bay, Mercedes. Hắn biết được, bản thân lãnh đạo cái này 3 vạn kỵ binh mặc dù coi là đại thái trong quân tinh nhuệ, nhưng muốn cùng những cái kia 4 nước trăm vạn hùng binh đối kháng, không khác là người si nói mộng. Càng trời 13 cưới tuy nói hung mãnh, nhưng mỗi một người đều là Triệu Nguyên hao tốn đại lượng tâm tư, tự mình dạy bảo truyền thụ võ công, đồng thời dựa vào lượng rất lớn tài nguyên dược vật vừa rồi bồi dưỡng được. Vậy nguyên nhân chính là đây, bọn hắn mới có thể có được thời gian dài buôn tập 7000 dặm, đao thương bất nhập, khí tức không cạn kiệt thực lực cường đại. Dựa theo Triệu Nguyên trong đầu ký ức, bản thân bồi dưỡng được 12 người đã là có đỉnh cấp võ đạo tông sư thực lực. Đối phó lên những này phổ thông quân sĩ, không khác là cực kỳ đơn giản sự tình. Nhưng bọn hắn cũng tương tự có thiếu hụt, đó chính là cần tốc chiến tốc thắng. Nếu là luân hãm nhập chiến thuật biển người Bông Dương đại hải bên trong, sợ rằng cho dù là thể lực hao hết cũng giết không có bao nhiêu. Bọn hắn ban đầu ở quấy nhiêu bốn nước bộ đội thời điểm, chính là phi nhanh dạ hành, giết người xong sau thả một mũi lửa liền đi. Mà còn thành đây hết thảy, cũng bất quá hao phí thời gian nửa nén hương. Mà lại bọn hắn xâm nhập thời gian cũng chắc, có lúc cách xa nhau mấy canh giờ, có lúc cách xa nhau thời gian nửa tháng. Bọn hắn liền giống như một đầu sói đói bình thường, thật chặt cắn lấy sau lưng, nhưng lại khả năng tùy thời nào tới. Nhưng ba vạn kỵ binh chính là quá mức cồng kềnh rồi. Hắn vô pháp làm được như thế trước như vậy, nhẹ nhàng linh mẫn tùy thời bố tập. Nhưng nếu là đối kháng chính diện, cũng không khác hẳn với châu chấu đa xe. Triệu Nguyên cũng biết, cái này trăm vạn hùng sư vào đầu, bản thân 13 người tuy nói thực lực phi phàm, nhưng lão chiến thuật đã là không xong rồi. Bản thân một lần cho dù là giết tốt vài trăm người, cái này 1 triệu người cũng là không giết xong. Bọn hắn đều có thể không nhìn bản thân mấy người, tiếp tục nam chinh. Cho nên, nơi khác mới hỏi tiên tử mượn tới 3 vạn thiết kỵ. Mà cái này 3 vạn người, vậy đều là từ đại thái tinh nhuệ nhất trong quân tuyển chọn tỉ mỉ. Chỗ chọn lựa mục tiêu, không cần tiên phú cao bao nhiêu, hoặc là võ công cường hãn cỡ nào. Triệu Nguyên chọn người thời điểm, chỉ có một điều kiện. Đó chính là không sợ chết trung thành. Trong tay của hắn, có một môn võ công, có thể tốt thành, cũng là có thể nhanh chóng tăng lên quân sĩ võ công. Nhưng tác dụng phụ vậy cực lớn. Một khi tu hành, thọ mệnh liền sẽ vẹn vẹn có 10 năm. Đó chính là tạ khuyết trong trí nhớ bản Long Kình. Này nguyên bản tại tạ khuyết trong trí nhớ, chính là Đại Chu hoàng thất nắm trong tay hộ Long doanh chỗ tu võ công, có thể nhanh chóng khiến cho võ giả tiến vào tông sư cảnh giới. Chỉ bất quá cái này bản Long Quân cũng không phải là cái gì võ công tâm pháp, mà là trải qua thuốc tắm chờ thủ đoạn đặc thù, đối với tu hành người thể chất sinh ra to lớn độc hại. Cái này độc tính lại không ngừng ăn mòn người tu hành thân thể. Bình thường mà nói, tu hành bản Long Kình võ giả, tối đa cũng liền có thể sống chừng 10 năm. Trừ phi tìm kiếm được trong truyền thuyết thân phận, cũng bái. Tại Triệu Nguyên trong đầu, Tạ Khuyết đối với bái thần một chuyện, sợ như sợ cỏ sói. Nhưng hắn cũng không nghĩ như vậy. Nếu là có thể cứu vớt những này muốn tu hành bản Long Quân đám võ giả sinh mệnh, bái thần lại có làm sao? Chương 341, nhận biết chướng ngại 2, chương 341, nhận biết chướng ngại 2, ba vị đại quân đi tiếp 7 ngày, tiến vào Bạch Sơn địa giới. Bạch Sơn bên trong, dược liệu phong phú, có thể tìm được tu hành bản Long Quân cần kia mấy vị mãnh dược. Chỉ bất quá 3 vạn người thật sự là nhiều lắm. Triệu Nguyên suy nghĩ về sau, lưu lại 3000 người tu hành bản Long Kình, những người khác thì là tu hành bản thân sáng tạo ra một môn hợp kích võ đạo, có thể tụ hợp khí thế, trấn nhiếp tâm thần địch nhân. Sau đó 7 ngày, bốn nước không ngừng xâm nhập đại thái khu vực bụng. Ở giữa dân chúng sớm đã nhận được tin tức, một đường xuôi nam, cũng không có lại lần nữa phát sinh loại kia đổ thành thảm họa. Ngược lại là vạn loại trông mong mà đối đãi Triệu Nguyên bên kia, mất đi tiếng vang. Đại tư mã, cũng là đại tướng quân Công Tôn Hoán xuất lĩnh đại thái 60 vạn quân đội, bắt đầu bắt thượng. Kết quả lại là bị bốn nước liên quân đánh trúng liên tục bại lui, chỉ là thời gian nửa tháng, liền thương vong 7 vạn binh sĩ. Bốn nước lúc đầu ý nghĩ chính là xâm nhập Đại Thái 800 dặm về sau, liền dẫn cướp đoạt đến tài nguyên trở về, đồng thời bức bách Đại Thái ký tên hiệp nghị. Nhưng không nghĩ tới, dọc đường xuống tới, cướp đoạt đến nô lệ, tài bảo cùng lương thực đều là lác đác không có mấy. Trải qua thương lượng về sau, bọn hắn quyết tâm tiếp tục xuôi nam. Công Tôn Hoán thân là đại tướng quân, vốn định xung phong đi đầu, lại là phần mắt trúng tên, mù một con mắt. Chính đang tuyệt vọng thời khắc, Triệu Nguyên vậy cuối cùng lại lần nữa trở về. Hắn xuất lĩnh 3 vạn thiết kỵ tựa hồ bị tinh giản, hiện nay chỉ có hơn 2000 người. Bị lựa chọn tu hành bản Long Kình 3000 người, một bộ không phải bởi vì khó chịu dược lực mà thất bại. Nhưng tu hành bản Long Kình dược liệu phối trộn cùng phương pháp trải qua đại chu quốc bên trong ngàn năm cải biến lưu hóa, xác suất thành công vẫn là rất cao. Giờ này khắc này, nhìn thấy Triệu Nguyên Công Tôn Hoán đã là biến thành một cái độc nhãn long. Hắn đối bị này hậu khởi chi bối tính không được chào đón. Dù sao nếu là Triệu Nguyên muốn tiến thêm một bước, vậy cũng chỉ có thể quang ra hắn đại tướng quân chi vị, chuyển cho Triệu Nguyên rồi. Chỉ bất quá Công Tôn Hoán cũng biết Triệu Nguyên bản sự, không dám quá mức lãnh đạm. Ngược lại là mặt ngoài ăn ngon uống sướng chiêu đãi, đồng thời kỹ càng tự thuật bốn nước quân tình. Chỉ bất quá tại trong lúc này, Công Tôn Hoán lại là che giấu bốn nước trong quân đội trọng yếu nhất một cái tình báo. Bọn hắn có Xá Mạn Vũ sư. Cái gọi là Xá Mạn Vũ sư chính là những tà thần kia tế ti. Phương ngoại bốn nước bên trong dân chúng, 89 phần 10 cũng đều là những này tà thần nhóm tín đồ. Thân là thần tế ti, cho dù chỉ là tà thần, bọn hắn có được siêu thoát phàm nhân cường đại năng lực. Tại Công Tôn Hoán trong đầu, những cái kia các vũ sư cơ hồ là có thể đốt núi nấu biển giống như lực lượng cường đại. Tại đại thái cảnh nội, tuy nói cũng có kỳ nhân dị sĩ, nhưng hắn cũng chưa từng nghe có như thế dũng mãnh người. Hắn chỗ từng nghe nói, là một nơi tên là Hà Tây chùa vị trí. Trong đó hòa thượng, trong truyền thuyết có cao thâm pháp lực. Công Tôn Hoán đã từng gặp qua, những hòa thượng kia tối đa cũng liền thúc đẩy giá thú, miệng phun hỏa diễm, cùng bình thường đầu đường gánh xiếc không sai biệt lắm. Nhưng phương ngoại bốn nước vũ sư, lại là có thể chống giống nổi lên mưa máu, ăn mòn khôi giáp da rẻ. Chỉ là một đối mặt, kia làm người sợ hai chẳng cảnh liền để Công Tôn Hàm sợ hai đến nay, như cũng chưa đừng. Thậm chí, còn có một cái vũ sư có thể điều khiển chết đi binh sĩ thi thể, khiến cho đại thái quân đội ở giữa gà nhà đá nhau. Mấy trận chiến đấu xuống tới, Công Tôn Hoán vậy không còn chiến đấu chi ý, chỉ muốn như thế nào đi thuyết phục thiên tử, cắt đất cầu hòa. Cũng muốn nhìn Triệu Nguyên tiểu tử này, ở nơi này chút vũ sư trước mặt ngã chồng đó, mất mạng vậy tự nhiên là tốt nhất. Kể từ đó, hắn đại tư mã đại tướng quân vị trí cũng tài năng ngồi an ổn. Tại lấy được bốn nước quân đội tình báo về sau, Triệu Nguyên liền xuất lĩnh hơn 2000 người tại sông lớn phía Bắc Dương thành trước đó, chuẩn bị nên chiến bốn nước. Bốn vị vương giả nghe ngày xưa khiến cho bọn hắn hổ thẹn càng trời 13 cưới lại lần nữa đánh tới, cũng là kéo đủ mã lực nam chinh. Nguyên sát người đối với Triệu Nguyên cừu hận nhất là to lớn, bọn hắn xung phong phía trước, trận hình vậy kéo thành rồi thật dài một đầu. Chuẩn bị đem càng trời 13 cưới vây quanh ở bên trong, hình thành rào sát chi thế. Dù sao căn cứ sau đó phân tích, cái này 13 người mỗi lần đều là một kích mà rút, cho thấy hắn vô pháp kiên trì lâu dài tác chiến. Bọn hắn cho dù là lấy mạng người, cũng muốn đè chết cái này 13 người. Chỉ bất quá Nguyên Sát Vương lại là nghĩ lầm rồi. Lần này nên tiếp chính là toàn bộ trọng giáp, tay cầm dài một trượng lớn mâu 2000 trọng kỵ. Những kỵ binh này bởi vì tu hành bản Long Kình nguyên nhân, tuy nói bởi vì thời gian quá đuổi, không có được võ đạo tông sư cấp bậc thực lực, nhưng là gần gũi có được tiên thiên võ giả thể phách lực lượng, mỗi một cái cũng là có thể lực khiêng ngàn cân tồn tại. Ở nơi này kỵ binh hạng nặng một vòng xung phong ở giữa, Nguyên Sát người tử thương thảm trọng, mang tới một vạn tiền trạng quân, cơ hồ là đoàn diệt. Nguyên Sát Vương không dám tin vào hai mắt của mình. Vốn cho rằng như vậy biến thái người chỉ có 13 cái, bây giờ lại là chạy tới mặt khác 2000 cái. Nếu là thực lực như vậy người, thật có như thế số lượng, bốn nước cũng không nên đến tranh đoạt vùng nước lúc này. Dù sao 13 người liền có thể đem bọn hắn giết quân lính tan rã, 2000 người chẳng phải là có thể đem bọn hắn đô thành đều lật ngược. Chỉ bất quá Nguyên Sát Vương cũng là chỉ là đau lòng, không quá bối rối. Hắn yên ổn tâm tư về sau, liền tìm được cùng ở tại trong quân Kim Vương. Cũng từ hắn trong tay mời tới một vị vũ sư. Vị này vũ sư, tên là Đường Thẻ, chính là thờ phụng người bị Vương Tế Ti. Kim Vương vì mời đến vị này vũ sư, không tiếc ở trong nước tìm được ngàn tên xử nữ, lột bỏ trên người các nàng da rẻ, hiến cho Đường Thẻ. Đường kẹt tại trong một tháng, dùng những da người này khâu thành rồi một cái trống lớn. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng đánh, nghe người liền sẽ thất khiếu chảy máu. Kim Vương thấy, lập tức không kém tiên nhân. Tuy nói cái này da người chống to địch ta không phần, nhưng chỉ cần bên thai bên trong nhét vào đông, liền có thể cơ hồ làm được không nhìn cái này chống da ảnh hưởng. Dựa vào này chống da, Kim Quốc cũng ở đây gần nhất mấy năm ở giữa cắn nuốt đại lượng bộ lạc, trở thành phương Bắc một phương bá chủ. Chỉ bất quá Nguyên Sát Vương vì mời đến vị này Đường Thẻ tế thi, cũng là đồng dạng trả giá cái giá không nhỏ. Hắn nhỏ nhất nữ nhi, bất quá mới 13 tuổi, liền phối cấp hơn 80 tuổi Đường Thẻ làm vợ. Bất quá Nguyên Sát người cũng vì này cực kỳ cao hứng, mình nếu là bởi vậy trở thành Đường Thẻ nhạc phụ, như vậy Đường Thẻ lực lượng cũng có thể cho mình sử dụng. Nói định về sau, Nguyên Sát Vương liền thỉnh cầu Đường Thẻ mau xuất phát một chút. Dù sao ở nơi này thời gian một nén hương bên trong, Triệu Nguyên xuất lĩnh 2000 thiết kỵ đã là lại lần nữa khởi xướng ba bánh xung phong. Cơ hồ mỗi một vòng xung phong, tạo thành thương vong đều ở đây 3000 trở lên. Thậm chí bộ phận binh sĩ đều đã bị kinh hại đánh tới bẩy, chạy trối chết rồi. Nguyên Sát Vương biết được, nếu là lại mang xuống, sợ rằng quân đội của mình liền thật sự quân tâm tăng dã, không còn chiến ý rồi. Đường Thẻ đứng tại trên đài cao, xa xa trông thấy kia 2000 thiết kỵ. Sau một lát, vừa rồi quay người đối Nguyên Sát Vương nói, ngươi bảng giá không đủ. Nguyên Sát Vương lập tức trong lòng giận mình, đây chính là bản vương thương yêu nhất nữ nhi. Đường Thẻ vẫn là lắc đầu, hắn mặt mũi giàn mua bên trên, cặp kia vẫn đục trong con mắt lại là bắn ra hai đạo phảng phất như độc xà ánh mắt. Mắt thấy vòng thứ 3 xung phong lại lần nữa tách ra một mảnh quân trận, nhưng này hơn 2000 thiết kỵ lại là một bộ thể lực vẫn còn hình dạng. Nguyên Sát Vương biết được rốt cuộc kéo không được, cắn chặt hàm răng, "Tế Ti đại nhân, ta nguyện ý đem ta ba vị nữ nhi toàn bộ gả cho ngươi, phụ dưỡng ngươi." Nghe lời ấy, Đường Thẻ vừa rồi thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn bộ trên thân phế phẩm áo da thú, sau người đúng là lập tức sinh ra giống như chim ưng cánh, chỉ là trên đó cũng không cánh chim, bày biện ra tầng tầng sấp sấp màu da, còn xen lẫn co vết máu loang lổ, nhìn như cực kỳ quỷ dị. Đường Thẻ phóng lên tận trời, lập tức bay đến đại quân đỉnh đầu về sau, Triệu Nguyên lúc này vậy chú ý tới hắn. Hắn tuy nói chưa từng gặp qua tồn thế đạo pháp, nhưng là có châu nghe bốn nước có vu sư tồn tại. Hắn có chút hiếu kỳ đánh giá Đường Thẻ lại là lấy xuống trên lưng cao cỡ một người ra người chống to ôm vào trong ngực. Âm vang ở giữa, Đường Thẻ trong lồng ngực ra người chống to chấn động. Triệu Nguyên thể nội khí huyết ngay sau đó một trận bốc lên, lại là dưới khống chế của hắn cấp tốc hạ xuống. Mà đi theo bản thân càng trời 13 cưỡi, vậy như bản thân như vậy vô sự. Hơn 2000 kỵ binh, ngược lại là lập tức ngã trái ngã phải lên, mũi miệng của bọn họ trong thai còn chảy ra điểm điểm máu tươi. Một cỗ nguy cơ to lớn cảm bậy lập tức phun lên Triệu Nguyên trong lòng. Nếu là Khoan Dung này vô sư ở đây, những này tu hành bản long kình các quân sĩ đừng nói 10 năm, chỉ sợ cũng ngay cả hôm nay cũng đều sống không quá. Nhưng mà này còn là những kỵ binh này tố chất thân thể còn hơi tốt duyên cớ. Nếu là người bình thường, nghe này tiếng trống, sợ rằng tại chỗ liền muốn thất khiếu chảy máu, đột tử tại chỗ. Triệu Nguyên nhìn xem chiếm cứ trên không trung Đường Thẻ, hít sâu nhập một hơi, gỡ xuống trên lưng cung tiễn. Hắn kéo lên cung, lắp xong tiễn, liền hướng phía Đường Thẻ bỏ tới. Lại không ngờ nghĩ, Đường Thẻ trước người đúng là xuất hiện một đạo không nhìn thấy bình chướng, đem chính mình kia đạo mũi tên ngăn tại bên ngoài. Vậy theo một tiễn này, Đường Thẻ vậy chú ý tới Triệu Nguyên vị trí. Hắn nghe răng cười một tiếng, rũa ra khô ba ba tay trái rất nhỏ một điểm. Triệu Nguyên lập tức chỉ cảm thấy có chút chóng đầu, tựa như mình ở tại chỗ xoay chuyển hai vòng. Nhưng ngáy mắt hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Đường Thẻ sắc mặt lập tức cũng biến thành có chút kỳ quái lên. Sau một khắc, chính đang hắn chuẩn bị lại lần nữa đập trống thời điểm, Triệu Nguyên đúng là đột nhiên đằng không mà lên. Hắn hai chân trên mặt đất hãm ra một cái gần đùi ba thước sâu hố to, đảo mắt liền đến trước mặt mình. Chương 342, Hạo Nhiên Chính Khí chương 342, Hạo Nhiên Chính Khí Đường Tạp lập tức kinh ngạc, liền ngay cả trong tay động tác đều chậm ba phần. Tiểu tử này tuy nói thân thể cường tráng, có thể tại thần hồn dưới sự cảm ứng, hắn cũng không bất luận cái gì pháp lực, rất rõ ràng chính là cái thuần túy người bình thường mà thôi. Nhưng lại làm sao có thể có được như vậy hùng vĩ lực lượng? Chỉ bất quá Đường Tạp cũng không sợ, làm thần linh tế ti, duy nhất có thể tới là địch, chính là cái khác thần linh nô bộc mà thôi. Đến như người bình thường, hắn căn bản không để vào mắt. Cho dù là Triệu Nguyên đã đến hắn trước người không đến xa ba trượng địa phương, Đường Tạp đống nhiên há miệng ra, một bức làm người kinh hãi muốn tuyệt hình tượng sinh ra. Hắn khẩu bốn phía lập tức vỡ ra, tản làm tám cánh mang theo sắc bén răng nanh rất hút. Hắn toàn bộ đầu lâu đều cơ hồ khuyết chưa ra, cơ hồ là mở rộng ra một cái có thể trực tiếp nuốt vào người sống lớn nhỏ. Triệu Nguyên thấy, cũng có chút kinh hoàng. Hắn tuy nói có tạ khuyết ký ức, trong đó cùng các loại phản phất tiên thần nhân vật giao thủ với nhau quả thực là địa liệt thiên băng. Giống như là Đường Tạp như vậy vai diễn, tuy nói có thể được xưng tụng là một vị nhập đạo chân nhân, có thể tại tạ khuyết trong trí nhớ, cơ hồ là có thể lật tay hủy diệt ngàn vạn tiểu nhân vật. Lấy hắn ký ức mà nói, cho dù là bây giờ mình cũng có thể quét ngang một đám lớn mà thôi. Nhưng đây cũng là Triệu Nguyên lần thứ nhất nhìn thấy như thế dọa người chẳng diện, không khỏi tâm tư rối loạn. Đột nhiên như vậy, Đường Tạp cái cổ duỗi dài, đúng là một nháy mắt kéo dài tới đến Triệu Nguyên trước người, đúng là chuẩn bị một ngụm đem nuốt sống. Triệu Nguyên đang lúc lâm nguy, chiêu thức đã loạn, bất đắc dĩ chỉ có thể kích phát ra thể nội khí huyết. Muốn nhanh tiếp xúc đến Triệu Nguyên thân thể Đường Tạp vậy lập tức phảng phất giống như bị chạm điện, lúc này hét thảm một tiếng về sau, thu hồi đầu cùng cái cổ. Hai người lúc này đã là gần trong gang tấc, Triệu Nguyên thấy Đường Tạp tựa hồ gặp khó, lập tức đưa tay kéo hướng Đường Tạp. Tại vô số binh sĩ trong ánh mắt, Triệu Nguyên mang theo Đường Tạp thân thể tấn mạnh rơi xuống đất, mạnh mẽ trên mặt đất ném ra tới một cái hố to. Lúc này Triệu Nguyên không ngừng thở hào hẹn. Cũng không phải là bởi vì không còn chút sức lực nào, mà là bởi vì lần đầu nhìn thấy đạo pháp vẫn là như thế dọa người tà thuật, mới có hơi chưa thể đủ lấy lại tinh thần. Đường Tạp tại sau khi rơi xuống đất, tuy nói không phải lông tóc không tổn hao, nhưng là vẹn vẹn chịu một chút vết thương nhẹ. Hắn có chút lửa giận bên trong đốt. Tại phương ngoại chư quốc bên trong, như hắn như vậy vô sư, chính là chí cao vô thượng tồn tại. Tăng kỳ gì là chịu đến gặp như vậy. Hắn lại lần nữa chợt vỗ trong lực chống ra người. Xung quanh 100 mét binh sĩ, lập tức hai mắt xuất huyết, đúng là trong lúc nhất thời thần trí mê loạn. Không phân địch ta bắt đầu vùng đao chém lung tung lên. Liền ngay cả Triệu Nguyên, vậy cảm giác mình huyết khí nổi lên, trong đầu chấn động. Hắn mạnh định bản thân tâm thần, xem tạ khuyết ký ức. Dù là bản thân thực lực như vậy, cái này Đường Tạp định không phải là đối thủ của mình. Hắn hôm nay đã là có tiếp cận gấp 100 lần tại võ đạo tông sư khí huyết lực lượng. Theo lý mà nói, cho dù là thông thường tam kiếp chân nhân vậy không phải là đối thủ của hắn. Giống như là Đường Tạp như vậy, thờ phụng thần linh yếu đuối, lại là mới vào bốn cảnh kẻ bại thần, như thế nào đều không phải hắn đối thủ. Chỉ là đáng tiếc Triệu Nguyên cũng không có tu hành thành ký ức bên trong kia mấy môn tuyệt cường võ nghệ cùng bí võ. Hắn trong lòng thầm than, trong tay nắm đấm vung mạnh hơn phân nửa vòng, lập tức hung hăng hướng phía Đường Tạp trong tay chống ra người lập tới. Đường Tạp khẽ miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Cái này ra người chống bên trong oan hồn trăm ngàn, hao phí bản thân mấy ngàn ngày đêm tế luyện, há lại một giới người bình thường có thể đánh tan. Cho dù người bình thường này thực lực phi phàm, hắn cũng cảm thấy được Triệu Nguyên không làm gì được cái này chống ra. Vừa nghĩ đến nơi đây, theo Triệu Nguyên trong tay khí huyết bộc phát, Đường Tạp lập tức chỉ cảm thấy thân thể trở nên nóng hổi vô cùng. như là có một môi gô nước sôi tới đến trên người mình bình thường, khó mà chịu đựng. Hắn không khỏi nhớ tới vừa rồi, nam nhân ở trước mắt cũng là thả ra như thế lực lượng, khiến cho bản thân pháp thuật bị phá, từ đó bị kéo túm rơi xuống đất. Vốn cho rằng sẽ là cái nào đó pháp khí, nhưng Đường Tạc không nghĩ tới, lực lượng này nơi phát ra đúng là nam nhân này bản thân. Môi hắn khẽ nhúc nhích, lập tức thần hồn rời đi thân thể. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể bảo toàn thần hồn, tìm tới một bộ tín đồ thân thể, cũng có thể tạm thời sống sót, tăng thêm lấy bản thân thờ phụng thần linh bí lực, lại thành kính cầu nguyện chút thời gian, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng không nghĩ tới, Đường Tạc ngay tại thần hồn rời đi thân thể một mấy mắt, hắn thần hồn lập tức giống như băng tiêu tuyết tan giống như bắt đầu tan rã. Hắn không kịp làm ra phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nam nhân trước mặt một quyền phá vỡ chỗ ra. Lập tức buộc phát sán lạn huyết sắc, khiến cho Đường Tạc thần hồn bậy triệt để tan rã. Chỉ là làm kẻ bái thần hắn, còn có một chút bảo tồn tại ra người chi thần ơi. Nếu là có thể được thần linh nhân sủng, hắn cũng có thể có ngày phục sinh. Triệu Nguyên tại đánh chết Đường Tạc về sau, lập tức cũng đã trở thành toàn bộ chiến trường tiêu điểm. Bất luận là đối với bốn nước vẫn là đại thái binh sĩ, các vu sư cường đại nghe đồn sớm đã tại trong đó truyền ra. Cơ hội liền hóa thành không thể chiến thắng, vô địch đại danh tử. Bây giờ, lại là có một vị vu sư chết ở trên chiến trường. Tin tức này lập tức giống như thủy triều bình thường, tại bốn nước trong quân đội truyền ra. Nguyên Sát Vương dưới trướng còn sót lại 30 vạn đại quân, lập tức phảng phất tuyết lở bình thường, bắt đầu trở lại lùi lại. Vô luận Nguyên Sát Vương như thế nào hạ lệnh, đều không thể ngăn cản đã sụp đổ cơ tâm. Dù sao ở nơi này chút các binh sĩ đáy lòng, vu sư đại nhân đều đã là bại, bản thân còn lại những người này cho dù lại nhiều, cũng bất quá là cho đối phương đưa đồ ăn mà thôi. Triệu Nguyên tại giết chết Đường Tạc về sau, ở tại thân eo nơi treo vải rách bao khỏa ở giữa một trận tìm tòi. Hắn mò ra một bản cũ nát không chịu nổi điện tịch, từ trên đó bìa mặt, Triệu Nguyên cũng chỉ là có thể ẩn ẩn nhìn ra, cái này sách còn không phải rất cũ kỹ. Chỉ là bởi vì Đường Tạc trường kỳ đọc qua nguyên nhân, dẫn đến hắn như thế bề ngoài không chịu nổi mà thôi. Không chút do dự, Triệu Nguyên đem phá tan thành từng mảnh, theo phong dương nhập cắt đất ở giữa hắn có tạ khuyết ký ức, loại này tà pháp đối với hắn mà nói không có cái gì giá trị. Mình nếu là muốn đạo pháp thần thông, trong đầu còn nhiều, rất nhiều. Chỉ tiếc bản thân cũng không có tu tập đạo pháp thiên phú, nếu không, hắn cũng sẽ không nghĩ đến tu hành võ đạo một đường. Nhìn qua tán loạn ra Nguyên Sát Vương binh sĩ, Triệu Nguyên một lần nữa trở mình lên ngựa, bắt đầu dẫn đầu các binh sĩ khởi xướng một vòng mới xung phong. Đường Tạc tuy nói bị hắn giết chết, nhưng ở trước đây nhưng cũng lấy chống ra lực lượng ngược sát bản thân mang tới hơn 100 vị binh sĩ. Mà ở bản thân giết chết Đường Tạc về sau, bọn kỵ binh khí thế cùng chiến ý đã là đưa lên đến một cái chưa bao giờ có cao độ. Liền ngay cả đi theo bản thân nhiều năm càng trời 13 cưới, vậy đồng dạng trong ánh mắt mang theo sôi sục. Bọn hắn vốn là biết được Triệu Nguyên rất mạnh, nhưng không nghĩ tới đúng là có thể giết chết một vị vũ sư. Theo 2000 trọng giáp không ngừng xung phong cùng quân cơ, cho dù là Nguyên Sát Vương 30 vạn đại quân, cũng ở đây trong chốc lát bị giảo loạn. Cái khác tam quốc thế lực còn tại đằng sau chưa đến, Nguyên Sát Vương cũng chỉ là bởi vì cảm thấy mời tới Đường Tạc, mới có gan dạ làm đại quân tiên phong. Thật không nghĩ đến, cái này Đường Tạc đúng là vừa đối mặt liền bị vị kia đại thái vô địch hầu chém ở dưới ngựa. Giờ này khắc này, Nguyên Sát Vương chỉ muốn trốn. Thậm chí hắn đã bỏ xe của mình ngựa, cưỡi lên một thất nhanh nhất ngựa. Triệu Nguyên thấy mình thủ hạ nhóm đã là chiến ý lên tới cực hạn, vậy dứt khoát buông tay để bọn hắn hành động. Mình thì là tìm chuẩn Nguyên Sát Vương, xuống ngựa bắt đầu lao nhanh mà đi. Dù sao ngựa này cũng bất quá phàm là ngựa, tốc độ căn bản không kịp Triệu Nguyên chính mình. Dùng để xung phong vẫn được, thật luận truy người, cũng chỉ có Triệu Nguyên bản thân mới có thể theo kịp Nguyên Sát Vương dưới trướng kia thất bảo mã rồi. Chương 342, Hạo Nhiên Chính Khí 2 chương 342, Hạo Nhiên Chính Khí 2 Nguyên Sát người bên trong tinh huệ, vốn định ngăn trở theo đuổi người, nhưng thấy nếu vừa rồi giết chết vũ sư người kia lúc, cũng đều không khỏi dừng động tất lại, mặc kệ đuổi theo. Triệu Nguyên mau đủ lực, hai chân trên mặt đất đạp ra cái này đến cái khác hô to. Gần đuôi truy đuổi 7-8 chục dặm địa, đợi kia BM nút thể lực hạ xuống, tốc độ trở nên chậm lúc, vừa rồi một lần hành động đem Nguyên Sát vừa bắt. Đợi Triệu Nguyên hồi về đại doanh thời điểm, hắn xuất lĩnh 2000 thiết kỵ, đã là bắt được gần đuôi 5 vạn Nguyên Sát tù binh. Nguyên Sát Vương thấy thế cũng bất quá là cười lạnh. Xương Đường Tạm bất quá là phương ngoại chư quốc bên trong yếu nhất mấy vị vu sư một trong, đợi mấy ngày thời gian, cái khác tam quốc đến lúc, đại thái tất nhiên sẽ đem Nguyên Sát Vương cung cung kính kính đưa về. Triệu Nguyên nghe vậy, bất quá cười lạnh. Nhưng sự thật lại là, Triệu Nguyên dẫn đầu mọi người tới trong đại quân sau. Làm chủ soái Công Tôn Hoán thấy Triệu Nguyên đúng là thật bắt được Nguyên Sát Vương, còn chém giết vu sư, không khỏi trừng lớn mắt. Lập tức hắn cũng có chút trở nên bối rối. Những cái kia các vu sư lực lượng, hắn nhưng là thấy qua. Hắn đội vàng thuyết phục Triệu Nguyên thả đi Nguyên Sát Vương, đồng thời ngay tiếp theo chân bảo cùng nhau cho buổi tội. Nguyên Sát nước tuy nói không mạnh, nhưng những này phương ngoại chi quốc còn đến đồng khí liên chi. Cái khác tam quốc vậy tất nhiên sẽ dùng cái này làm mực cớ, tại công kích đại thái đồng thời mở rộng sư tử khẩu. Nhưng Triệu Nguyên bởi vì vu sư một chuyện, đã sớm nhận rõ Công Tôn Hoán. Hắn có lẽ có mang binh đánh giặc năng lực, nhưng này cũng là hơn 40 năm trước sự tình. Công Tôn Hoán mấy chuyến đánh lui Vương Nam Càn Nô, vừa rồi được phong đại tư mã đại tướng quân. Bây giờ Công Tôn Hoán chỉ là muốn vững vàng đem binh quyền giữ tại trên tay tiểu nhân mà thôi. Vì bản thân tư dục, giấu giếm vu sư một chuyện, nhường cho mình dưới trướng vô duyên vô cớ tổn thất mấy trăm binh sĩ. Cái này đối Triệu Nguyên mà nói, quả thực là không thể nói lý. Hắn lúc này từ Công Tôn Hoán bên hông rút ra hắn bội kiếm, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai chém dụng Công Tôn Hoán đầu. Tuy nói hắn sở học nho lý giáo hội hắn không muốn lấy hạ phạm thượng, nhưng ở có cường đại lực lượng về sau, nho lý đối với hắn mà nói, chỉ là cách đối nhân xử thế lúc quy tắc, như quân tử chi đạo. Giống như là tạ khuyết trong đầu những cái kia quý hiếm võ công, hắn đến nay cũng chỉ lấy lác đác không có mấy môn. bởi vì này chút võ công cũng là có thể tùy ý truyền thụ cho người khác. Giống như là chùa Thiền Lâm, bí tông bên trong những cái kia bí truyền võ học, Triệu Nguyên không chút nào động. Đây chính là hắn sinh tồn chi đạo, cũng là quân tử chi đạo. Vậy nguyên nhân chính là đây, nơi khác mới trung quân ái quốc. Hắn thấy, chém giết Công Tôn Hoán cũng không phải là lấy hạ phạm thượng, mà là trung quân ái quốc cử chỉ. Một bên nghe Công Tôn Hoán muốn đem chính mình đưa về Nguyên Sát Vương, thấy hắn nháy mắt đầu thân phận cách, vậy đình chỉ cười như điên, ngược lại là nuốt xuống một miếng nước bọt. Hắn nhìn xem Triệu Nguyên, cảm giác có chút dùng mình. Người này tuy nói sinh dũng mãnh, nhưng thấy mới vừa nói làm việc, đều là cái thủ quy củ nhân tài lạ. Bây giờ lại là đem đại thái chủ xoáy một kiếm nêu đầu. Một bên rất nhiều càng trời 13 cưới, làm Triệu Nguyên tâm phúc tên gì thao, lập tức phản ứng lại. Hắn không kịp chấn kinh, chính là rút kiếm chém chết một bên Công Tôn Hoán thủ hạ, đồng thời lớn tiếng kêu lên, có vu sư xung kích đại tướng quân doanh trướng muốn cứu đi Nguyên Sát Vương. Triệu Nguyên nghe vậy, vậy xoay người nhìn qua tên gì thao liếc mắt. Tên gì thao cũng là do Hứa Tử Phu để cử nhập càng trời cưới, cùng hắn quan hệ trên là không sai, xem như bản thân thân mật nhất tâm phúc thủ hạ. Theo Triệu Nguyên gật đầu, trong đại doanh lập tức mấy chục cái đầu người rơi xuống đất. Công Tôn Hoán tâm phúc nhóm, không sống sót một ai. Mắt thấy tới đây hộ vệ binh sĩ đuổi tới, tên gì thao vậy xốc lên doanh trướng môn đạo, đại tướng quân tuy nói thể sống chết chống cự, nhưng là bất hạnh hy sinh. Bất quá cũng may hầu gia chạy đến, một kiếm chém chết vu sư, vừa rồi bảo toàn trong quân yên ổn. Theo Công Tôn Hoán bỏ mình, đại thái binh quyền vậy hoàn toàn rơi vào Triệu Nguyên trên thân. Bây giờ thiên tử thân ở ngoài ngàn dặm, cũng vô pháp nhất thời truyền đến tin tức. Triệu Nguyên cũng là quyết định thật nhanh, lại chọn gần gũi vạn người tu hành bản lòng kính. Vẹn vẹn ngắt lấy nguyên liệu, liền hao phí cái này mấy trăm ngàn người 3 ngày thời gian, mà lại đem vài tòa đỉnh núi đều nhổ giống tuyết. Chỉ bất quá thời gian không đợi người, những này mới xây đi bản lòng kính binh sĩ bất quá mới miễn cưỡng tiến vào tiên tiên cảnh giới, tam quốc thế lực tại chỉnh hợp thôn vệ xong trốn về những binh lính kia về sau, liền lại lần nữa phát động. Hiện tại đã là cơ hồ binh lâm thành hạ. Tại Bạch Sơn bên cạnh, Hoành Thủy Đông, Triệu Nguyên xuất lĩnh 1 vạn kỵ binh cùng với hơn 50 vạn đại thái quân sĩ, đối với phương ngoại 4 nước tạo thành 100 vạn đại binh khởi xướng cuối cùng quyết chiến. Cái này 1 vạn kỵ binh, tại trong vòng 6 ngày cơ hồ là không ngủ không nghỉ, không ngừng liên chiến quấy rối, khiến cho 4 nước chỉ có 100 vạn đại quân, nhưng là vô pháp thật tốt chính diện phá địch. Mà dựa vào như vậy chiến thuật, Triệu Nguyên tại thoát ly trong quân về sau, độc thân mạo hiểm xâm nhập Tam Quốc quân trại tổng doanh. Tại một phen dục huyết phấn chiến về sau, Triệu Nguyên chém giết 12 vị vu sư. Tại giết chết Đường Tạc về sau, hắn liền biết được trong cơ thể mình khí huyết lực lượng chính là chém giết những này vu sư tốt nhất vũ khí sắc bén, chỉ là đơn thuần thả ra, liền có thể ngăn trở đạo pháp, thiêu đốt tâm thần. Ở đây, Triệu Nguyên qua chiến dịch này, triệt để trong quân đội phong thần. Đồng thời bắt làm tù binh 4 nước chi vương, cùng với 4 vị vương phi, còn có bộ phận bộ tộc lớn tiền vũ nhóm. Bắc phương mấy mảnh đại lục châu, cũng bị đại thái khống chế, thiết lập hơn 10 quận thành. Mà thân ở triều đình Triệu Nguyên, vậy lờ mờ không có đạt được bất luận cái gì thiên tử phong thưởng. Bất quá Triệu Nguyên cũng không thèm để ý, hắn đã là có mới minh ngộ. Nhân tiên võ đạo không thành, hắn liền đi ra một đầu con đường thuộc về mình. Sau đó mấy tháng thời gian, Triệu Nguyên triệt để bỏ qua trong ngày thường luyện võ tập võ. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn bỏ qua võ đạo một đường. Hắn cả ngày đọc sách tụng kinh, nhưng chỗ đọc nhìn nhiều đều là trong đầu tạ khuyết ký ức, không có tiếp xúc qua nho môn kinh điển. Thời gian 3 tháng về sau, Triệu Nguyên tinh thần tựa hồ là xảy ra kỳ lạ thủy biến. Hắn có thể lấy thần xuất hiếu, nhưng này thần lại không phải thần hồn, mà là tâm thần. Hắn chẳng biết tại sao nguyên nhân, đúng là tu thành một môn tựa như thần hồn xuất hiếu giống như thần thông. Này tâm thần lâm không, có thể phát giác quanh mình mười dặm phát sinh hết thảy chuyện bất bình. Triệu Nguyên không buồn không vui, đi học tiếp tục. Lại lần nữa qua nửa năm, thiên tử phong thưởng cuối cùng xuống. Như thế công lao, thiên hạ đều coi là Triệu Nguyên sẽ trở thành khai quốc đến nay vị thứ nhất khác phái vương. Nhưng không nghĩ tới, thiên tử đúng là vẫn chưa đề cập tước vị cùng chức quan, chỉ là ban thưởng Triệu Nguyên hải lượng vàng bạc chất bảo. Triệu Nguyên không có cự tuyệt, mà là theo đơn nhận lấy. Hắn hiểu được thiên tử tâm ý, bản thân bây giờ đã là công cao che chủ, chỉ có chính mình ẩn vào bụi mù, mới là thiên tử đầy nhất ý kết cục. Hơn 30 năm tư duy đã là thâm căn cố đế, Triệu Nguyên biết được bản thân lại như thế nào, vậy ứng làm trung quân chi thần. Hắn bây giờ danh vọng uy danh đã là đến đại thái đỉnh điểm. Phong hầu bái tướng, cho dù là phong làm khác phái vương, cũng không có cái gì tốt ý bất quá Triệu Nguyên vậy quyết định chú ý, nếu không phải đại thái có diệt quốc tai họa, bản thân sẽ không còn xuất thủ. Cứ như vậy đi qua hơn nửa năm. Những ngày này, mưa thuận gió hòa. Mượn nhờ Triệu Nguyên bồi dưỡng ra được ngàn vạn thiết kỵ, thiên tử rong ruổi tứ phương, mở mang mở cõi. Cơ hồ là thời gian 8 tháng, đại thái lãnh thổ đúng là làm lớn ra gần gũi 1/3. Chi này bị thiên tử mệnh danh là phụng thiên cưỡi quân đội, cũng bị hắn dùng đến cực hạn. Trong quân các tướng sĩ, cơ hồ cũng là cái đều chiếm được cực lớn phong thưởng. Thậm chí nguyên bản càng trời 13 cưỡi bên trong một vị, cũng ở đây thoát khỏi Triệu Nguyên về sau, được phong đại tướng quân chi hảo. Chiếm đi vốn nên thuộc về Triệu Nguyên huy hoàng vinh quang. Triệu Nguyên đối với cái này chút, cũng không thèm để ý, hắn biết được, thiên tử bản tính như thế, mình lại như thế nào đều quên can không được. Cho dù là báo cho hắn những này tu hành bản lòng kình binh sĩ, vẹn vẹn có 10 năm thọ mệnh. Thiên tử phản ứng đầu tiên cũng là muốn mau mau đánh trận tích thổ, nếu không là bình lãng phí không những người này sinh mệnh. Đối với lần này, Triệu Nguyên 10 phần bất đắc dĩ. Cứ như vậy đi qua 7 năm, đại thái sớm đã là xưa đâu bằng nay. Nó đất cảnh tây lên Tùng Sơn, nam đến Trăm Lâm, đông tiếp biển cả, bắc đến Bạch Sơn Hát Thủy, đã là mở rộng cơ hồ là 3 lần lãnh thổ. Mà Triệu Nguyên cũng ở đây 7 năm ở giữa không ngừng đắm chìm bản thân, đem có thể thu tập được sở hữu nho môn điển tịch đều ghi khắc trong tim. Hắn buông tay, thả ra một tia khí huyết. Giờ này khắc này, khí huyết phía trên đã toàn không phải trước đây bộ dáng, mà là mang theo nhàn nhạt bằng sáng. Cái này cùng Tạ Khuyết kim sắc không giống, mà là mang theo cực độ chính khí, phản phất hoàng thiên quý trụ. Triệu Nguyên biết được, mình cũng cuối cùng phá vỡ võ đạo giằng buộc, khai sáng thuộc về mình võ đạo. Này võ đạo, lấy vô số nho môn kinh điển làm căn cơ, bị Triệu Nguyên xưng là Hạo Nhiên võ đạo. Mà này khí huyết thì làm Hạo Nhiên chính khí. Chương 343, Sơn Hà vỡ vụn chương 343, Sơn Hà vỡ vụn Hạo Nhiên chính khí. Đây là Triệu Nguyên tụng đọc ngàn vạn nho môn kinh văn về sau, sinh lòng chính khí, chấn động thể nội khí huyết chỗ sinh. Triệu Nguyên không biết được hắn như thế nào sinh ra, nhưng là không đi tìm tòi hư thực, chỉ biết được bản thân chỉ cần lo liệu chính khí, thi hành theo quân tử chi đạo. Này Hạo Nhiên chính khí liền sẽ càng phát ra dung nhập khí huyết, khiến cho bản thân tu vi võ đạo rất có ích lợi. Triệu Nguyên ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một vòng minh nguyệt giữa trời, rất là trong mắt hắn quang minh vô hạn. Hắn lúc này nhìn trời một bái, lấy biểu thương thiên tri ân. Dù sao những ngày qua ở giữa, Triệu Nguyên vẫn chưa tiến hành bất luận cái gì tu hành, chỉ là đơn thuần đọc sách. Nhưng là tại minh ngộ một đoạn đạo lý về sau, lại có thể đánh vỡ võ đạo ràng buộc. Thể nội đản sinh ra này Hạo Nhiên chính khí, đồng thời dung nhập thể nội khí huyết. Triệu Nguyên dù không biết được bây giờ thực lực bản thân bao nhiêu, nhưng là biết được bản thân chưa hề có lúc này giống như cường đại trạng thái. Hạo Nhiên chính khí quán triệt toàn thân, quỷ thần có gần, tà niệm bất xâm. Dù là lúc trước kia Vu sư Đường tạp lại đến phạm, cũng sẽ nháy mắt bị Hạo Nhiên chính khí mẫn diệt tâm thần. Mà lại Triệu Nguyên có thể phát giác được, cái này Hạo Nhiên chính khí uy lực không giới hạn tại đây. Bất luận cái gì tiểu nhân nói dối, cũng sẽ ở phía dưới bị nháy mắt thấu triệt, không được mảy may giấu giếm. Lại cái này Hạo Nhiên chính khí tu hành, cũng cùng võ đạo khác biệt. Tuy nói hắn phụ thuộc vào Triệu Nguyên thể nội khí huyết phía trên, kỳ thực chỉ là đem khí huyết làm một loại vật dẫn. Cái này Hạo Nhiên chính khí do Triệu Nguyên sinh lòng, chính là một loại ý chí và niềm tin tổng hợp mà sinh. Triệu Nguyên nghĩ đến đây, lập tức lòng có cảm giác, nhưng hắn biết được, bản thân tu hành còn chưa tới đầu. Thậm chí, giờ này khắc này vừa mới bắt đầu. Mình cũng bất quá là mới vừa vặn đi vào tu hành đại môn mà thôi. Chỉ là đến Triệu Nguyên hiện tại cảnh giới này về sau, gần như có thể tìm được nho học kinh điển đã đều vào hắn trong đầu. Hắn cho dù là nghĩ đọc sách, cũng không thể nào có thể đọc. Bất quá hắn đối với Hạo Nhiên chính khí tu hành, cũng sẽ không bèn bèn dừng lại đang đi học phía trên. Triệu Nguyên biết được, bản thân sở dĩ có thể tu hành giá Hạo Nhiên chính khí, là bởi vì hắn đem trong sách đạo lý dung nhập vào tín niệm của mình. Nếu có một ngày, bản thân thay đổi ý nghĩ cùng chủ ý, cũng sẽ mất đi Hạo Nhiên chính khí. Lĩnh ngộ được đây, Triệu Nguyên tâm lý trở nên càng phát ra kính sợ cẩn thận. Nhưng là hắn lại cùng bình thường nho sinh khác biệt, bởi vì lấy được Tạ Khuyết ký ức, cùng với tập võ duyên cớ, Triệu Nguyên bản tính đã là không giống với dị vãng nho nhã, ngược lại là trở nên dũng mãnh quả cảm, không câu nệ tiểu tiết. Bất quá ở nơi này giống như tính cách phía dưới, hắn lại đồng dạng có rồi quân tử thành tâm thành ý chi đạo. Vô luận đạo đức, lễ pháp, thành tín, nhân ái, hắn trong lòng đều có. Tại trở thành võ cử nhân đến nay, đối mặt ngoại giới vô hạn dụ hoặc, Triệu Nguyên không có bỏ rơi vợ con, đây là đạo đức, tuân theo triều đình lễ nghi, lấy thiên tử vi tôn, đây là thủ lễ. Triệu Nguyên tại minh ngộ những đạo lý này về sau, làm việc liền trở nên càng phát ra cẩn thận. Hắn cũng không mất bỏ trong trí nhớ mình, Tạ Khuyết như vậy không chút kiêng kỵ phương thức làm việc, cũng sẽ không cảm thấy thiên tử cực kỳ hiếu chiến sẽ có vấn đề gì. Làm quân tử, mà hắn cần làm được chính là tận hết chức vụ, chấp hành đối với mình luật lệ. Phía sau 3 năm ở giữa, Triệu Nguyên Như cũng dùng cái này đạo không ngừng yêu cầu mình. Trong cơ thể của hắn, Hạo Nhiên chính khí cũng theo đó không ngừng tăng trưởng, đồng thời ôn dưỡng khí huyết, khiến cho bản thân so với 3 năm trước đó không biết được cường đại bao nhiêu. Triệu Nguyên lúc này, tuy nói thân hình xem ra như cũng vô cùng uy mãnh, nhưng so với 3 năm trước đó, nhưng lại nhiều hơn mấy phần hàm súc cùng thanh nhã. Phản phất là đắm chìm học vấn nhiều năm người đọc sách bình thường. Căn bản nhường cho người liên tưởng không đến, đây chính là lúc trước khiến vương ngoại bốn nước nghe tin đã sợ mất mật vô địch hầu. Triệu Nguyên nhìn qua ngoài cửa sổ, thả ra trong tay cuốn sách, chỉ là trong miệng thở dài, ta cảm thấy, ta vẫn là có lỗi với những quân sĩ kia. Triệu Nguyên thê tử Tạ Thúy Nhi có chút không biết nguyên cớ, nhưng đi theo Triệu Nguyên hơn 10 năm lâu tên gì thao, biết được Triệu Nguyên lời này chính là chỉ là những cái kia tu hành bản lòng kình binh sĩ. Bây giờ 10 năm kỳ hạn đã đến, theo độc tố tích xúc cấp ủ, những quân sĩ này vậy đem không còn sống lâu nữa. Triệu Nguyên mỗi lần nghĩ đến chỗ này sự, liền đau lòng không thôi. Tên gì thao tuy nói nhiều lần an ủi, nhưng là vô pháp khiến cho Triệu Nguyên đi ra này tâm ma. Hắn cũng chỉ có thể thở dài, an ủi Triệu Nguyên nói, Nguyên ca, không có gì ghê gớm, mệnh là tự chọn, 10 năm này bọn hắn đều là phong hầu bái tướng, có thường nhân khó có thể tưởng tượng vi hoàng. Triệu Nguyên chỉ là lắc đầu, lời tuy như thế, nhưng bọn hắn rõ ràng có thể sống được càng lâu. Nói đến chỗ này, Triệu Nguyên thấy ngoài cửa sổ bắt đầu dần dần tuyết rơi, không khỏi liền nghĩ ra ngoài đi một chút. Thấy Triệu Nguyên khoác lên một cái áo khoác, tên gì thao cũng liền đội vàng đứng dậy. Những năm gần đây, hắn tu vi võ đạo tại Triệu Nguyên chỉ đạo cùng tài nguyên đắp lên bên dưới, đã đạt đến tông sư đỉnh phong. Không còn con đường phía trước có thể nói. Chỉ bất quá tên gì thao mỗi lần cùng Triệu Nguyên luận bàn, đều cũng chỉ cảm giác thực lực đối phương thâm bất khả trắc. Nhưng để tên gì thao lớn nhất cảm nghi ngờ là, 3 năm này ở giữa, hắn chưa bao giờ thấy qua Triệu Nguyên tập võ luyện võ. Như là bình thường người luyện võ như thế, thực lực sớm đã suy yếu không còn hình dáng, liền ngay cả khí huyết đều sẽ suy bại. Nhưng Triệu Nguyên bây giờ tuổi gần 50, tại 3 năm không có tiếp xúc võ công tình huống dưới, lại vẫn là có thể một chiêu áp đảo hắn. Cái này liền để tên gì thao cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn dù hướng Triệu Nguyên hỏi qua, nhưng Triệu Nguyên cũng chỉ là nói cho hắn biết đọc sách. Tên gì thao vậy nhẫn mại tính tình đi đọc, nhưng là để hắn càng hiện táo bạo, khó mà bình tĩnh lại nghĩ. Cuối cùng cũng chỉ là vứt bỏ ý nghĩ này, an tâm đi theo ở Triệu Nguyên bên cạnh. Cũng không bởi vì Triệu Nguyên tàng tư mà có bất mãn. Triệu Nguyên đi ra khỏi thiêu đốt gỗ tủ ấm áp phòng khách, vươn tay ra đón lấy từng khóa bông tuyết. Những năm này quá khứ, hắn ba cái tiểu nữ cũng đều gả cho người, đều là trong triều đình danh lưu chi tử. Bây giờ vô địch hầu trong phủ đệ, trừ vợ chồng hắn hai người, liền chỉ còn lại nhạc phụ nhạc mẫu, cùng với tên gì thao, còn có chút ít phục thị người làm. Triệu Nguyên cũng không can thiệp chúng nữ nhi sinh hoạt. Các nàng tuổi thơ lúc chưa từng có bên trên cái gì tốt thời gian, chỉ là tại chính mình làm giàu về sau vừa rồi trở thành hầu gia nhà thiên kim. Đối với chúng nữ nhi hôn phối, Triệu Nguyên cũng chỉ là hơi có yêu cầu. Thấy chúng nữ nhi đều là tự nguyện chủ động, hắn liền không nói thêm lời. Mặc dù Triệu Nguyên biết được, ba cái con rể hoặc nhiều hoặc ít đều có tâm tư, nhưng hắn cũng không muốn đi nhiều quản. Ngược lại là nhớ tới bây giờ đã tuổi gần 50 thế tử, hắn có chút đáng tiếc. Bản thân bởi vì hạo nhiên chính khí quan hệ, những năm gần đây không chỉ có không có già yếu, ngược lại là trở nên càng phát ra trẻ tuổi. Vậy nguyên nhân chính là đây, thế tử bởi vì tự ti, tự giác không xứng với Triệu Nguyên nguyên nhân, cơ hồ rất ít nói chuyện cùng hắn. Có đôi khi cho dù là mở miệng, cũng là khuyên Triệu Nguyên một lần nữa nạp vợ, lấy kéo dài Triệu gia hậu nhân. Triệu Nguyên tuy nói thuyết phục qua rất nhiều lần, nhưng là vô pháp quyền về thê tử ý nghĩ, hắn cũng liền bỏ qua. Trận này tuyết, Triệu Nguyên không chỉ có là xem bản thân cuộc sống di vãng, hắn cũng có được đối tương lai suy nghĩ. 10 năm trước đó, chính là trận này tuyết nên đón nguyên sát người xâm lược. Bản thân bất đắc dĩ, vừa rồi tạm nên này chút tu hành bản lòng tình đám binh sĩ. Bây giờ 10 năm trôi qua, sợ rằng đại thái cái này một chi tung hoành thiên hạ trọng kỵ quân đội cũng muốn biến mất. Thiên tử lúc trước muốn tìm Triệu Nguyên đòi hỏi tới tu hành bản lòng tình cần thiết bí dược, nhưng Triệu Nguyên lại lấy ngẫu nhiên đoạt được cự tuyệt. Bây giờ tàn sống hơn vạn người sau khi chết, đại thái liền không còn chỗ theo. Đến lúc đó, đại thái đem gặp phải là càng thêm nguy cơ to lớn. Thiên tử tuy nói không biết từ chỗ nào mời tới mấy vị vu sư, dùng để đối kháng phương ngoại trừ quốc bên trong vu sư. Nhưng Triệu Nguyên tự giác những cái kia cũng không phải là người tốt lành gì, cũng chưa từng có tiếp xúc. Chỉ là hắn cũng biết, một khi những binh lính kia sau khi chết, những này vu sư nhất định sẽ dẫn phát nhiễu loạn. Bây giờ có 8 vị vu sư đều bị thiên tử phong làm quốc sư, vinh diệu vô cùng. Thậm chí một trận ở giữa, vượt qua Triệu Nguyên hy vọng. Theo Triệu Nguyên những năm này ở nấp, những này các vu sư càng là danh tiếng nhất thời có 102. Nhưng dựa vào 8 vị vu sư, đại thái muốn bảo vệ ở mình bây giờ lãnh thổ, Triệu Nguyên tự giác rất khó. Chương 343, Sơn Hà vỡ vụn 2 chương 343, Sơn Hà vỡ vụn 2 thời gian trôi qua nhanh chóng, tại năm thứ 2 mùa đông. Quả không ngoài hắn nhưng, liền có phương ngoại bộ tộc đến đại thái Bắc cảnh tống tiền. Bọn hắn tựa hồ là biết được cái gì bình thường, hết lần này tới lần khác hướng phía đại thái vài tòa quân sĩ cứ điểm xung quanh đi tiến hành quấy rối. Dĩ vãng mà nói, nếu là có bộ tộc như thế, nên đón bọn họ tất nhiên là diệt môn thảm họa. Nhưng bây giờ, đại thái lại là xưa nay chưa từng có trầm mặc. Thiên tử đối với lần này phảng phất ngoảnh mặt làm ngơ, liền như là việc này chưa hề phát sinh. Ở đây, phương ngoại chư quốc tại yên lặng 10 năm, nhường ra gần gũi ngàn dặm thổ địa về sau, liền lại lần nữa trở nên càn rỡ lên. Điên cuồng cấp đoạn, chiếm trước, phảng phất là vì đền bù quá khứ 10 năm bọn hắn bị hết thảy tổn thất. Kinh thành một phương, cũng ở đây lúc này cuối cùng hành động. Do quốc sư Ba Đồ xuất lĩnh 10 vạn đại quân, cấp tốc mở hướng biên cảnh, tiêu diệt phản loạn. Nhưng nửa tháng sau, tin tức truyền đến, Ba Đồ bỏ mình, 10 vạn đại quân tận vì tù binh. Cùng lúc đó, một trận gió thổi qua, tên là Quân Lộc Vu sư đến thăm kinh thành. Hắn thể hiện ra gần gũi thiên uy bình thường thực lực cường đại, khiến cho đại thái còn lại 7 vị quốc sư hoặc trốn, hoặc là thần phục. Trong vòng một đêm, chim bay tận, chốt cung dấu, liền ngay cả thiên tử đều bị Quân Lộc cướp đoạt đi. Đợi Triệu Nguyên nhận được tin tức, dùng ngựa cảm thấy kinh thành thời điểm, lại chỉ nhìn thấy hoàng cung cháy lên hừng hực lửa lớn, mấy trăm tần phi quần áo bị vây tận, da người bị lột. Liền ngay cả Hứa Hoàng về sau, cũng là bị làm bẩn về sau, tự sát bỏ mình. Triệu Nguyên thấy thế, không khỏi răng tử muốn nức. Hắn biết được, bởi vì thiên tử thái độ, bản thân đã không phải là thiên tử trung thần, nhưng hắn lại là đại thái trung thần. Triệu Nguyên hít sâu nhập một hơi, lại không ngờ nghĩ, vốn cho rằng rời đi đã lâu phương ngoại vu sư Quân Lộc, ở chỗ này chờ hắn đã có mấy ngày thời gian. Phương ngoại chư quốc sở dĩ như thế cửu hận đại thái nguyên nhân, cơ hồ có Triệu Nguyên một nửa trách nhiệm. Đại thái nguyên bản rồi cùng phương ngoại chư quốc ở giữa, hàng năm đều sẽ sinh ra cỡ nhỏ ma sát cùng mâu thuẫn. Dù sao phương ngoại chi địa quá mức nghèo nàn, khó mà sinh tồn. Đánh chút gió thu, để cầu sinh cơ, là những bộ tộc này sẽ làm tất cả sự tình. Nhưng Triệu Nguyên 10 năm trước lại là cho bọn hắn một gậy vào đầu, mang cho bọn hắn vô tận vũ nhục. Quân Lộc người khoác một cái da bò áo choàng, đem toàn thân che phủ gắt gao không gặp mảy may da rẻ lộ ra ngoài. Hắn khuôn mặt vậy đồng dạng bị một cái mặt nạ màu bạc bao trùm, phảng phất sài lang. Hắn tứ chi chạm đất, như là con bê con kích cỡ tương đương sài lang, từ mặt nạ về sau để lộ ra một tia máu tanh hào quang. Quân Lộc rũa ra một đầu giống như rắn lưỡi tê tê không ngừng, quanh người huyết quang tràn ngập, phảng phất nhân gian địa ngục. Triệu Nguyên biết được, người này nhất định là ở chỗ này mai phục hắn đã lâu. Chỉ là nháy mắt, Quân Lộc thân thể liền đụng vào Triệu Nguyên trên thân. Sau một khắc, Triệu Nguyên trên thân lập tức kim mang đại tác. Hạo nhiên chính khí gieo rắc phía dưới, Quân Lộc thân thể bên trên đúng là phát ra xì xì thuốc lá sương mù. Hắn trên thân chỗ khỏa da bò, tính cả máu thịt bình thường bị hạo nhiên chính khí chỗ ăn mòn. Nhưng Triệu Nguyên cũng bị Quân Lộc buộc phát ra cỗ này cự lực hút bay. Cỗ lực lượng này khổng lồ, đúng là khiến cho Triệu Nguyên trong lúc nhất thời khó mà chống cự. Quân Lộc vậy bởi vì bị thương duyên cớ, tựa hồ trở nên càng thêm cuồng bạo. Triệu Nguyên đúng là tại trong lúc nhất thời khó mà chống đỡ, hai ba chiêu bên trong liền rơi xuống hạ phong. Liền ngay cả hạo nhiên chính khí, dù có thể thương tổn được Quân Lộc, nhưng tựa hồ cũng chỉ là có thể để cho đối phương trở nên càng thêm cuồng bạo. Dựa theo Triệu Nguyên ký ức, cái này Quân Lộc đúng là đã đạt tới bốn cảnh đỉnh phong, căn bản không phải bản thân có khả năng đối kháng tồn tại. Hắn cắn chặt răng, tới bật lộn. nhưng trong chốc lát liền bị Quân Lộc ngã nhào xuống đất. Quân Lộc cắn đứt tay chân của hắn kinh lạc, lấy thừng sắt xuyên phá Triệu Nguyên xương tỉ bà, đem tính cả Đại Thái Thiên Tử cùng nhau mang đến Kim Quốc. Triệu Nguyên thấy chết không sờn, thỉnh không để ý bản thân an nguy, chỉ là khẽ thở dài một hơi, sợ rằng Đại Thái liền muốn mất nước. Nói đến đây, trong mắt của hắn đúng là thản nhiên ở giữa chảy xuống nước mắt. Vốn cho là mình có thể hộ đến Đại Thái an nguy, nhưng vẫn là coi trọng chính mình. Triệu Nguyên bị đánh vào Kim Quốc địa lao, cơ hồ là 3 ngày mới uy một lần nước. Hắn coi là Kim Quốc sẽ đem chỗ khác đường, nhưng đối phương lại là bắt đầu chiều hàng hắn. Tựa hồ đối hắn cực kỳ coi trọng, nhưng Triệu Nguyên nội tâm không nhúc nhích chút nào dung. Hạo nhiên chính khí tại tâm, Triệu Nguyên căn bản sẽ không để ý địch nhân nói cái gì. Thậm chí, người Kim còn đem thê nữ nhạc phụ mẫu lớp tới đây, muốn lấy người thân nước mắt đả động Triệu Nguyên. Triệu Nguyên tự biết là chết, hắn cũng không có bất kỳ do dự bàng hoàng, chỉ là làm thơ châm chọc người Kim. Hắn bị nhốt 3 năm, bị cơ hồ nghìn lần chiêu hàng, bức hàng. Người Kim dự định trực tiếp mượn nhờ Triệu Nguyên hy vọng, tại Đại Thái chi địa một lần nữa thiết lập một cái đại thái chính quyền bù nhìn, cũng lấy cho phép nạp Triệu Nguyên lập làm đế. Nhưng Triệu Nguyên vẫn như cũ không theo. Giờ này khắc này, Đại Thái Thiên Tử đã là bị chẳng quyết, lại chính là tại Triệu Nguyên trước mắt. Hắn dù phẫn hận, nhưng là biết được không làm được cái gì, chỉ có thể là nhắm mắt không nhìn tới. 3 năm qua đi, Kim Vương thấy Triệu Nguyên như thế, liền hạ lệnh đem Triệu Nguyên chém trừ. Kim Vương vậy cực độ bội phục Triệu Nguyên, những năm gần đây hắn chịu nghiêm hình cực hình, chính là bất cứ người nào đều không thể tiếp nhận xuống đến. Nhưng Triệu Nguyên lại là theo đơn thu hết, lại không rên một tiếng. Hắn dự định lấy chén vàng ngọ rượu, tự thân vì Triệu Nguyên tiến đưa. Lúc sắp chết, Kim Vương nâng lên Triệu Nguyên cái cằm, nhìn qua hắn mặt mũi tràn đầy tang thương, cùng với đầy đầu tóc trắng. "Vô Địch Hầu, nếu là ngươi lúc này quy thuận cho ta Kim Quốc, ta có thể lập ngươi vì đại tướng." Triệu Nguyên chỉ là lắc đầu. Kim Vương thở dài, cũng không nhiều quên, liền đem chén vàng rơi đập trên mặt đất, hành hình trước đó, ngươi nhưng còn có lời nào có thể nói. Triệu Nguyên lại là cười cười, một hàng huyết lệ tùy theo chảy xuống khuôn mặt, giang sơn tứ tất, đại thái diệt quốc, toàn bởi vì Ngô Chi nhất nghiệm, Ngô Hồ thẹn bậy. Kim Vương Văn chỉ là xoay người đối rất nhiều Kim Quốc đại tướng lời nói, giống như là Vô Địch Hầu như vậy nhân vật anh hùng đều phải chết đi, những này đại thái bọn tiện dân há có thể sống tạm. Hắn cười cười, lộ ra một tia tàn nhẫn thân sắc, truyền bản bức lệnh, huyết tế đại thái, lấy tế Vô Địch Hầu trên trời có linh thiêng. Triệu Nguyên nghe đến, cũng không bất kỳ phản ứng nào, ngược lại là mở miệng tụng niệm lên một bài thơ văn, thiên địa hữu chính khí, tập nhiên phú lưu hình. Này không phải Triệu Nguyên đột nhiên nghĩ đến, mà là đột có cảm giác, thể nội hạo nhiên chính khí phảng phất muốn từ thể nội bay thẳng mà ra. Trong chớp mắt, trong cơ thể hắn hạo nhiên chính khí đúng là từ trái tim trỗi sông lên trời. Kim mang như là sông dài bình thường cao cao cuộn lên, đem nhật nguyệt tinh thần đều che lấp được cảm đạm vô quang. Đột nhiên ở giữa, một viên kim sắt trái tim xuất hiện ở Triệu Nguyên thể nội. Hắn vung tay ở giữa, tùy tiện xé đứt xích sắt to bằng cái bát. Thường sắt mang theo hàn mang, từ lên chỗ khuỷu tay xuyên thấu mà ra, gần uý dài một trượng thường sắt bị hắn lôi kéo tại sau lưng. Khuỷu tay ở giữa chảy ra huyết dịch, vậy mang theo một chút kim sắt, tẩm nhiễm thường sắt. Triệu Nguyên ở trần, sau lưng kéo lấy thường sắt, đứng lên, nhìn về phía trước mắt Kim Vương. Chương 344, phá rồi lại lập chương 344, phá rồi lại lập vương chướng phía trên, bầu trời đêm phía dưới, một đạo bạch khí trường hồng quan xuyên toàn bộ bầu trời. Một cuốn hư ảo trúc sách ở chân trời biên giới trải ra mà ra. Vương chướng phụ cận trong vòng trăm dặm, gần uý hơn vạn kim quốc tinh kỳ bay lên phất phới. Kim Vương dưới trướng, trăm vạn vương sư đều là ngửa đầu nhìn trời. Trúc chiến sách, giờ phút này dâng lên bạch quang điểm điểm, rủ xuống từng sợi khí trời đất hòa hợp, rơi vào quỳ rạp xuống vương chướng trước đó Triệu Nguyên thể nội. Theo này tường thủy chi khí rơi vào Triệu Nguyên trên thân, trong cơ thể của hắn ngoại thương thế đúng là cực nhanh chuyển biến tốt đẹp lên. Trong chốc lát, vốn không lực đã lâu trái tim cũng ở đây dính vào một tầng kim sắc về sau, bắt đầu một lần nữa trở nên hữu lực nhảy lên. Tại Triệu Nguyên trong hai, đang không ngừng phát ra kịch liệt phanh phanh âm thanh. Chỉ bất quá, kia thường sắc ở trong cơ thể hắn quá lâu, tựa hồ đã ngưng kết ở gân cốt phía trên, vô pháp chốc ra. Nhưng Triệu Nguyên đã là thói quen thể nội băng lãnh cùng đau đớn. Gió lớn bắt đầu vũ trường không phía trên quyền tịch. Tại Kim Vương ánh mắt không thể tin bên trong, theo Triệu Nguyên hắn thân, trăm ngàn âm thanh răng rắc gầm thanh tại mọi người trong thai vang lên. Tiếp theo, truyền tới chính là một tiếng Kim Quốc binh sĩ kinh hô, "Vương Kỳ Ngã!" Kim Vương thấy thế, cũng biết tình huống không đúng, liên miên hướng về sau triệt hồi. Rất nhiều kim binh, vây ào ào vây lên đến đây vì vua bên trên hộ giá. Triệu Nguyên cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, vốn khô kiệt đan điền kinh lạc cũng ở đây rót vào thể nội bạch hồng thoải mái phía dưới, bắt đầu một lần nữa trở nên sinh động. Hạo nhiên chính khí. Triệu Nguyên trong miệng nặng nề đọc lấy, tâm tư hỗn độn, cũng không biết trong đầu suy nghĩ cái gì. Vốn cho rằng đời này mệnh định vào đây, chính là Kim Quốc dưới trướng chi quỷ. Nhưng không nghĩ tới, lúc này đúng là biến cố lan tràn, trên trời kia cuốn trúc sách tại tối tăm ở giữa, cùng hắn thể nội trái tim bắt đầu tương hỗ cộng minh. Triệu Nguyên bờ môi khẽ nhúc nhích, thiên địa có chính khí. Ngay tại hắn tụng niệm ra câu nói đầu tiên đồng thời, trên trời kia cuốn trúc sách nhưng cũng đồng thời tại trên đó xuất hiện câu nói này. Tùy theo mà đến, chính là trong lồng ngực trái tim mãnh liệt nhảy lên. Bốn yên lặng thật lâu hạo nhiên chính khí tức thời trải rộng Triệu Nguyên toàn thân cao thấp kinh lạc bên trong, kim sắc hạo nhiên chính khí cũng bị này bạch hồng tẩm nhiễm, hóa thành màu bạch kim. Theo Triệu Nguyên một câu lại một câu đem này thơ nói tụng niệm mà ra, hắn quanh thân màu bạch kim cũng biến thành càng sâu. Kim Vương không nói một lời, phất phất tay quay người mau chóng đuổi theo. Quanh mình quân sĩ không nói lời gì liền giơ lên trong tay trường qua hướng phía Triệu Nguyên vung đi. Lại không ngờ nghĩ, trên trời tường thủy chi khí lập tức hóa thành sát phạt lực lượng, đánh tan đâm về Triệu Nguyên công kích. Mấy cái kim binh lập tức bị hù một nhảy, coi là thiên thần phẫn nộ, hạ xuống trừng phạt, không khỏi liên miên quỳ rạp xuống đất. "Phế vật, ngươi đi." Thấy vậy hình, một bên kim quốc sĩ quan vung đao chém xuống một cái kim binh đầu lâu, lập tức từ bên hông rút đao ra đến, mệnh lệnh một vị khác binh sĩ chém về phía Triệu Nguyên cái cổ. Chính vào lúc này, theo Triệu Nguyên niệm tụng xong một câu cuối cùng, trên bầu trời trúc sách vậy bắt đầu thu hồi. Hắn khép lại về sau, đúng là hóa thành một thanh cổ pháp không có gì lạ trường kiếm, từ phía trên rơi xuống. Trùng hợp xuyên thủng cái này kim quốc lòng của binh lính cậu, chuôi kiếm rơi vào Triệu Nguyên lòng bàn tay. Này kim quốc binh sĩ thấy trong ngực chỗ xuyên ra một đạo kiếm phong sắc bén, không khỏi linh hồn run rẩy. Xung quanh kim quốc binh sĩ thấy thế, đều là chạy tứ phía mà ra. Dị biến như vậy, còn có lợi kiếm trời giáng, cũng không phải bọn hắn đủ khả năng tưởng tượng đến sự tình. Theo một sĩ quan la lên, nhanh đi mời Vu sư đại nhân. Trong chốc lát, bọn hắn tựa như chim thú giống như chạy trốn tứ tán. Đợi lấy lại tinh thần, xung quanh quân sĩ đã tản, chỉ chừa Triệu Nguyên quanh người kim quốc binh sĩ cùng sĩ quan kia ở đây. Hai người như bị Triệu Nguyên thân chu hạo nhưng chính khí trấn nhất phục, thậm chí vô pháp động đậy. Kia kim quốc binh sĩ tuy nói bị hạo khí chi kiếm xuyên thủng thân thể, nhưng là lông tóc không tổn hao. Hắn thấy Triệu Nguyên đã đứng lên, trong tay chính cầm chuôi này trời giáng chi kiếm. Hắn lập tức thu liễm hết thảy tâm tư, ngược lại là xoay người tự đi, một kiếm chém xuống kia kim quốc sĩ quan đầu lâu, cung cung kính kính hướng Triệu Nguyên túi người chào, "Triệu tiên sinh cương liệt, mệnh không có đến tuyệt lộ ở đây, hôm nay trời ban điểm lành, liền chứng minh ta đại thái giang sơn không rước, còn mời tiên sinh thụ ta một bái." Triệu Nguyên chỉ là lắc đầu, không biết xa thân, mạnh biết lấy nghĩa, ta cũng chỉ là cầu nhân được nhân thôi. Hắn nhìn về phía cái này kim quốc binh sĩ, hơi có chút hiếu kỳ nói, "Gặp ngươi nói chuyện như thế, ngươi là người Hán?" Kia kim quốc binh sĩ do dự một chút, lắc đầu, "Mẫu thân của ta là bị người Kim từ đại thái biên cảnh lướt đến nô lệ, phụ thân của ta là kim quốc tướng quân nghĩ bạn." Phụ thân ta đối với ta cực kỳ không thích, mà mẫu thân của ta xuất thân từ một thư hương môn đệ, trong nhà đi ra cử nhân, đối với ta giáo dục cơ hồ đều là cùng đại thái không người nào dị. Nói đến chỗ này, hắn bước xuống trên đầu mũ sắt, lộ ra một bộ chỉ có 15-16 tuổi dung mạo, thần sắc cảm đạm nói, "Mẫu thân sau khi chết, ta cũng chỉ có thể dẫn thân vào phụ thân dưới trướng quân đội." Triệu Nguyên lập tức minh ngộ, trách không được cái này thiếu niên có thể có như vậy tâm tính. Nó cho nên tại người Kim trong quân, xem ra cũng là bất đắc dĩ. Cái này thiếu niên lập tức trong con ngươi lóe qua điểm điểm tinh quang, hỏi hướng Triệu Nguyên, "Triệu tiên sinh, mẫu thân của ta xưa nay lời nói, ngươi là đại thái cứu tinh, trời giáng thánh nhân." Triệu Nguyên nhìn xem trong tay xưa cũ trường kiếm, nghe vậy than ra một hơi đến, khiến mẫu quá khen. Cha mẹ liền giết, thê nữ chịu đục, sơn hà vỡ vụn, quân vương hổ thẹn, đây hết thảy nguyên do đều là đến từ ta. Ta nhưng lại làm sao có thể bị khiến mẫu được xưng tụng một câu thánh nhân. Thiếu niên nghe vậy, vội vàng bày lên đầu lâu nói, "Tiên sinh làm gì tự trách? Đại thái tiên tử cực kỳ hiếu chiến, mà phương ngoại chư quốc tuy nói hoàn cảnh nghèo nàn, nhưng lại mỗi năm luyện binh, đối đại thái tình thế bắt buộc. Tăng thêm những năm gần đây, chư quốc chiêu mộ vũ sư càng phát ra nhiều lên về sau, đại thái nhưng lại làm sao có thể ngăn cản được. Nếu là thật sự bàn về đến, hay là trước sinh ra núi về sau, lấy ngàn vạn thiết kỵ bang trợ đại thái kéo dài mấy năm quốc phúc." Triệu Nguyên không nói lắc đầu. Hắn biết được tình huống chân thật quả thật là như thế. Lúc trước tại hắn chỉ trong một chiêu liền chém giết đường tạc về sau, rất nhiều phương ngoại chi quốc vũ sư cũng đều khiếp sợ Triệu Nguyên thực lực, cùng với ngàn vạn thiết kỵ thần uy, không dám xâm phạm. Nhưng những năm này ở giữa, phương ngoại chư quốc cũng không phải tại vươn cổ chịu chết, mà là không ngừng luyện binh, đồng thời mời chào vũ sư. Cuối cùng, tại Kim Vương có vũ sư quân lộc trợ giúp về sau, tại 3 năm ở giữa liền đem phương ngoại hơn 10 quốc gia, cùng với rất nhiều bộ tộc toàn bộ thống nhất. Cũng tại quân lộc cường hành dưới thực lực, bắt sống Thái Đế cùng Triệu Nguyên. Sau đó, Kim Vương lấy đại thái tiên tử cùng hứa hoàng sau chỗ sinh hạ ấu tử vì khôi lỗi, tại giết chết Thái Đế hậu, liền bồi dưỡng nó là tân đế. Hắn bất quá 6 tuổi, tại cái gì cũng đều không hiểu tình huống dưới, liền bị người Kim quan viên không ngừng tẩy não, triệt để trở thành khôi lỗi Thái Đế. Nhưng đại thái dân chúng không phải người ngu. Những năm gần đây, tuy nói đại thái bên ngoài vẫn là đại thái, nhưng dân gian lại là khởi nghĩa không ngừng. Ý tại khôi phục thái phòng, còn lấy đại thái Giang Sơn. Tuy nói mỗi lần kết quả đều là bị người Kim quân đội đẫm máu trấn áp, nhưng khởi nghĩa vẫn như cũ không ngừng, điều này cũng làm cho Kim Vương đau đầu vô cùng. Bởi vì văn hóa xung đột, Kim Vương tuy nói có thể nhất thống đại thái Giang Sơn thực lực. Chương 344, phá rồi lại lập 2 chương 344, phá rồi lại lập 2, nhưng hắn biết được, bằng vào đại thái rộng lớn như vậy thiên hạ, cùng với truyền thừa ngàn năm văn minh, nếu là Kim Quốc tùy tiện đem nhất thống, thì kết quả sau cùng chính là Kim Quốc trên dưới đều bị đại thái đồng hóa. Hắn trăm năm không đến, toàn bộ Kim Quốc sẽ hoàn toàn biến mất, dung nhập đại thái văn hóa ở giữa. Nhiều nhất, bất quá là mảnh đất này thay đổi một người chủ nhân mà thôi. Nhưng Kim Vương mong muốn, không chỉ có tại đây. Hắn muốn binh không lưới lao máu, đem trên vùng đất này chỗ dựng dục tinh thần văn hóa tiêu diệt, triệt để trở thành Kim Quốc hậu hoa viên. Bởi vì Kim Vương biết rõ, ở nơi này rộng lớn vô ngần giữa thiên địa, chỉ có đầy đủ quốc lực, bản thân mới có thể dẫn động long mạch, trở thành chân chính đế vương. Mà không phải bây giờ như vậy, chỉ có đại quyền, bản thân thì là tay trói gà không chặt. Triệu Nguyên cũng không hiểu biết những này, hắn hiện tại lần nữa khôi phục tự do. Đồng thời tại thiên ý phía dưới, lại lần nữa có so với Di Vãng mà nói, lực lượng cường đại hơn nữa. Hắn muốn làm bây giờ, chính là như đại thái những dân chúng kia bình thường, giúp đỡ thái phòng, còn ngàn vạn dân chúng an bình chi ngày. Triệu Nguyên nhìn về phía trường kiếm trong tay, không khỏi cảm khái nói, ngươi đã là tuân theo hạo nhiên chính khí mà sinh, trên đó gánh chịu ta chính khí ca, liền cứ gọi là màu vẽ đi. Thiếu niên nghe vậy, trong mắt lộ ra một tia kích động. Hắn tiềm thức nói cho hắn biết, bản thân vô cùng có khả năng chứng kiến vĩ đại một màn. Đến tận đây, Triệu Nguyên vậy không cần phải nhiều lời nữa, nhìn qua trên trời liếc mắt nhận ra phương hướng về sau, liền kéo lấy từ thủ đoạn xuyên thủng mà ra thường sắt hướng phía phương nam đi đến. Cái này từng sắt từ thủ đoạn xuyên qua, dọc theo cánh tay xuyên qua xương tỉ bà, lập tức lại từ một cái tay khác cổ tay xuyên tấu mà ra. Cái này từng sắt là quân Lộc lấy kỳ chân hàn thiết rèn đúc mà thành. Cho dù là lấy Triệu Nguyên lực lượng kinh khủng như vậy, đều không thể kéo đứt. Mà vừa rồi hắn chỗ kéo đứt, cũng không phải là này hàn thiết, mà là kết nối hàn thiết cuối cùng sắt thường mà thôi. Mà quá khứ mấy năm này, cái này hàn thiết đã ở tại thể nội gân cốt một lần nữa sinh trưởng thời điểm, bổ sung liền tại máu thịt phía trên, cùng Triệu Nguyên hòa thành một thể. Triệu Nguyên cũng chỉ khi này hàn thiết là đúng bản thân trừng phạt, cũng không tính đem từ thể nội rút ra. Bây giờ, thê nữ nhạc phụ Mâu đã đi, chỗ hiệu Trung Quốc độ cùng thiên tử đều vong, hắn cũng đừng không truy cầu, chỉ vì hưng phục thái phỏng, khu trục người kim mà thôi. Thiếu niên do dự một chút, thấy Triệu Nguyên dần dần ẩn vào quân doanh ở giữa, liền cố lấy dũng khí hướng phía Triệu Nguyên đuổi theo, lại lần nữa lời nói, "Triệu tiên sinh, ta có thể hay không đi theo tại ngài?" Triệu Nguyên lắc đầu, "Triệu Mỗ một giới tội nhân, có gì đáng giá đuổi theo theo?" Thiếu niên vẫn là không bỏ qua nói, "Thế gian phong bình, đều không có trách tội Vu tiên sinh, ngược lại đều là đúng tiên sinh có nhiều tán dương. Liền ngay cả tại người kim bên trong, tiên sinh khí tiết cũng là làm người kinh thán không thôi." Nói đến đây, thiếu niên đúng là trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nhìn về phía Triệu Nguyên, "Tiên sinh đại nghĩa, tiểu tử ta vậy nguyện ý tận chính mình một phần lực, kéo đại thái xu hướng suy tàn tại sóng to." Nghe tới đây, Triệu Nguyên cũng có chút động dung, hắn xoay người lại nhìn về phía thiếu niên. Ánh trăng nhu hòa nhào chiếu vào thiếu niên mặt bên trên, hắn kiên nghị khuôn mặt làm nổi bật tại Triệu Nguyên đáy lòng. Hắn thán qua một hơi, đưa tay ở giữa, một trận vô hình khí cơ đem thiếu niên đỡ dậy. Triệu Nguyên nhìn về phía thiếu niên khuôn mặt, "Làm gì như thế? Người tên là gì?" Thiếu niên thấy thế, vậy lập tức trong mắt nổi lên vẻ vui mừng. Hắn biết được, đây là Triệu Nguyên thừa nhận hắn tồn tại, liền đội bằng nói, "Ta gọi Điệp Lỗ. Mẹ ta vì ta lấy thái tên người chữ là Lý Hoàng Nghị." "Hoàng Nghị? Rất tốt." Triệu Nguyên lại nói, "Sĩ không thể không Hoàng Nghị, gánh nặng đường xa." Nói đến đây, một tấm quen thuộc xài lang mặt nạ xuất hiện ở Triệu Nguyên trong mắt, hắn không khỏi dừng lại trong miệng lời nói. Khí cơ theo người đến yên lặng đến điểm đóng băng, hết sức căng thẳng. Người đến chính là bây giờ Kim Quốc Quốc sư, Thần Long không thấy đầu đuôi quân Lộc. Hắn dù tại phương ngoại các nước truyền sướng bên trong, có gần gũi thần Phật giống như lực lượng, nhưng lại chưa bao giờ có ham hưởng thụ, mà là tại giữa rừng núi khổ tu. Trừ phi Kim Vương có lệnh, nếu không cơ hội là chưa từng rời núi. Nhưng quân Lộc chỉ cần xuất thủ, liền từ không có khuyết điểm tay. Kim Vương chinh phục phương ngoại chi địa, đại thái cũng đều là dựa vào quân Lộc cường đại, lấy 100% thành công trạm thủ hành động vừa rồi thành công. Đối với dạng này một cái cương địch, cho dù là lo liệu thiên ý, người mang Hạo Nhiên chính khí Triệu Nguyên cũng không dám nói chính là đối thủ. Cái này Hạo Nhiên chính khí với hắn mà nói, cũng không phải là một cổ cường đại lực lượng, mà là kiên trì hắn quân tử hành trình niềm tin. Liền ngay cả hắn hiện tại trong tay lo liệu tiên ý, bởi vì sở tắc chính khí ca mà sinh trưởng kiếm màu vẽ hắn vậy đồng dạng cho rằng hắn chính là bản thân ý niệm hóa sinh. Giờ này khắc này, xài lang dưới mặt nạ, quân Lộc mắt lạnh nhìn Triệu Nguyên. Lý Hoàng Nghị thần sắc bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên. Hắn tuy nói tuổi không lớn lắm, tham quân không lâu, nhưng là biết được quân Lộc tại đại thái trong quân thanh danh. Cái kia có thể xưng là một sát thần giống như tồn tại. Phàm là quân Lộc xuất hiện, chiến trường liền lập tức bày biện ra thiên về một bên tư thái. Mà lại quân Lộc giết chóc lên, liền ngay cả chính người Kim binh sĩ đều giết. Nguyên nhân tại Kim Quốc trong quân đội, quân Lộc cho các binh sĩ mang tới sĩ khí còn không bằng sợ hãi. Chỉ là quân Lộc cá nhân thực lực quá mức, cho dù là địch quốc vô sư, vậy không phải quân Lộc vừa đối mặt chi địch. Lúc này mới đưa đến bây giờ Kim Quốc một nhà độc đại cục diện. Sau một khắc, quân Lộc toàn thân giống như một đạo như thiểm điện bắn ra. Hắn song trảo bên trong, tựa hồ ẩn chứa tê thiên liệt địa thế thái. Lý Hoàng Nghị tuy nói trong lòng đối Triệu Nguyên còn có chờ mong, nhưng vẫn là nhắm hai mắt lại. Hắn đã là có thể dự đoán được, Triệu Nguyên thân thể bị quân Lộc móng nhọn xé rách. Lại không ngờ nghĩ, Triệu Nguyên toàn thân văn gió bất động, trái tim bên trong không hiểu đản sinh ra một cỗ khí ngạo nghễ. Triệu Nguyên dù chưa học qua kiếm pháp, nhưng là biết được kiếm chính là quân tử chi khí. Kiếm chính là gánh chịu bản thân Hạo Nhiên chính khí tốt nhất vật dẫn. Tại Hạo Nhiên chính khí bên trong, Triệu Nguyên cầm màu vẽ kiếm, thừa quân tử phong thái, lặng im giống như nặng nề đại địa, không nhốn bụi trần. Quân Lộc ảnh tật thân động, đầu ngón tay đúng là đánh tại Triệu Nguyên trong tay trên thân kiếm. Sắt thép va chạm, quân Lộc móng nhọn tại màu vẽ trên thân kiếm lôi kéo ra liên tục hoa lửa, hắn có chút ngạc nhiên. Lấy bản thân nửa bước dương thần chân quân cấp bậc lực lượng, quân Lộc chưa hề nghĩ tới ở đây đất cằn cỗi, đúng là có người chính diện cùng mình đối kháng. Nơi này lúc, Triệu Nguyên lòng có cảm giác, trong miệng niệm tụng, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Quân Lộc không nói một lời, chỉ là ánh mắt trở nên càng phát ra lạnh lùng. Hắn quanh thân khí chất trở nên càng phát ra cuồng dã, vốn như là bạch ngọc trên móng đuốt vậy xâm nhiễm một tầng huyết sắc. Hắn thánh thoát lại cử động, lạnh lẽo sát ý xúc động phía dưới, quân Lộc tốc độ trở nên càng thêm nhanh chóng. Triệu Nguyên tại đọc lên lời ấy về sau, trong lòng Hạo Nhiên chính khí lập tức trở nên trong suốt trong trẻo. Lúc này, quân Lộc thân thể cũng biến thành bộ dạng mê ly, trong tay chiêu thức quỷ dị, mỗi một chiêu đều là lăng lệ bức giết, thẳng đến chỗ yếu. Nhưng chỉ thấy Triệu Nguyên trường kiếm trong tay vì Hạo Nhiên chính khí bao phủ, thân tụ sắc trời, khí huyết ra thân, bên ngông đạo hoa thẳng quán thiên trên trăm. Thánh thoát thời khắc, quân Lộc không biết được đã uy vũ bao nhiêu lần móng nhọn, nhưng lại đều không thể vỡ vụn trước mắt khí màn. Sau một khắc, Triệu Nguyên kiếm ra như bút, múa may ở giữa, năm bút hội tụ, chính khí rộng chiếu. Một cái chính chữ bị hắn mui kiếm viết tại hư không ở giữa, đẩy hướng trước mắt quân Lộc. Quân Lộc chợt cảm thấy trước mắt Triệu Nguyên thân hình bắt đầu vô hạn mở rộng, sừng sững bất động ở giữa, chính tự ầm vang rơi vào hắn trên thân. Chương 345, khôi phục sơn hà chương 345, khôi phục sơn hà quân Lộc đông cảm giác nguy cơ nổi lên trong lòng, hắn tự giác có chút khó tin. Tung hành này phương chư quốc 10 năm, hắn chưa bao giờ thấy qua có thể là có người có thể cùng mình tương quyết bất bại. Dù sao này địa linh khí mỏng manh, căn bản là không có cách duy trì được rồi một vị bốn cảnh nhập đạo chân nhân thường ngày tu hành duy trì chi dụng. Chỉ bất quá hắn quân lộc pháp môn đặc thù, có thể lấy vương đạo chi khí vững chắc tăng cao tu vi, vừa rồi ở đây nhiều năm, vì kim vương hiệu trung. Huyễn quang giao thoa, quân lộc chỉ cảm thấy trước mắt chính chữ trở nên càng phát ra to lớn. Ẩn chứa trong đó tự nhiên chính khí, đúng là đem chính mình thể nội pháp lực một lần hành động tàn quét. Trong một chớp mắt, chính tự liền đem quân lộc toàn bộ thân hình đánh trúng bay tứ tung mà ra. Nhất thời hắn đem tinh tu mấy trăm năm pháp lực từ trong cơ thể mạnh mẽ tiết ra, lập tức quân lộc quanh thân tản mát ra một cô gia tinh khí chất. Hắn phảng phất giữa rừng núi bách thú chi tôn, móng nhọn chật trường, khoác trên người treo ra bỏ áo choàng vậy sinh ra hoa lệ năm màu lông vũ. Mơ hồ ở giữa, có thể nghe ngàn vạn manh thú rít, phảng phất liền muốn tới đây yết kiến quân lộc. Quân lộc thân thái cổ dã, trên đỉnh đầu càng là sống ra như san hô giống như hai đạo sừng rồng, phảng phất biểu thị hắn tôn quý mà không thể xâm phạm. Nửa bước dương thần chân quân. Triệu Nguyên thấy thế, lập tức hít sâu nhập một hơi. Hắn vốn cho rằng cái này quân lộc đến đỉnh cũng bất quá là một đỉnh phong bốn cảnh, lại chưa nghĩ hắn đúng là một chân đã là đi vào dương thần chân quân đại môn. Thần hồn cũng đã triệt để từ âm thái thay đổi làm thuần dương, đối với mình hạo nhiên chính khí không sợ hãi chút nào. Tại tạ khuyết trong trí nhớ, Triệu Nguyên có thể phân biệt ra được quân lộc tu tập mà được chính là một môn tên gọi tứ bất tượng chân pháp thân. Cái gọi là chân pháp thân, cùng thông thường pháp thân công thể khác biệt. Hắn có thể thông qua suy nghĩ bên trong lực lượng, cải biến thân thể kết cấu, có thể đem bản thân hình thái, kết cấu thậm chí nội bộ cơ quan nội tạng hoàn toàn cải biến. Giống như là bây giờ quân lộc, so với người hình thái mà nói, hắn tựa hồ càng giống là một con dã thú. Không chỉ có như thế, theo suy nghĩ bị biến thành đổi sinh vật xâm nhiễm, tu hành loại này pháp thân người vậy trùng quy sẽ đem bản thân sinh mệnh hình thái cải biến. Mất đi nhân loại vốn có hết thảy, đạo pháp, pháp lực, thần thông thậm chí cả trí tuệ. Triệu Nguyên có thể cảm giác được, lấy mình bây giờ tiêu chuẩn mà nói, tuyệt không phải là như thế này một nửa bước dương thần chân quân đối thủ. Nhưng hắn tâm tính kiên định, cho dù đối mặt tử vong vậy không sợ hãi chút nào. Càng chớ luận, trong tay màu vẽ càng là thiên ý biến hành, thừa nhận Triệu Nguyên tâm niệm cùng hắn thể nội chính khí. Hắn chỉ là dương nhẹ trong tay màu vẽ kiếm, liền đột nhiên phát qua một trận thanh phong, khiến cho Triệu Nguyên thể nội hạo nhiên chính khí lớn mạnh một điểm. Quân lộc quanh người, vạn thiên giá thú gầm hét, vô tận huyết tinh chi khí bên trong, hoàng hốt chỉ thấy vạn thiên giá thú chậm rãi từ sau người mà tới. Những này giá thú cũng không phải là thực thể, mà là quân lộc suy nghĩ biến thành. Bọn chúng che giả mang mọc, không ngừng nào về phía Triệu Nguyên vị trí. Triệu Nguyên niệm thủ tâm duy, lấy chỉ đi kiếm. Nhưng thấy ở giữa hạo nhiên chính khí không ngừng bắn ra, tức thời liền đem vạn thiên giá thú hóa làm ánh sao lấp lánh, tiêu tán không gặp. Quân lộc cấp tốc bóng người phảng phất một đạo đen bước lướt qua, như là ma mờ mịt, ảnh sai vũ bay ở giữa, hắn đúng là đã đến Triệu Nguyên sau lưng. Triệu Nguyên thân hình nguy nga bất động, thâm như nước lặng. Nhưng trong tay màu vẽ nhưng lại phảng phất sóng dữ kinh lan, hạo nhiên chính khí thoáng chốc như ngân hà chút xuống, thác trời không dứt. Triệu Nguyên lấy tính chế động, những này đổ xuống mà ra khí huyết cùng chính khí bóp vỏm mà thành lực lượng hóa thành một cơn lốc xoáy. Đây là hắn mượn nhờ tạ quyết chi pháp, nhưng cũng có trên bản chất khác biệt. Bốn bà lại chảo đã tại Triệu Nguyên cái cổ chỗ của lộc, bỗng cảm giác toàn bộ thân hình như bị nguyên tử đại lực dẫn dắt, nhất thời không cách nào nữa độ hướng về phía trước tấp. Đột nhiên ở giữa, Triệu Nguyên trên thân khí thế đẳng nhưng mà bên trên. Trên người của hắn cơ bắp đột nhiên hung hăng nô lên, thân thể vậy cất cao không chỉ một lần. Vốn cao hơn một trượng của lộc, giờ này khắc này mới đạt tới Triệu Nguyên ngực trước đó. Này thái, lấy lý phục người. Theo Triệu Nguyên một tiếng bạo hống, quanh người chính khí lập tức như núi lửa giống như bộc phát ra. Màu bạch kim hạo nhiên chính khí lập tức nhất chuyển trạng thái bình thường, trở nên như máu đỏ tươi. Liền ngay cả cùng Triệu Nguyên hòa làm một thể hàn thiết xiển xích, cũng bị khí huyết tràn ngập, trở nên đỏ bừng vô cùng. Triệu Nguyên đem màu vẽ kiếm nhất đem dùng cổ tay trái trước thường sắt kẹp lại, lập tức huy động lên trong tay hàn thiết dây xích dài. Dung động sơn hà mãn giang hồng. Kịch chiến thời khắc, đã thấy cả bầu trời hóa thành đỏ bừng, khí huyết che đậy trời. Thường sắt rơi vào quân lộc trước người, hắn trừng lớn mắt, phản phất là không thể tin được một màn này. Vừa rồi còn yếu đuối vô cùng Triệu Nguyên, hiện tại đúng là bạo phát đi ra như vậy so với mình còn kinh khủng hơn công kích. Thường sắt dẫn dắt hạo nhiên tiên địa chính khí, ầm vang ở giữa đem quân lộc trên đầu sừng rồng bẻ gãy. Sau một khắc, máu tươi ba thước, quân lộc trên thân bị rút ra một đạo to lớn vết nứt. Tuy nói vô tận suy nghĩ tại quân lộc bên ngoài thân bao trùm như áo, nhưng cái này thường sắt tại khí huyết cùng chính khí nhị trọng ra chỉ phía dưới, vẫn như cũng là phá vỡ quân lộc pháp thân. Nhưng quân lộc vẫn như cũng là ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào e ngại. Cái này ngàn năm ở giữa, hắn thấy qua dương thần chân quân đều đã vượt qua số lượng một bàn tay. Nhưng mình như cũ từ bọn hắn trong tay đào thoát, thậm chí có thể chiếm được một tia tiện nghi. Cái này Triệu Nguyên hắn thấy, đơn giản chính là dùng cái gì tiêu đốt sinh mệnh bí pháp, mới đạt tới bây giờ trình độ như vậy. Nếu là nói cái gì thiên ý ban ân, hắn là kiên quyết không tin. Nhưng không nghĩ tới, quân lộc cho dù là lưu chuyển thổ nạp pháp lực đến cực hạn, vẫn như cũng là không đủ để chống cự Triệu Nguyên như vậy một kích. Đương nhiên, cho dù quân lộc có thần thông bí pháp, cũng không có liều mạng đến buông tay đánh cược một lần. Triệu Nguyên hai tay lật qua lật lại ở giữa, thường sắt lại múa, kích xạ mà tới quân lộc trước người, đánh tan hắn chính ngưng tụ thần thông. Quân lộc đồng cảm giác có chút không có khả năng, nhưng nên đón mà đến, liền lại lần nữa là hai đạo xiển xích. Trong chốc lát, tại Triệu Nguyên ngang ngược thế công phía dưới, quân lộc trên thân suy nghĩ bị diệt tuyệt đại nữa, hắn cũng không khỏi tự chủ lâm vào ngủ say bên trong. Từ đó, Triệu Nguyên vừa rồi dừng lại bản thân công kích. Hắn có chút kinh dị với bản thân chiến lực tăng lên, nhưng càng nhiều hơn chính là có hy vọng mở rỡ. Hy vọng này cũng không phải là báo thủ, mà là đúc lại trong lòng hắn đại thái. Hắn không có đi quản quân lộc lâm vào ngủ say thể xác, mà là khôi phục bản thân nguyên hình thái sau. Rất sợ hãi tại góc quất, vì chính mình hạo nhiên chính khí chỗ hộ, vừa rồi không có bị thương lý hoàng nghị, một đường hướng nam mà đi. dọc theo con đường này, Triệu Nguyên tuy có gặp lại Kim Minh ngăn cản, nhưng đối với hắn mà nói, điều này cũng không phải là cái gì xử lý không được vấn đề. Vẫy tay một cái, hắn cũng không phải là tổn thương những cái kia Kim Minh tính mạng, mà là quét qua chí đạo bên cạnh, bản thân tiếp tục hướng nam mà đi. Tại quân lộc biến mất không thấy gì nữa tin tức truyền ra về sau, Kim Vương vậy lập tức truyền lệnh co vào Kim Minh. Triệu Nguyên cũng biết, mất đi quân lộc che chở Kim Quốc, bây giờ cũng chính là cái nê Bồ Tát, ngay cả bản thân đều khó mà bảo toàn. Mượn nhờ quân lộc thực lực và uy hiếp, cái này mấy năm ở giữa bị cưỡng ép bức bách thần phục Kim Quốc Vu sư đều có không ít. Mà những này Vu sư, vậy đầy đủ Kim Vương đi uống một bình rồi. Chương 345, khôi phục sơn hà 2 chương 345, khôi phục sơn hà 2 trở lại đại thái về sau, Triệu Nguyên nhìn thấy, là mặt mũi tràn đầy chết lặng dân chúng. Tại Kim Vương đã khống chế đại thái lãnh thổ sau, liền có không ít người Kim quý tộc di chuyển đến khí hậu nhiệt độ càng thêm thích hợp phương nam. Bây giờ đại thái cảnh nội, người Kim làm nhất đẳng công dân, phương ngoại chưa có người, vì nhị đẳng công dân. Hải ngoại, càng nô, tây phương người đến, vì tam đẳng công dân. Mà đại thái con dân, chỉ xứng biến thành đệ tứ đẳng công dân. Tuy nói bây giờ đương triều thái đế, vẫn chưa thái người huyết thống, nhưng đại đa số có được thực quyền văn võ quan viên, lại đều do người Kim quý tộc trưởng khống. Bọn hắn tại không ngừng học tập đại thái tri thức thời điểm, nhưng lại hàng năm cần trở lại Kim quốc bản bộ. Đây là Kim Vương vì cam đoan không bị đồng hóa, làm ra quyết định. Triệu Nguyên thấy thế, cũng chỉ có thể là thật sâu than ra một hơi tới. Trong họ ma một bất nhân, người Kim đương triều đại thái tham ô mục nát không ngừng. Cơ hồ mỗi cái quận huyện tài chính đều là một bàn loạn, ven đường trong sông, vậy thường có chết đói dân chúng. Kéo lấy hai đạo thường sắt, Triệu Nguyên rất nhanh liền hấp dẫn đến Bắc Bộ một trong thành binh sĩ chú ý bọn hắn vốn định đuổi bắt Triệu Nguyên tra hỏi, nhưng mới tiếp cận, liền có một người Kim binh sĩ nhận ra Triệu Nguyên hình dạng. Năm đó Kim Vương tại bắt sống Triệu Nguyên về sau, thế nhưng là thường xuyên trong quân đội công khai tính nhục nhã Triệu Nguyên. Điều này cũng khiến cho Triệu Nguyên dung mạo vì rất nhiều Kim binh ghi lại. Bởi vì Triệu Nguyên một đường xuôi nam chưa ngừng, tăng thêm tốc độ kia cũng không chậm. Điều này cũng dẫn đến bây giờ, quân lộc tin tức còn chưa tại đại thái trong nước truyền ra. Người Kim cùng phương ngoại chưa có người, vẫn là cao cao tại thượng tư thái. Nhưng Triệu Nguyên tin tưởng, theo bản thân trở về, đại thái cuối cùng sẽ trở lại thời kỳ cường thịnh, thậm chí nâng cao một bước. Không chỉ có như thế, những cái kia phương ngoại chi dân cũng đều vì bản thân chỗ khu trụ, khiến cho thái người một lần nữa bắt về đất đai của mình. Kia Kim binh tại nhận ra Triệu Nguyên về sau, liền lôi kéo đồng bạn một đợt tối lui. Hắn tuy nói chỉ là nho nhỏ binh sĩ, nhưng là không có nghĩa là hắn là cái kẻ ngu. Triệu Nguyên xuất hiện ở nơi đây, bên kia đại biểu hắn đã thần phục với Đại Kim, hoặc là Kim quốc bên kia xuất hiện biến cố gì. Nhưng Triệu Nguyên vẫn là quần áo tả tơi, thủ đoạn hai nơi còn dọc theo hai đạo tráng kiện thường sắt. Rõ ràng không phải thần phục với Kim quốc dáng vẻ. Người binh sĩ này thế nhưng là nhớ được, Kim Vương thế nhưng là lấy thừa tướng chi vị hứa hẹn tại Triệu Nguyên. Rất hiển nhiên, đó chính là Kim quốc xảy ra vấn đề. Triệu Nguyên đối với mấy cái này binh sĩ cũng không ưa, cũng không còn cái gì báo thù tâm tư. Chân chính tự nhân, cho tới bây giờ chỉ có Kim Vương một người. Nhưng Triệu Nguyên cũng biết, quân lộc đã đi, bây giờ Kim Vương bản thân khó đảm bảo, không cần tự mình động thủ, hắn liền có thể tự ăn nát quả. Việc cấp bách là quét dọn thiên hạ, còn đại thái thanh minh. Đi ở trên đường cái, Triệu Nguyên vậy cảm giác mình trên cổ tay thường sắt có chút chói mắt. Hắn dứt khoát hướng Lý Hoàng Nghị mượn chút tiền, thay đổi kiện trường bào rộng lớn, đem giấu ở tay áo ở giữa. Nửa tháng sau, hai người vừa rồi trở lại đại thái kinh thành. Bây giờ thiên tử là Hứa Hoàng sau sinh hạ ấu tử, bất quá mới có 7-8 tuổi, căn bản không thông hiểu biết được lý lẽ. Hắn huynh trưởng thái tử, Kim Vương vốn định bồi dưỡng nó là thái đế, lại bởi vì niên kỷ quá lớn, biết được lợi và hại, vì Kim Vương giết chết. Bây giờ thái đế niên kỷ quá nhỏ, cũng không có cái gì quyền lực. Hắn thường ngày hoạt động, ẩm thực, sinh hoạt thường ngày vậy đều có người Kim an bài. Hắn chỗ dùng làm vai diễn, chỉ là vì chậm lại đại thái dân gian xung đột mà thôi. Dù sao người Kim dân chúng số lượng thưa thớt, binh sĩ cũng không nhiều, toàn dựa vào một cái quân lộc chống đỡ. Nếu là đại thái toàn dân khởi nghĩa, người Kim cũng có chút không chịu được nổi. Vừa rồi ra này hạ sách, Triệu Nguyên đến kinh thành về sau, vẫn chưa xông thẳng hoàng cung, mà là tìm tới chính mình đã từng lão huynh đệ, đã từng cùng thuộc cảng trời 13 cưới một trong tên gì thao. Lúc trước Triệu Nguyên triệt để biến mất hôn thành về sau, hắn thủ hạ 12 người liền bị phân phát, đều là bị thái đế phong hầu bài tướng. Tên gì thao thực lực kinh người, bị phong làm mới phiêu kỵ tướng quân. Chỉ là người Kim tại binh không lưới đao huyết địa thống hợp đại thái về sau, cũng không có đối đại thái quan trưởng đại độc đao. Ngược lại là phái tới số lớn người Kim, thông qua học tập hậu phương mới dần dần thay thế. Tên gì thao người cũng như tên, biết rõ dấu tải. Hắn được chứng kiến Triệu Nguyên sáng tạo ra kỳ tích, những năm gần đây chỉ là nạp ngốc trăng lăng. Xen lẫn trong chức quan nhàn tản quan võ vị trí bên trên, người Kim tức đoạt bình quyền của hắn, nhưng cũng không có đi động đến hắn người. Tên gì thao một mực chờ đợi Triệu Nguyên trở về. Tại nhìn thấy Triệu Nguyên về sau, hắn không khỏi trong mắt lưu lạc nước mắt. Ba ngày ở giữa, trong mắt của hắn do nước mắt hóa huyết, vừa rồi hướng Triệu Nguyên kể ra tận những năm gần đây tình huống. Lúc trước tên gì thao, làm phiêu kỵ tướng quân kiêm ngự tiền thị trung, có tư cách xuất nhập đại nội. Theo hắn mà nói, thái đế hậu cung tân phi, vậy đều bị người Kim binh sĩ vũ nhục dằn vặt mà chết. Đại thái tôn thất con cháu gần gũi tiền nhân, vậy đều là như thế. Những người này, vậy tự nhiên bao gồm Hứa Hoàng sau. Hứa Hoàng sau đương thời mới ngoài 30, bởi vì được bảo dưỡng làm, dung mạo vẫn như cũ. Tại Kim Vương chi tử nhập chủ đại thái hoàng cung sau 3 tháng, Hứa Hoàng sau liền lại lần nữa mang thai, sau đó tự sát mà chết. Nghe đến đó, Triệu Nguyên siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi. Không chỉ có như thế, thiên tử cùng thái tử còn bị Kim Vương dùng dây thừng bọc tại trên cổ, một đường nắm đến Kim Vương tổ tiên linh bài trước đó, để bọn hắn đối người Kim tổ tông dập đầu. Ngày đó, kinh thành trong dân chúng liền có mấy ngàn nho sinh nhảy cầu mà chết. Đang nghe tên gì Thao lục tục kể xong những năm này hắn đã gặp qua sự tình sau, Triệu Nguyên gọi ra một ngụm nồng nặc trọc khí, tựa hồ là muốn đem trong tim bất bình gọi ra. Tại hướng tên gì Thao giảng thuật quân lộc vì chính mình chỗ bại, biến mất không thấy gì nữa về sau, tên gì Thao càng là vui cực mà khóc, uống máu mà uống, quyết ý muốn khôi phục đại thái giang sơn. Nơi này lúc, Triệu Nguyên đúng là phát giác tên gì Thao thể nội vậy sinh ra hạo nhiên chi khí. Mặc dù yếu ớt, nhưng cũng là có một viên hạt giống. Ở hắn truyền thụ phía dưới, tên gì Thao cũng rất nhanh nắm giữ cái này hạo nhiên chính khí phương pháp sử dụng. Sau đó tại tên gì Thao dẫn tiến bên dưới, Triệu Nguyên gặp được Đường Kim khôi phục đảng lãnh tụ, Thái Thả Duệ. Hắn là tiên đế thúc phụ, hoàng thất bối phận tối cao, cũng là có tư cách nhất đăng cơ làm đế người. Triệu Nguyên nói cho hắn quân lộc đã đi, kim quốc đã loạn. Sau đó còn nói ra thân phận của mình về sau, Thái Thả Duệ lập tức kinh hỉ đến cực điểm. Thái Thả Duệ tuổi tác cùng Triệu Nguyên tương tự, nhưng là đúng Triệu Nguyên tôn sùng vô cùng. Triệu Nguyên đối với hắn chưa quen thuộc, nhưng Thái Thả Duệ đối với Triệu Nguyên một hệ liệt sự tích nhưng lại như là mấy nhà chân. Nó là Ngụy Vương, đất phong cùng kinh thành khác rất xa, cho nên hắn chưa hề tự mình gặp qua Triệu Nguyên. Nhưng hắn đối với tiên đế lúc trước chưa phong Triệu Nguyên khác phái vương, ban thưởng đại tướng quân một chuyện, canh cánh trong lòng. Bây giờ thấy Triệu Nguyên nhận mẫn đồ năm nhục nhã bên trong thoát ly, cũng là cảm thán người hiền tự có thiên tướng. Sau đó 3 tháng ở giữa, Thái Thả Duệ phát động thiên hạ rất nhiều quận thành bên trong khởi nghĩa. Mà lúc này, nhận được tin tức người Kim các quý tộc vậy bắt đầu cấp tốc rút lui đại thái. Nửa năm sau, Thái Thả Duệ liền đem thiên hạ một lần nữa trưởng trong tay. Tuy nói hiện tại quốc lực bởi vì bị cướp đoạt nhiều năm mà lộ ra yếu đuối, nhưng Thái Thả Duệ cũng là ý đồ xuất phát, cũng không thất vọng. Nguyên bản tiểu hoàng đế bởi vì trưởng thành nguyên nhân, tâm lý vấn đề cực lớn. Triệu Nguyên liền tìm cái lao nho sinh, vì đó khai thông. Thái Thả Duệ tại đăng cơ xưng đế về sau, vốn định phong Triệu Nguyên vị tướng, nhưng Triệu Nguyên lại từ tuyệt. Hắn tâm cũng không tại triều đình phía trên. Triệu Nguyên biết mình chỉ là bởi vì tâm gửi đại thái, trung nước trung dân mà không phải trung quân, vừa rồi như thế. Thái Thả Duệ biết được Triệu Nguyên tại Kim Quốc chịu đến qua cái gì giàn vặn, thật cũng không đi cơ cầu. Bây giờ Triệu Nguyên trong nhà không còn bất luận cái gì người thân, cũng là sống được tự tại. Hắn cùng tên gì Thao tìm một nơi thành nhỏ, xếp đặt một nơi thư quán, chuyên môn giáo sư Hải Đồng đọc sách. Lại không ngờ nghĩ, danh tiếng kia tại lộ ra ánh sáng sau. Vô số nho sinh chen chúc mà tới, đều muốn bái nhập nó môn hạ. Triệu Nguyên tự biết bây giờ đại thái, thiếu hụt chính là một nhóm văn võ đều đủ người trung nghĩa. Liên đối với những này nho sinh theo đơn thu hết, còn thuận tiện làm lớn ra thư quán, đem cải thành nho môn thiên hạ. Nho giả cần trung nghĩa song toàn. Cái gọi là nho môn thiên hạ chính là trung nghĩa song toàn người mới được thiên hạ. Chương 346, lấy cái chết tạ tội. Chương 346, lấy cái chết tạ tội. Từ thiên hạ đại định, đã là có gần gũi 20 năm trôi qua rồi. Nho môn thiên hạ bên trong xuất gia học sinh đã là thật giống như tên gọi của nó, trải rộng toàn bộ thiên hạ. Nó cửa bên trong bị Triệu Nguyên triệt thì văn võ hai cát. Văn cát do đọc hiểu vạn cuốn kinh thư, minh ngộ hạo nhiên chính khí Lý Hoàng Nghị chỗ thống ngự. Võ cát thì về lại tên gì Thao quản trị. Văn võ hai cát phía trên thì làm giáo thống Triệu Nguyên. Tên gì Thao không cần nhiều lời, hắn võ nghệ cường hành, di vãng cơ hồ chỉ là sơ sơ kém tại Triệu Nguyên. Mà ở Triệu Nguyên đem một viên hạo nhiên chính khí hạt giống vùi sâu vào hắn trong tim về sau, hắn cũng là sinh ra văn tâm, đánh vỡ võ đạo ràng buộc. Càng là ở mấy trận chiến bên trong, vì đại thái chém giết qua mấy vị vũ sư, hắn có thể trở thành võ cát trưởng cát, cũng coi là danh xứng với thực. Mà Lý Hoàng Nghị sở dĩ có thể thắng qua một đám trong triều đại nho, trở thành văn cát trưởng cát, chính là bởi vì tại theo đuổi Triệu Nguyên về sau, không có đi theo tu tập Triệu Nguyên một thân võ nghệ. Càng là cự tuyệt Thái Ninh Duệ mời chào, ngược lại là tại thư quán một bên trong xương phòng khổ đọc 12 năm. Trừ thường ngày sinh lý cần thiết chi tiêu, thời gian còn lại hoàn toàn đang đi học. Hắn muốn là chứng kiến Triệu Nguyên tụng định chính khí ca mà màu bẹp yếm sinh chẳng cảnh. Trải qua Triệu Nguyên sau khi giải thích, vậy khiến cho hắn càng phát ra tin tưởng vững chắc Triệu Nguyên lực lượng cũng không phải là đến từ võ đạo, mà là niềm tin. Kết quả là, tại 12 năm sau, Lý Hoàng Nghị âm thần 3 ngày xuất hiếu, tại Xuân Lôi ở giữa liên độ lục kiếp. Hắn lấy bản cuốn kinh sách, tự hành biên soạn ra một sách tên là Một Bút Định Thiên Thu Nhập Đạo Chính Pháp. Cái này môn nhập đạo chính pháp cũng không tính là chính thống, dù sao hắn chủ tu vẫn chưa thần hồn pháp lực, mà là thai nghén trong tim hạo nhiên chính khí. Liền ngay cả Triệu Nguyên cũng ở đây về sau tu hành pháp này. Mà ở 10 năm gần đây bên trong, đại thái bên trong xuất gia văn võ chẳng nguyên, vậy cơ hồ toàn vì nho môn thiên hạ môn sinh. Không chỉ có như thế, liền ngay cả nho môn thiên hạ vừa lập thời điểm, Thái Ninh Duệ liền tự mình trình diện, cũng vì hắn vung bút viết xuống bảng hiệu. Thượng thư đại thái học cung đối với vô số người mà nói, chính là vinh dự cực lớn rồi. Chỉ là Triệu Nguyên cũng không coi trọng, chỉ là ở nơi này học cung phía trên, lại viết một hàng càng lớn nho môn thiên hạ. Nhưng đến tận đây, học cung hai chữ, vậy cơ hồ liền thành nho môn thiên hạ cách gọi khác. Cũng không khỏi khiến cho thiên hạ dân chúng quý thần, cơ hồ là đều muốn đem trong nhà dòng dõi mang đến Phượng Mới quận, bái nhập trong học cung. Chỉ tiếp tại những năm gần đây, tuy nói Triệu Nguyên chiêu mộ không ít dân gian cất giấu người tài ba đại nho, nhưng đối với học sinh số lượng mà nói, vẫn như cũ chỉ là hạt cát trong sa mạc. Triệu Nguyên cũng không tự mình dạy cho đệ tử, mà là chế định học cung quy củ cùng chế độ giáo dục. Dù sao không phải mỗi một học sinh đều là thiên tài, văn võ hai đạo, chú định chỉ có thể thông hiểu một khoa. Mà Triệu Nguyên phải làm, chính là vì võ khoa học sinh chế định một hệ liệt chương trình học, khiến cho những này học võ chi sĩ hiểu được không thể võ phạm cấm, không thể lừa gạt tức hiếp yếu nhỏ chờ đạo lý. Văn khoa học sinh thì là thanh liêm, yêu dân, kính sợ các loại. Chỉ là những năm gần đây, theo thiên hạ thái bình, đại thái cũng từ đây trước nghèo khó dần dần giàu có. Bởi vì khí hậu cùng thổ địa vấn đề, đại thái dân chúng phàm là chỉ cần cần cù một chút, liền sẽ không thiếu ăn uống ít. Tăng thêm Triệu Nguyên trong đầu vẫn tồn tại Tạ Khuyết ký ức. Cái này liền khiến cho trong học cung sách giáo khoa bên trong, không chỉ có là đơn điệu khô khan chi, hổ, dạ, dã. Vậy còn có đại lượng cùng nông nghiệp, ngư nghiệp tương quan nội dung. Triệu Nguyên biết rõ, dân sinh mới là quốc chi bốn. Liền ngay cả tại bên trong học cung bộ, đều có ngàn mẫu ruộng tốt. Những này ruộng đồng chính là để trong đó học sinh trải nghiệm lao động gian nan tần, đồng thời từ trong thực tiễn học được đại lượng nông nghiệp tri thức. Vô luận văn võ đều có số lớn thực tiễn chương trình học. Cho nên những năm gần đây, từ nho môn thiên hạ đi ra quan viên cơ hồ đều là có thể làm chuyện thật. Mà lại đại thái vốn là giàu có, phương nam đại bộ phận khu vực cũng không trời đông nắng bức, phong ốc thổ địa có thể khiến cho lương thực một năm bốn thu. Tây bắc gần gũi vô tận thảo nguyên trở thành thiên nhiên bãi chăn nuôi. Bất luận là nông nghiệp vẫn là chăn nuôi nghiệp, tại hơn 10 năm ở giữa đều ở đây thật nhanh phát triển. Phát triển, liền nảy sinh mục nát. Tại tân triều thứ 15 năm, Triệu Nguyên tái thiết học cung giám thị, chuyên vị giám thị từ bên trong học cung đi ra học sinh nói chuyện hành động. Giám thị một chức, chỉ có học cung tốt nghiệp thi đậu cử nhân mới có tư cách báo danh. Do Triệu Nguyên tự mình huấn luyện, thiên tử thân phong thân sắc, có thể có được cha rõ sở hữu quan viên quyền lực. Tại Triệu Nguyên hạo nhiên tâm nhìn rõ phía dưới, hết thảy tâm tư đều là không thể trốn tránh. Điều này cũng khiến cho giám thị bên trong cũng làm đến chân chính thiết diện vô tư. Chỉ là rất đáng tiếc, Triệu Nguyên muốn chế tạo đất nước lý tưởng cuối cùng vẫn là cách hắn ý nghĩ vĩnh viễn kém hơn như vậy một bước. Gần nhất mấy năm ở giữa, giám thị bị hủ hóa, sa đọa cũng không phải số ít. Những người này khả năng tại mới vào học cung thời khắc, chính nghĩa lâm nhiên. Nhưng theo thời gian biến thiên, lòng người cũng là biến động. Vậy nguyên nhân chính là như thế, Triệu Nguyên thậm chí không tiếc tự mình hạ trạng, triệt tra ra hai lên nhất phẩm đại quan tham nhũng sự tình. Việc này vừa ra, cái này không khỏi để Thái Ninh Duệ trên mặt mũi cũng có chút không nhịn được rồi. Dù sao hai cái vị này nhất phẩm đại quan, đều là lúc trước thuận theo khởi nghĩa chi sĩ. Không chỉ có như thế, triều đình bên trong rất nhiều quan viên vậy bức bách tại áp lực, bắt đầu la lên triệt tiêu học cung khẩu hiệu rồi. Thái Ninh Duệ bây giờ tuy nói đã tuổi gần 70, nhưng bởi vì tu tập một ít nói pháp nguyên nhân, thể cốt coi như cứng rắn. Hắn mới đầu thời khắc, đối Triệu Nguyên là kính nể mà tôn kính. Nhưng theo việc này phát về sau, hắn đối Triệu Nguyên cảm nhận cũng thay đổi. Hôm nay thiên hạ đại định, Triệu Nguyên đối với hắn mà nói chính là như một cái không định giờ bom bình thường. Lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Mà hắn tại có mấy vị vu sư quy hàng về sau, vậy tự tin cho dù không có Triệu Nguyên lực lượng, mình cũng có thể đem thiên hạ ngồi an ổn. Chỉ là ngày xưa khởi nghĩa tình nghĩa, cùng với Triệu Nguyên chỗ cổ tay hai đầu thường sắt, vẫn tại khuyên can Thái Ninh Duệ, cáo chi hắn Triệu Nguyên là người. Điều này cũng một mực để Thái Ninh Duệ không nỡ hạ thủ. Hắn sâu thở dài một hơi, phất tay để trước điện vu sư triệu hồi. Cái này vu sư tên là Trần Đồng, là đại thái bản tổ người. Trần Đồng hơn 10 năm trước liền theo hắn cùng nhau khởi nghĩa, lật đổ Kim Quốc. Thái Ninh Duệ cũng không có bụng xịn, ban cho hắn vạn hộ hầu cùng với thái úy chức quan. Mà hai vị kia bởi vì tham nhũng, lang đang vào tù, chết thảm trong ngục nhất phẩm đại quan bên trong, có một vị chính là Trần Đồng đồng bảo thân đệ. Trần Đồng bởi vì chuyện này, không chỉ một lần cùng Thái Ninh Duệ nói, muốn hủy bỏ giám thi, thậm chí là hủy bỏ học cung chuyện. Nhưng mỗi lần, Thái Ninh Duệ đều là cự tuyệt hắn. Hôm qua thời điểm, Thái Ninh Duệ một vị thân tử điệt cũng bị giám thi xét xử về sau, đầu nhập vào nhà ngục. Liền ngay cả tôn thất con cháu, cũng đều không được may mắn thoát khỏi. Điều này cũng không khỏi khiến cho Thái Ninh Duệ càng phát ra dao động lên. Hắn bây giờ tuổi tác đã cao, rốt cuộc không làm được mấy năm hoàng đế, mà con của hắn cũng chính là đương triều thái tử. Thì làm Triệu Nguyên tử trung, mấy năm trước còn làm qua mấy năm giám thi. Hắn công bố tại kế vị về sau, phải lớn thanh trà trong triều quan viên. Điều này cũng không khỏi rất nhiều bộ hạ cũ, cho dù già 70-80 tuổi cũng đều một thanh nước mắt đến tìm Thái Ninh Duệ cầu tình. Chương 346, lấy cái chết tạ tội 2 chương 346, lấy cái chết tạ tội 2 Thái Ninh Duệ cũng có chút phiền. Hắn không có đi trách tội con của mình, ngược lại đem những vấn đề này đều đẩy lên Triệu Nguyên trên thân. Mang theo những ngày sầu lo, Thái Ninh Duệ tiếp kiến xong mấy vị quan viên về sau, liền uống chút rượu buồn. Đây là hắn thời gian trước liền đã thành thói quen. Nếu không uống rượu, hắn liền sẽ mất ngủ không được. Thôi về sau, hắn khoác lên kiện nhung thảm, liền tại trên giường rồng chuẩn bị có chút nghỉ ngơi một phen. Ngoài cửa sổ đông tuyết pháp phối, bác phong gào thét. Một bên cung nữ liền lại đốt lò, điểm một chút hương hương tách ra gỗ củi hương vị. Ấm áp cùng hơi say rượu bên trong, Thái Ninh Duệ chỉ cảm thấy trong đầu lóe qua các loại. Ngay tại hắn sắp ngủ lấy thời điểm, nhưng lại thấy một vị người trẻ tuổi đi vào trong cung. Người đến cùng mình trong trí nhớ một dạng, mặc long bào, dáng người cao lớn thẳng tắp. Người nọ là tiên đế Thái Đường Viễn, cũng là Thái Ninh Duệ chất nhi, cũng là lúc trước cực kỳ hiếu chiến, đệ điểm Triệu Nguyên, cuối cùng vì người kim nhục nhã sát hại vị kia. Tuy nói Thái Ninh Duệ bối phận phải lớn hơn một chút, nhưng Thái Đường Viễn so với Thái Ninh Duệ tuổi tác còn muốn lớn hơn mấy tuổi. Thái Đường Viễn trong tay là một chi ở trong viện gậy rơi hoa mai. Hắn hít hà, đối Thái Ninh Duệ cười nói, "Hoàng thúc, ngươi đã tỉnh." Thái Ninh Duệ thấy thế, cũng chưa kinh ngạc, mà là lạnh nhạt nói, "Là ngươi à, để cho ta ngẫm lại, chúng ta có bao nhiêu năm chưa từng gặp mặt rồi?" "Hoàng thúc, đã có 43 cái nhiều năm." Thái Đường Viễn cầm trong tay hoa mai nhánh đặt ở trước bàn, hai tay đặt ở tỳ hưu bộ dáng lò bên trên sưởi ấm. Thái Ninh Duệ trầm ngâm một phen, tức lại gật đầu một cái, "Lâu như vậy à?" Xem ra là ta quá lâu không có trở lại kinh thành đi. Kinh thành quân thành, nhưng lại có gì khác biệt? Thái Đường Viễn cười cười, lại chưa nói đến đây chủ đề, ngược lại là nói, đã là hoàng thúc thừa kế đại vị, vậy ta cũng có thể yên tâm. Thái Ninh Duệ kéo lấy cao tuổi thân thể từ giường rồng ngồi dậy, gắng gượng lắc đầu, toàn bộ nhờ ngươi khi đó để điểm Triệu Nguyên, nếu không phải như thế, cái này thiên hạ cũng nên xong. Lại không ngờ nghĩ, Thái Đường Viễn lại là đột nhiên hiểu ý cười một tiếng, "Hoàng thúc, nếu không phải là ngươi cấu kết Kim Quốc, ta đại thái như thế nào như thế?" Tiếng nói mới rơi, Thái Ninh Vệ toàn thân đột nhiên người đổ mồ hôi lạnh. Hắn nhìn về phía mình trên thân, thình lình kim bảo gia thân, ngũ trảo kim long tại trên áo như là muốn lập tức bay lên lên bình thường. Thái Đường Viễn đã chết hơn mấy chục năm, nhưng lại làm sao có thể trong cùng gặp gỡ? Hắn đội vàng hét lớn, "Người đến, người đến!" Thái Đường Viễn nhẹ nhàng đi về phía trước bên trên một bước, đem Thái Ninh Duệ cái cầm bút lên, "Hoàng thúc, ngươi lại nhớ được, Triệu Nguyên sẽ thay ta báo thủ." Hoàng hốt ở giữa, Thái Ninh Duệ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Bản thân đã là từ trong ngộng bừng tỉnh, toàn bộ trong đệm chăn tràn đầy mồ hôi, mà ở chung quanh hắn thì tất cả đều là thần sắc ngạc nhiên hộ vệ cung nữ. Thái Ninh Duệ tự giác mặt mũi có chút không nhịn được, liền vất tay khiến cái này người hoàn toàn tan đi. Độc Lưu mình ngồi ở trước giường suy nghĩ sâu xa. Hắn có chút không rõ, bản thân cấu kết đại kim sự tình, chỉ có một người biết được. Bởi vì chính là người kia được rồi bản thân tình báo, đưa đến Kim Quốc. Mà người này sau vì chính mình rất chết, vậy bảo đảm biết được việc này người đều đã chết hết. Nếu không, hắn cái này thiên tử vị trí cũng sẽ không ngồi vững vàng 20 mấy năm. Chẳng qua là ban đầu Thái Ninh Duệ quá mức khinh thường quân lộc, vừa rồi khiến cho đại thái triệt để sụp đổ. Lúc trước hắn chỉ là muốn để quân lộc bắt đi Thái Đường Viễn về sau, bản thân trở lại kinh thành tranh một chuyến cái này đế vị mà thôi. Lại không nghĩ rằng, quân lộc lại là đem Triệu Nguyên tính cả toàn bộ hoàng cung tận diệt rồi. Việc này sau khi phát sinh, Thái Ninh Duệ hoảng sợ không chịu nổi một ngày nhiều năm. Liền ngay cả bản thân uống rượu sau tài năng ngủ lấy cái thói quen này, cũng là lúc kia dưỡng thành. Không bao lâu, lại có thần thuộc kiết yến. Nó đồng dạng là một vị lão công thần, cùng hắn cộng đồng đuổi người kim. Chỉ là bây giờ hắn tới, vì chính là Triệu Nguyên một chuyện. Lời nói, học cung bên trong, giáo sư nội dung có trung dân, trung nước, nhưng chính là không có trung quân. Nói rõ Triệu Nguyên người này không có đối bệ hạ lòng kính sợ, mà lại dân gian đã có tin tức. Bây giờ cơ hồ các nơi quan địa phương, còn có sĩ quan cơ hồ đều là từ học cung đi ra. Cơ hồ đều là Triệu Nguyên môn đồ. Dân gian đã có nghe đồn, tại Thái Ninh Duệ sau khi chết, Triệu Nguyên liền có thể trở thành chân chính trên ý nghĩa hoàng đế. Bây giờ, đã là có chuyện tốt người quản Triệu Nguyên gọi là Triệu Thiên bên dưới rồi. Nghe đến đó, liên tưởng đến vừa rồi mộng cảnh, Thái Ninh Duệ thở dài. Hắn vất tay để quan viên này rời đi về sau, lại hoán mấy thân ảnh ra tới. Mấy người kia đều là hắn chỗ mời chào đến đạo pháp cao thủ, có một vị chính là xuất từ ngoài vạn dặm chùa Thiền Lâm tu vi đạt đến lôi kiếp cửu trọng. Thái Ninh Duệ vậy không quanh co, trực tiếp lời nói, nếu là muốn cầm xuống Triệu Nguyên, các ngươi có chắc chắn hay không? Thấy mấy người hai mặt nhìn nhau về sau, Thái Ninh Duệ chỉ là hai mắt tỉnh táo nhìn thẳng. Mấy người lúc này mới biết được, cái này hoàng đế là thật động nắm chắc Triệu Nguyên tâm tư rồi. Dù sao qua nhiều năm như vậy, mấy người một mực tiếp thân bảo hộ Thái Ninh Duệ, cũng chưa từng thấy hắn đối Triệu Nguyên có bất kỳ dị thường cảm xúc. Nhưng không nghĩ tới, vừa muốn xuất thủ chính là tử thủ. Mấy người trầm ngâm một lát, vị kia chùa Thiền Lâm cựu kiếp cao thủ vẫn là chậm rãi nhẹ gật đầu. Bọn hắn không biết được Triệu Nguyên thực lực chân thật, nhưng là biết được, mảnh này trong thiên địa, tu vi tối cường giả cũng bất quá là lôi kiếp thất trọng. Sừng sốt Triệu Nguyên lại như thế nào vô địch, vậy không thể nào là một vị dương thần chân quân. Nếu không, cũng sẽ không vì Kim Quốc cầm tù những năm này, vậy không thể thắng thể nội hán thiết sừng xích. Ngày kế tiếp, Thái Ninh Duệ liền triệu kiến Triệu Nguyên. Hai người tại ôn chuyện về sau, Triệu Nguyên đối với chung quanh hết thảy đã là hiểu rõ trong lòng. Tại Hạo Nhiên cảm thấy, hết thảy tâm tư đều có thể chiếu rõ. Thái Ninh Duệ chỉ là thở dài, lại thưởng Triệu Nguyên một chén rượu về sau, liền lời nói, "Triệu Khanh, thế nhân đều nói ngươi công cao che chủ, nhưng chấm lại biết được, cái này thiên hạ cơ hồ chính là ngươi đánh xuống. Cái này hoàng đế vị trí, ngươi tới ngồi nhưng lại là như thế nào?" Nói, Thái Ninh Duệ đúng là cởi ra long bào, nhét vào Triệu Nguyên trước người. Triệu Nguyên im lặng, chỉ là lắc đầu sau nói, "Vậy hạ, ngài làm cái gì vậy?" Thái Ninh Duệ nhìn thẳng Triệu Nguyên, mặt mũi của đối phương vẫn là như trung niên nhân bình thường, phảng phất sẽ không giàn mua. Hắn tay giơ lên, nhìn một chút trên mu bàn tay mình nếp nhăn, càng phát ra vững tin người khác lời nói. Nếu là mình sau khi chết, Triệu Nguyên đúng là có năng lực nắm giữ cái này thiên hạ. Mà lại hắn nếu là sống chân đủ lâu, bản thân Thái gia đem vậy vĩnh viễn không còn ngày nổi danh. Tới lúc đó, cái này thiên hạ cũng liền họ Triệu rồi. Thái Ninh Duệ nghĩ đến đây, liền lại gọi ban xuống rồi một đoạn hồng lăng, nếu là ngươi không xứng đế chi tâm, vậy liền dùng cái này hồng lăng tự sát đi. Hắn biết rõ Triệu Nguyên là người nhiệt tâm, nếu là hắn thật có trung quân chi tâm, đang nghe những tin đồn này thời điểm, liền nên lấy cái chết tạ tội. Nếu là hắn phủ nhận, liền chứng minh Triệu Nguyên chân có dạ tâm. Khám phá hết thảy Triệu Nguyên tâm không gợn sóng, thậm chí diện mục bên trên cũng không có bất kỳ biểu lộ. Hắn chỉ là lạnh nhạt nói, "Bệ hạ, nếu là cái này thiên hạ ngươi ngồi không yên, ta cũng sẽ không đi giúp ngài ngồi. Nhưng là tự sát một chuyện, cũng chỉ là kẻ nhu nhược gây nên. Đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, cho là nấu năm đỉnh mà ăn. Ta là có dạ tâm, nhưng dạ tâm của ta, cũng bất quá là thủ hộ cái này đại thái triều thôi." Nói đến chỗ này, Triệu Nguyên lại lần nữa nhìn xong Thái Ninh Duệ liếc mắt, thở dài nói, "Bệ hạ, điều này cũng chỉ coi là ta một lần cuối cùng gọi ngài bệ hạ." Đến tận đây, Thái Ninh Duệ đột nhiên trong lòng cảm giác nguy cơ đại tác, hắn vội vàng vất tay muốn gọi ra mấy vị đại nội cao thủ, nhưng rơi xuống ở tại trước mặt chẳng qua là ba bộ tử thi. Tùy theo mà nhưng, nhảy xuống chính là Lý Hoàng Nghị. Lý Hoàng Nghị mạo cùng thiếu niên, thanh sơn nhẹ nhàng, tay cầm một quyển kinh thư, cóng sách cái soạn, phản phất muốn vào kinh đi thi tuổi trẻ nho sinh bình thường. Tại Thái Ninh Duệ kinh hoàng ánh mắt bên trong, Triệu Nguyên lại lần nữa lời nói, "Thái Ninh Duệ, ngươi nếu là có thể đem cái này thiên hạ ngồi an ổn, cũng liền thôi. Ngươi cầu kết Kim Quốc sự tình, ta có thể không cùng ngươi so đo. Nhưng ngươi hiện tại tâm ma hiện hiện, thiên hạ tại trong tay của ngươi sẽ chỉ sai lầm." Thái Ninh Duệ nghe lời ấy, lập tức hai mắt trừng tròn xoe. Hắn không biết được, đối phương là làm thế nào biết những chuyện này. Lý Hoàng Nghị tiến về phía trước một bước đi ra, thở dài nói, Thái Ninh Duệ, ngươi tặng lá thư này. Trùng hợp chính là do ta đọc cho Kim Vương. Chương 347, Hoàng Nho Vô Thượng chương 347, Hoàng Nho Vô Thượng đối với Thái Ninh Duệ cấu kết Kim Vương sự tình. Tuy nói Thái Ninh Duệ tự nhận không người biết được, nhưng người Kim bên trong nhận ra Đại Thái Văn tự người không nhiều. Ngày ấy Lý Hoàng Nghị phụ thân nhất kiến Kim Vương, mà Kim Vương trùng hợp liền muốn tìm một vị kiến thức thông thường Thái Văn người. Lý Hoàng Nghị phụ thân thấy thế, cũng liền thuận thế đề cử con của mình. Mà phía sau, Lý Hoàng Nghị cũng không có bị trọng dụng. Dù sao Kim Vương đối với Đại Thái những này học thức nhất lưu, cũng không coi trọng. Lúc đó Lý Hoàng Nghị đọc thư này, cũng là trong lòng giật mình. Nội dung trong thư là hoàng cung cấu tạo, mật đạo vị trí, cùng với đại nội cao thủ tình huống tắc kẽ. Trong đó vậy bao gồm hai vị dấu ở âm thầm, bảo hộ Thái Đế Vu Sư thực lực bao nhiêu. Vậy bàn giao Triệu Nguyên sẽ ở khi nào tiến về hoàng cung? Cũng chính bởi vì phong thư này, dẫn đến Kim Vương sinh ra trạm thủ hành động ý nghĩ, khiến cho quân lộc một người liền đem toàn bộ Đại Thái hoàng cung hủy diệt, bắt sống Thái Đế Triệu Nguyên. Thái Ninh Duệ nghe Lý Hoàng Nghị nói, lập tức như là già mua rồi mấy chục tuổi giống như. Hắn không có nghĩ đến, đúng là ở nơi này một hoàn tất sách. Đây là Thái Ninh Duệ ẩn nút mấy chục năm bí mật, Đại Thái cảnh nội, hắn tự nhận việc này không người biết được. Phàm là cùng việc này có chỗ liên quan người, đều là bị hắn bí ẩn tru sát. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, hắn xem trọng sự tình, Kim Vương cũng không nhất định cảm thấy là chuyện. Cho dù không có hắn Thái Ninh Duệ mật báo, nương tựa theo quân lộc thực lực, Đại Thái vậy đem luân hãm tại Kim binh dưới móng sắt. Nhưng việc này đã phát sinh, như vậy Thái Ninh Duệ cấu kết Đại Kim một chuyện, liền đã là ngồi vững, cũng không còn cách nào sửa đổi. Hắn than ra một hơi đến, nhìn về phía Triệu Nguyên, không khỏi hỏi, chấm nhớ được. Ngươi từ Kim quốc lúc trở về, Hoàng Nghị hay cùng ở bên người ngươi đi. Triệu Nguyên nhẹ gật đầu. Thái Ninh Duệ có chút không hiểu, đã như vậy, vậy ngươi vì sao không sớm chút vạch trần chấm đâu? Triệu Nguyên chỉ là khẽ mỉm cười nói, người không phải thánh hiền, ai có thể không sai? Đã ta có thể từ ngươi đấy lòng sau khi thấy mối hận, cùng với nếu có thể sau khi lên ngôi cách tân ý chí. Ngay lúc đó ta tin tưởng, ngươi là có thể làm tốt hoàng đế vị trí, mà lại lý tưởng của ngươi cùng ta hai người không khác, cần gì phải vạch trần ngươi lại đi tìm cái danh không chính người đâu? Huống chi, ngươi cũng chỉ là nhất thời vì quyền lực che đậy hai mắt thôi. Hai hàng thanh lệ từ Thái Ninh Duệ khỏe mắt nhỏ xuống. Hắn không khỏi nhớ tới hôm qua nghỉ trưa thời điểm, làm cái kiêm mộng. Nếu không phải hắn mật báo, cho dù quân lộc có không thể địch nổi chi lực, chí ít Đại Thái còn có thể kim quốc đẩy tới bên trong, thở tới mấy năm khí. Trong đoạn thời gian này, nếu là Triệu Nguyên cũng có thể tại tiến một bước, những chuyện này cũng liền cũng sẽ không phát sinh. Thái Ninh Duệ từ ghế rồng bên trên đứng lên, hai đầu gối bốn lượn quỳ rạp xuống Triệu Nguyên trước người, hắn cúi đầu, nước mắt rơi trên mặt đất, hôm qua, ta mơ một giấc mơ. Hắn ngữ khí nghẹn ngào, chậm rãi đem trong mộng nhìn thấy nói ra. Triệu Nguyên sau khi nghe xong, cũng chỉ là lắc đầu nói, này mộng ngụ ý, bất quá là trong lòng ngươi đối tiên đế hổ thẹn mà làm. Thái Ninh Duệ nghẹn ngào, phát ra một tiếng trầm thấp cười, có lẽ là vậy. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt Triệu Nguyên. Tuế Nguyệt phảng phất từ chưa tại Triệu Nguyên trên thân lưu lại một tia là ấn, hắn tuy nói hai đầu trên cánh tay vẫn như cũ giữ lại bộ kia xiềng xích, trong ánh mắt vậy dãi dầu sương gió, nhưng không có mảy may giả yếu qua vết tích. Thái Ninh Duệ vô hậu, chỉ có ba cái nữ nhi. Tiên đế lưu lại dòng dõi, vậy bởi vì thời gian trước vì người kim quan viên duyên cớ, vô pháp lưu lại hậu đại. Cái khác tôn thất nam nữ, cũng ở đây mấy chục năm trước liền đã chết tuyệt. Bây giờ, hoàng thất lại cũng không người đi kế thừa như vậy một cái khổng lồ đế quốc. Thái Ninh Duệ chỉ cảm thấy lòng tràn đầy bi ai. Tính kế tính tới tính lui, cuối cùng đem chỉ là rơi vào công giá tràng. Giờ này khắc này, hắn đã không còn những thứ khác tưởng niệm, chỉ là một tâm muốn chết. Trước khi chết, Thái Ninh Duệ ngữ khí ảm đạm, cũng không có lại tự xưng là chấm. Triệu Nguyên, sau khi ta chết, cái này thiên hạ trung chủ cựu ngũ chí tôn, chính là tùy ngươi đến ngồi đi. Triệu Nguyên lắc đầu, ta đối làm hoàng đế không có hứng thú. Thái Ninh Duệ ánh mắt bên trong lập tức sinh ra một tia không thể tin, đây chính là khắp thiên hạ tôn quý nhất. Triệu Nguyên cắt đứt hắn nói, tôn quý, ngươi nghĩ sai rồi. Thiên tử sở dĩ vì quân, chính là cần thực hiện quân tử chi đạo. Quân tử chi đạo ở chỗ thành tâm thành ý, mà không phải chí tôn. Đương thời ta không có vạch trần ngươi nguyên nhân, chính là ngươi có thể mở rộng ra tâm, chân tâm thật ý đi vì bách tính làm việc. Thái Ninh Duệ sau khi nghe xong, vậy không phản bác, chỉ là run rẩy rút ra bên hông bảo kiếm, lại nói, đã là như thế, vậy ngươi sẽ để cho ai tới khi này cái hoàng đế? Triệu Nguyên lời nói, thiên mệnh vô thường, tất nhiên là người có đức chiếm lấy. Thái Ninh Duệ nghe lời ấy, đúng là nở nụ cười, tốt, tốt, tốt. Vậy ta ngay tại dưới mặt đất nhìn xem, cái này cái gọi là người có đức, đến tột cùng là ai? Dứt lời, hắn nuôi kiếm trong lúc huy động, cái cổ trước chớp mắt phun ra một đạo tơ máu. Triệu Nguyên thở dài một cái, mệnh người thu thập Thái Ninh Duệ thi thể, cho hậu táng. Vừa rồi Thái Ninh Duệ lời nói, chính là ở trong tối phúng Triệu Nguyên. Cái này thiên hạ người có đức, trừ bỏ hắn bên ngoài, liền không còn gì khác người có thể cùng hắn so sánh rồi. Dù sao tại bây giờ đại thái dân gian, Triệu Nguyên danh vọng đã là đằng phong đạo cực. Nếu là hắn làm hoàng đế, sợ rằng dân chúng đều muốn một mảnh gọi tốt. Đến như có hợp hay không ở quy củ, Triệu Nguyên trong lòng biết, bây giờ thái phòng vô hậu, cho dù nghĩ để cử một người cũng khó. Lúc trước Kim Quốc tàn nhẫn, phàm là cùng tôn thất dính vào một chút quan hệ máu mủ người, đều bị trảm lập quyết. Điều này cũng khiến cho đương thời cho dù là có hoàng thất huyết thống người, cũng chỉ dám mai danh nhận tích. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, ai còn nói được thanh có phải là thật hay không chính tôn thất về sau. Thái Ninh Duệ chết rồi, cái này tại toàn bộ đại thái cảnh nội đều nhắc lên đảo nhiên sóng lớn. Dù sao Thái Ninh Duệ cẩn trọng mấy chục năm, quả thực là làm ra rất nhiều chuyện thật. nhưng hắn sai liền sai tại tin vào quá nhiều sàng ngôn, đúng là muốn nắm Triệu Nguyên. Triệu Nguyên tuy nói trung nước trung dân, nhưng hắn cũng không trung quân. Hoàng đế là ai với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu quan hệ. Triệu Nguyên chỉ muốn nhìn thấy chính hắn mong muốn. Hắn biết rõ, bản thân cũng không nhất định là đi ở chính xác trên đường. Lúc trước, hắn sở tác sở vi đều là muốn phù hợp hắn đấy lòng hạo nhiên chi tâm. Nhưng theo Triệu Nguyên tu vi ngày càng tinh thâm, hắn phát hiện viên này hạo nhiên tâm đã là trở thành trói buộc công cụ của mình. Bản thân mỗi tiếng nói cử động đều là thụ hắn vây khốn. Dù sao lấy Triệu Nguyên chân chính bản tính, tại biết được Thái Ninh Duệ cấu kết Kim Quốc một chuyện về sau, tất nhiên sẽ của hắn một đao chém chết, mà không phải lưu lại cái gọi là cùng chung chí hướng người, cộng đồng cách tân đại thái. Lấy Tạ Khuyết trong đầu tri thức đến xem, Triệu Nguyên biết được bản thân hoặc là đã có tâm ma, mà cái này tâm ma chính là hạo nhiên tâm mang cho bản thân trói buộc. Bản thân bức tử Thái Ninh Duệ cũng là thoát khỏi tâm ma trói buộc bước đầu tiên. Những năm gần đây, Triệu Nguyên đã suy nghĩ minh bạch, cùng hắn bản thân đâu ra đấy thực hiện cái gọi là quân tử chi đạo, không bằng theo bản thân bản tâm làm việc. Cho dù mất đi hạo nhiên chi tâm thì tính sao? Triệu Nguyên bản thân tin tưởng vững chắc, tính cách của mình tuy nói không phù hợp đám người trong lòng thánh nhân, nhưng chỉ có dũng mãnh quả cảm, không câu nệ tiểu tiết hạng người, mới có thể chân chính hộ vệ được rồi cái này phương quốc độ. Nghĩ đến chỗ này, Triệu Nguyên trong tay màu bé kiếm vậy bắt đầu nhảy cẫng hoan hô lên, tựa hồ cùng nội tâm cộng minh bình thường. Sau đó thời gian nửa năm, tuy nói thiên tử chi vị trống chỗ, nhưng học cung bồi dưỡng ra được đại lượng nhân tài dần dần chạy đến các nơi, điền vào số lớn quan viên trống chỗ về sau, cũng không quá cần một cái hoàng đế ở trên. Chính bọn hắn thân là các nơi quan phụ mẫu, liền có thể đem chính mình địa bàn quản lý vô cùng tốt. Đương kim tể tướng càng là Triệu Nguyên tự mình dạy nên môn đồ, không ngừng phối hợp giám ty làm việc, khiến cho thiên hạ dần dần trở nên thanh minh. Hoàng hốt ở giữa, Triệu Nguyên cũng là cảm thấy, cái này thiên tử vị trí không bằng như vậy hết hiệu lực. Nhưng coi như hắn đưa ra đề nghị này về sau, bao quát Lý Hoàng Nghị ở bên trong đám người, đều là phản đối. Cùng là một cái quốc độ, bọn hắn cần cũng không phải là một cái cao cao tại thượng thiên tử, mà là một cái chủ tâm cốt. Triệu Nguyên nghe lời ấy, tại cùng mấy vị học cung đại nho thương lượng một phen sau, quyết ý nâng đỡ Thái Ninh Duệ tiểu nữ đăng cơ. Đây là khai thiên tích địa hạng nhất đại sự, tuy nói trước đây trên sử sách cũng có ghi chép qua nữ đế, nhưng bị người nâng đỡ thừa vị, nhưng vẫn là lần đầu. Lúc này, nữ đế hơn 30 tuổi, vì học cung xuất gia đệ tử, cũng dục có 3 đứa con. Thái Ninh Duệ sau khi chết, Triệu Nguyên vẫn là lựa chọn bảo toàn danh tiếng kia, chỉ xưng là có thích khách, hiện đã đền tội. Chương 347, Hoàng Nho vô thượng 2 chương 347, Hoàng Nho vô thượng 2 nữ đế bởi vì tại học cung 7 năm, đối với xử lý một cái quận huyện có lẽ có thể tâm ứng tay, nhưng xử lý lên một quốc gia, nhưng vẫn là quá khó khăn. Nàng tại đăng cơ trước mấy tháng, liền nhìn thấy Lý Hoàng Nghị phê duyệt tấu chương tựa hồ vô cùng nhẹ nhõm, nhưng đến bản thân nơi này, mỗi một cái vấn đề đều để đầu nàng đau ba phần, nàng cũng chỉ có thể không ngừng thỉnh giáo lão sư. Cứ như vậy kéo dài mấy năm thời gian, nhưng Triệu Nguyên tâm ma đã là càng phát ra nghiêm trọng. Bản ý của hắn, cùng Hạo Nhiên tâm đã tại thể nội phân hóa thành rồi hai phe cánh. Một việc đều sẽ có hai cái ý nghĩ đồng thời sinh ra. Mà bây giờ, Triệu Nguyên thực lực đã là viễn siêu bình thường Dương Thần chân quân. Để hắn nhất là sợ hãi, chính là bản thân mất khống chế về sau hủy diệt đại thái. Kết quả là, vì khống chế bản thân, Triệu Nguyên một lần nữa rèn đúc thường sắt, đem chính mình hạn chế tại trong biển rộng một nơi đảo hoang, dùng để chống cự tâm ma. Thời gian không từng đứt đoạn đi. Triệu Nguyên rời đi đại thái về sau, đại thái vẫn như cũ vận chuyển như lúc ban đầu. Chỉ là theo phương ngoại các nước lại lần nữa quật khởi, cùng với quân lộc trở về, Song Vương lại lần nữa triển khai một trận đại chiến chấn động thế gian. Lý Hoàng Nghị, tên gì thao hai người lấy mạng đổi mạng, lấy hạo nhiên chính khí đem quân lộc vĩnh viễn ở lại chiến trường bên trên. Mà hai người bọn họ, vậy đồng dạng là không còn sống lâu nữa. Lý Hoàng Nghị đột nhiên nghĩ đến, Triệu Nguyên lúc trước đã từng nói, lại lần nữa lúc trở về, muốn xem đến là một cởi mở đại thái. Kết quả là, hắn buông ra ngoại lai tín ngưỡng xâm lấn. Rất nhiều quan ngoại Phật môn bắt đầu tràn vào đại thái. Phật môn tín ngưỡng tại trong mấy chục năm, cấp tốc tại đại thái thổ địa bên trên mọc rễ nảy mầm. Liền ngay cả nhất thời phong quang không hai nho môn thiên hạ, vậy theo Phật môn cấp cao chiến lược hiển hóa mà ảm đạm. Lại qua mấy chục năm, Lý Hoàng Nghị hai người đã là chịu không được thể nội thương thế, mà vĩnh biệt cõi đời. Thiên tử hậu táng hai người về sau, vậy cuối cùng đã lâu bắt về chân chính thuộc về quyền lực của hoàng đế. Hắn phải làm, vậy 10 phần đơn giản, đó chính là tức nho, hướng Phật. Vậy nguyên nhân chính là đây, đại thái nội bộ đi đầu náo động. Tại trong vòng 10 năm, cũng đã chia ra thành mấy khối địa vực. Lúc này, Triệu Nguyên vẫn như cũ vây ở một nơi hải ngoại đảo hoang. Hắn lấy bản tâm, không ngừng đối kháng thể nội hạo nhiên tâm mang tới công xiềng. Mấy chục năm không có ăn uống uống nước, lại bảo thủ phơi gió phơi nắng, khiến cho Triệu Nguyên đã là trở nên hình như xương khô, nhìn không ra bất cứ người nào hình. Mà những năm này quá khứ, đại thái cũng biến thành càng phát ra náo động. Đây là Triệu Nguyên cũng sớm đã có thể dự liệu được kết quả. Dù sao đại thái quốc phúc vốn cũng không lâu, là của hắn hoành không xuất thế vừa rồi kéo dài đại thái những năm này. Thượng thiên yêu quý phương ngoại chi dân, bốn cảnh cường giả tầng tầng lớp lớp, thậm chí còn có một vị quân lộc như vậy cường giả. Mà linh khí bẩn cùng đại thái, liền ngay cả một vị nhập đạo chân nhân đều khó tìm đến. Thời mở Phật môn nhập quan, cũng là Triệu Nguyên sớm đã nghĩ kỹ sự tình. Bởi vì chỉ có Phật môn nhập quan về sau, mới có thể câu thông thần Phật, ban thưởng thiên địa linh khí, cải biến cái này trên vùng đất này đáng người chỉ có thụ khi dễ nguyên nhân căn bản. Từ trong ảo giác thoát ra, Triệu Nguyên thở dốc mấy hơi thở, hắn nhìn về phía cực xa phương xa. Biển cả chỗ sâu, tựa hồ dần dần lái tới một điểm đen. Đợi kia điểm đen khoảng cách gần rồi, Triệu Nguyên vừa rồi thấy rõ, kia là một đầu trắng đen sen kẽ nghịch kích kình, một đầu giao long, cùng với một cái tiểu hòa thượng. Hắn không khỏi sửng sốt. Cảnh tượng này, cơ hồ là cùng trong trí nhớ mình một màn giống nhau như lúc. Tiểu hòa thượng kia chỉ vào Triệu Nguyên vị trí, lời nói: "Đại ca, ngươi xem, cái này người." Tiêm Lịch kích kình khẽ nâng lên đầu, chỉ cảm thấy ở nơi này như xương khô giống như trong thân thể ẩn giấu lực lượng kinh khủng. Ba người không dám ở lâu, theo giao long một câu, tiền bối, phải dậy, lập tức rời xa mà đi. Triệu Nguyên đáy lòng, vậy bắt đầu đuổi ngồi mai thôi. Đại thái, đại thái, cái này không phải liền là tạ quyết trong đầu ngàn năm trước quốc độ sao? Chính mình, đúng là lấy được một phần ngàn năm về sau ký ức. Hắn hít sâu nhập một hơi, gắng gượng thân thể bắt đầu kéo đứt bản thân chô rèn đúc ra hàn thiết xiềng xích. Lại qua lâu mấy chục năm, Triệu Nguyên mới từ xiềng xích này bên trong tránh thoát. Nhiều năm như vậy trói buộc, hắn cơ hồ đã là có thể không nhìn Hạo Nhiên Tâm mang cho hắn mặt trái tác dụng. Bởi vì đại thái đối với Triệu Nguyên dân gian cung phụng, trong cơ thể hắn cũng đã sinh ra một đạo thần tính hình thức ban đầu. Hắn biết được, mình đã là đứng ở sáu cảnh tôn giả ngưỡng cửa trước đó. Nhưng ở này trước đó, trong đầu những ký ức kia mới là nhất là hoang mang hắn. Nếu là mình là Tạ Quyết niên đại đó ngàn năm trước người, như vậy há lại sẽ yên lặng vô danh? Liền ngay cả luân chuyển đạo cũng không biết được bản thân tồn tại. Mang theo dạng này nghi hoặc, hắn một lần nữa bước lên đại địa. Lúc này, đại thái náo động đã đến cuối cùng. Phụng tự độ thành lập Thủy Nguyệt Tiền viện vậy đặt vững hắn bá chủ địa vị. Vị này Thủy Nguyệt Tiền sư đang trợ giúp đại Chu thái tổ nhất thống Giang Sơn về sau, hai người liền làm ra một cái quyết định. Đốt sách chôn người tài, đem sở hữu có quan hệ nho môn tiên hạ, Hạo Nhiên chính khí điển tịch sách vợ toàn bộ chôn giết tiêu hủy. Triệu Nguyên không có ngăn cản, ngược lại là tiếp nhìn. Đây là lịch sử quy tích, hắn biết được bản thân mặc dù có động tác, nhưng cuối cùng điểm rơi vẫn như cũ sẽ không cải biến. Vô số tăng nhân xâm nhập các đại thư viện học xem, hoặc là kẻ có tiền trong phủ đệ. Cơ hồ là đại thái thời đại để lại hết thảy ghi chép, kinh thư văn trường đều bị tiêu hủy. Cùng nho môn tiên hạ có liên quan người, vậy đều bị chôn giết. Triệu Nguyên chứng kiến toàn bộ quá trình về sau, cũng bất quá là thở dài. Hắn có thể cảm giác được, phàm là tự mình ra tay, trong đầu của mình, liên quan tới Tạ Khuyết ký ức liền sẽ tiêu tán. Hắn hôm nay chỉ là một phiêu lưu tại dòng sông thời gian ở giữa cô hồn dã quỷ thôi, chỉ là có chút đáng tiếc. Triệu Nguyên khi nhìn đến Đại Chu sau khi xây xong mấy năm, liền không còn đi quản những này trần thế tục sự. Hắn một đường hướng tây, muốn tìm một mảnh chưa khai hóa thế giới, đi chuyển thụ bản thân một thân sở học. Hơn 20 năm thời gian, Triệu Nguyên vừa rồi thấy được một mảnh vị Tà thần trô thống ngự sơn lâm. Ở giữa đám người không có văn tự ghi chép, chỉ có truyền miệng, mà bọn hắn trong miệng thần linh chính là bộ lạc hết thảy. Triệu Nguyên biết được, giống như là loại này bộ tộc đồng dạng đều là lâm vào tín ngưỡng chúng độc trạng thái, Tà thần mới có thể không tự chủ lựa chọn. Mình cũng hoàn toàn có thể không nhìn loại này Tà thần mang cho sự uy hiếp của chính mình. Tại tùy ý phô bày một phen mình thực lực về sau, Triệu Nguyên liền dễ dàng nhập chủ bộ tộc. Triệu Nguyên tại các bộ tộc ở giữa, lộ ra không chút nào nho nhã. Hắn đọc thơ không áp bận, đánh nhau càng không chùn tay. Xung quanh bộ tộc tại cực nhanh thời gian bên trong, liền bị Triệu Nguyên hoàn thành nhất thống. Theo Triệu Nguyên nhập chủ, hắn vậy bắt đầu một lần nữa sáng lập lên một cái văn minh. Thứ ăn lông ở lỗ đến cơ bản nhất làm nông, chăn nuôi, thậm chí cơ bản nhất văn tự, ngôn ngữ, ăn, mặc, ở, đi lại thậm chí đến quốc gia chính thể cải biến, Triệu Nguyên tại 200 năm thời gian bên trong hoàn thành. Tại rất nhiều bộ tộc hoàn thành cái này một hệ liệt tẩy lễ về sau, bọn hắn muốn tôn Triệu Nguyên làm cho này phương trong quốc gia tôn quý nhất người. Lần này, Triệu Nguyên không tiếp tục cự tuyệt, mà là lựa chọn tiếp nhận, trở thành cái này Nguyên Thủy quốc độ hoàng đế. Chỉ là hắn vẫn chưa nói ra tên thật, chỉ là tự xưng là Nho. Cho nên ở nơi này quốc độ bên trong, hoàng Nho chính là các bộ tộc người đối với hắn tôn xưng. Bởi vì tôn sùng, các bộ tộc trưởng tay áo lại tôn Triệu Nguyên vì hoàng Nho vô thượng. Ý vị quần long cúi đầu, bát phương duy tôn Nho đạo hoàng. Mà Triệu Nguyên, vậy dần dần tiếp nhận rồi như vậy một cái xưng hô. Triệu Nguyên tiếp xuống, lại đuổi trong bộ tộc kẻ bái thần, phá thần miếu, thành lập Tắc Hạ học cung. Học cung bên trong, Triệu Nguyên đem chính mình Nho môn phương pháp tu hành truyền xuống, đồng thời tự mình truyền thụ những cái kia có thiên phú người trẻ tuổi. Ở mảnh này tên là Nho trong quốc gia, Tắc Hạ học cung chính là toàn bộ quốc gia bên trong trọng yếu nhất vị trí. Nơi này cũng là Triệu Nguyên truyền thụ cho bọn hắn chính khí ca địa phương. Tại mấy trăm năm sống yên ổn nuôi hơi thở ở giữa, dân gian đối Nho hoàng tín ngưỡng cũng biến thành càng phát ra thịnh hành lên. Mà Triệu Nguyên vậy dưới đây, một lần hành động đột phá sáu cảnh. Chỉ là để hắn nghi ngờ là, bản thân đúng là không có cái khác sáu cảnh nhóm mới có kia kiếp nạn, cũng chính là nhận biết chướng ngại. Hắn có chút không thể lý giải, cuối cùng cũng chỉ có thể quy công cho bản thân tu hành hệ thống không giống với cái khác đường lối. Triệu Nguyên trải qua tổng kết, đem chính mình Hạo Nhiên Tâm chia làm mấy cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là dưỡng tâm, đối ứng bốn cảnh. Giai đoạn thứ hai thì làm trọng tâm, đối ứng năm cảnh. Cái cuối cùng giai đoạn chính là Triệu Nguyên bây giờ cảnh giới, tên là Tự Tại Tâm, đối ứng sáu cảnh tôn giả. Lại là trăm năm xuân thu quá khứ, Nho quốc thượng bên dưới, bất luận bình dân vẫn là nho tu, đều là lấy Triệu Nguyên vi tôn. Người tu hành bên trong, càng có bái Triệu Nguyên vị đại nho thần. Chỉ là Triệu Nguyên biết được, bản thân đã là khai hóa dạng này quốc độ, hoàn thành mục tiêu của mình, vậy đến bản thân nên lúc rời đi. Mà quấn quanh hắn nhiều năm nghi hoặc, vậy cuối cùng đem giải đáp.